Hòa thượng tối, cái đội lấy kinh của ngươi hay ho nhỉ, thứ gì cũng có. Hòa thượng vô liêm sỉ, lợn béo, khỉ, yêu vương cát, bạch cốt tinh, lần sau còn thêm cái gì kỳ quái nữa không? Thanh giật nói. Thanh giật tiểu cô nương, láo chư dù to, nhưng không béo, toàn thân ta đều là cơ bắp cả. Chư bát giới cãi. Phì. Ha ha. Lần này cả Cao Thúy Lan và Tằng tiểu mội cũng bật cười theo. Ngươi còn quên đi một thứ, một con rùa nữa. Đường Tăng như không nghe thấy cái ý mắng chửi trong câu từ của Thanh Giật. Ta không phải rùa, ta là rồng. Chương 115, Danh Sư, 2. Tiểu Bạch Long bất mãn biện giải, cảm thấy bất ức. Dọc đường đi, vì là thú cưới, nên sự tồn tại của hắn như là không khí vậy, ngay cả Thanh Giật đều bỏ qua hắn. À đúng, còn một con rùa nữa. Thanh Giật chợt nhớ ra. Gầm. Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy lập tức phát ra tiếng rồng ngâm buồn bực, khiến lũ chim thú trong rừng sợ tới mức phủ phục dưới đất. Không dám động đậy. Thật là rồng đến nhân gian bị người bắt nạt, quá kỳ cục. Tiểu Bạch Long buồn bực tới mức muốn hụt máu. A Quy, yên lặng chút, lần sau sẽ tìm một con rùa cái cho ngươi. Đường Tăng vội trấn an. Long Quy càng bực mình hơn, cảm thấy mình im lặng là tốt nhất. Đội ngũ thỉnh kinh ra khỏi rừng cây, leo lên núi cao, rồi vượt qua bình nguyên. Dọc theo đường đi, dường như do tâm tình không ổn, Tiểu Bạch Long thi thoảng không có việc gì lại phát ra Long Uy, khiến mánh thu hung cầm gần đó đều sợ mà chạy. Ba ngày liên tục, Đường Tăng không đánh được con mồi nào, không được lấy dù chỉ một điểm kinh nghiệm. A Quy, ngươi tới kỳ động dục rồi hả? Đằng trước hình như có một cái hồ, ngộ không, đi bắt một con rùa cái tới. Đường Tăng nói. Tiểu Bạch Long lập tức cán phận, đầu buồn bực, không dám làm nữa. Trạm tiếp theo, hẳn là Hắc Tùng Lâm rồi. Đường Tăng ôm cửu hoàn tích trượng khoanh chân ngồi trên lưng Long Quy, đầu suy nghĩ. Ngai vàng gỗ lim đã bị ba cô gái chiếm đoạt, kẻ làm chủ nhân là hắn lại phải ngồi một bên. Nếu ta nhớ không nhầm, yêu quái của Hắc Tùng Lâm chính là Hoàng Phong Quái, chính là con Hoàng Mao Điêu Thử kia. Trong Tây Du Ký ở kiếp trước, Hoàng Mao Điêu Thử đã bị Linh Cắt Bồ Tát mang đi, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong Hắc Tùng Lâm, bắt Đường Tăng đi, còn lấy công chúa Bảo Tượng Quốc làm vợ. Linh Cắt Bồ Tát, đó chính là Bồ Tát, một con chuột nho nhỏ lại còn bỏ trốn được nữa. Đường Tăng đột nhiên cảm thấy tình huống không đơn giản như hắn tưởng, thế giới này của ta cũng không khác là bao. Ở lúc cuối kia Hoàng Phong Quái được cứu. Cảm giác như là đã được bố trí sẵn. Chẳng lẽ cứu Hoàng Phong Quái là vì Hắc Tùng Lâm? Nếu lần này mà gặp được Hoàng Phong Quái nữa? Đường Tăng không tin con chuột kia thật sự bỏ trốn được ngay dưới mí mắt Linh Cắt Bồ Tát, hắn có suy đoán, nhưng không dám xác định. Luyện khí sư lợi hại như vậy sao? Đống nhiên tiếng nói đầy kinh ngạc của Tằng tiểu mội truyền tới. Đó là đương nhiên. Sư phụ Trấn Nguyên Tử của ta chẳng những là một luyện khí sư rất mạnh, mà thực lực của ông cũng vô cùng hùng mạnh nữa. Thanh Giật tự mình nói những điều thường thấy trong giới tu tiên cho Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan. Thế giới Tây Du Ký này không chỉ có việc đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, mà còn là một thế giới rộng lớn. Con đường Tây Du này thật ra chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Tu tiên giới có rất nhiều nghề, mà luyện khí sư là một trong số đó. Ngoài ra còn có luyện đan sư, Thái Thượng Lão Quân trên thiên đỉnh chính là luyện đan sư lợi hại nhất mà ta biết. Thanh Giật nói, đương nhiên còn có luyện phù sư, trận pháp sư. Chẳng qua nếu nói về người có địa vị cao nhất, phải là danh sư. Danh sư là gì? Tăng tiểu muội mở to đôi mắt sáng ngời, đầy tò mò. Danh sư là một nghề nghiệp rất thần kỳ và vĩ đại, nghe nói là không gì không làm được, tinh thông mọi thứ. Điểm lợi hại nhất của bọn họ chính là dạy đồ đệ. Bọn họ có thể dạy dỗ một người với thiên phú tầm thường thành kẻ rất mạnh. Sư phụ Trấn Nguyên Tử của ta tuy mạnh, nhưng ông ấy không am hiểu việc dạy dỗ đồ đệ, ông chỉ am hiểu về luyện khí. Vậy Thanh Giật tỷ tỷ có biết danh sư không? Tằng tiểu muội hỏi. Nào có dễ vậy? Danh sư thần bí lắm. Thanh Giật nói. Ta biết, ta biết. Đống nhiên Chư Bát Giới đi bên dưới nói. Bồ Đề Tổ Sư chính là danh sư. Lúc Lao Chư còn là Thiên Đồng Nguyên Soái, từng được làm đệ tử ký danh ở Phương Thốn Sơn. Ồ! Bồ Đề Sư Phụ là danh sư hả? Tôn Ngộ Không kinh ngạc, hắn cũng là đồ đệ của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng sau đó bị đuổi. Danh sư! Nghe mọi người nói chuyện, Đường Tăng Đông cảm thấy cái từ này có vẻ quen quen. Đông nhiên hắn vô đầu cái bụng. Đúng rồi, trong khu kỹ năng của hệ thống hình như có một loại kỹ năng gọi là danh sư. Hệ thống, cái kỹ năng danh sư ấy giống như bọn họ nói à? Chương 116, đến Hắc Tùng Lâm, 1. Phải, mà cũng không phải. Hệ thống đáp. Như vậy là thế nào? Đường Tăng tò mò. Danh sư chân chính là thầy của vạn vật trong trời đất, có thể dạy dỗ vạn linh trong trời đất các loại nghề nghiệp. Không chỉ tu luyện, còn các phương diện khác, ví dụ như y học, đều có thể dạy. Hệ thống nói. mà kỹ năng danh sư trong hệ thống chỉ có thể cho ký chủ có được thiên phú trở thành danh sư. Nếu muốn thật sự trở thành danh sư, ký chủ còn phải tự mình cố gắng. Đường Tăng hiểu ra. Đưa khung kỹ năng danh sư ra đây cho ta xem. Giao diện kỹ năng tức thì xuất hiện trong đầu hắn. Danh sư, 1 sao, 10.000 điểm kinh nghiệm, 2 sao, 100.000 điểm kinh nghiệm, 3 sao, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 4 sao, 10 triệu điểm kinh nghiệm, 5 sao, 100 triệu điểm kinh nghiệm, 6 sao, 1 tỷ điểm kinh nghiệm, 7 sao, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, 8 sao, 100 tỷ điểm kinh nghiệm, 9 sao, 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Chú thích, có được kỹ năng này là có thể nhìn thấy khuyết điểm và sơ hở của vạn vật trong trời đất, từ đó mà bù đắp những khiếm khuyết ấy để đạt tới hiệu quả chỉ điểm. Đây quả thực là người thầy vạn năng mà. Sau khi đọc hết thông tin về kỹ năng danh sư, Đường Tăng cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Kỹ năng danh sư là như nào? Là thứ có thể cho hắn đôi mắt nhìn thấu được khuyết điểm của kẻ khác, từ đó có được các phương pháp giúp người ấy bù đắp được khuyết điểm kia. Có được loại kỹ năng này, gần như được coi là người toàn năng. Bởi vì người này học gì cũng dễ, biết làm thế nào để học nhanh hơn, giỏi hơn. Không chỉ là chỉ cho người khác giỏi lên, mà bản thân cũng rất lợi hại. Đương nhiên, nếu là về bản thân, thì danh sư cũng không khác bác sĩ làm ấy. Bởi vì khi ở trong cuộc, có đôi khi chỉ cho người khác đột phá, mình vẫn còn kẹt ở bình cảnh. Nhưng mà đã quá. Đường Tăng đọc kỹ phần giới thiệu thì biết danh sư 1 sao chỉ dạy được kẻ từ cấp 1 tới cấp 10. Còn danh sư 2 sao thì cùng lắm chỉ dạy được thiên tiên sơ cấp cấp 20. Danh sư 3 sao, cũng cùng lắm dạy được cấp 30. Cứ thế mà suy lên. Bồ Đề Tổ Sư còn dạy được cả kẻ như Tôn Ngộ Không, như vậy chí ít cũng phải là danh sư 5 sao thậm chí là 6 sao, có khi còn cao hơn. Đường Tăng thầm nghĩ, nhưng tuy loại kỹ năng này rất thần kỳ, lại không giống những gì ta nghĩ. Kỹ năng nhiều cũng không được. Nếu có nhiều điểm kinh nghiệm, hắn sẽ muốn đổi loại kỹ năng này. Nhưng giờ ngay cả điểm kinh nghiệm để thăng cấp còn chưa đủ. Hắn muốn sớm thành tiên thành Phật cơ. Sau khi ký chủ đạt tới cấp 20, cách thăng cấp sẽ thay đổi. Đến lúc đó, ký chủ phải thật sự giết địch để thăng cấp, và cần lĩnh ngộ pháp tắc. Với ký chủ mà nói, kỹ năng danh sư này vô cùng quan trọng. Hệ thống đột nhiên nói. Sau khi thăng tới cấp 20 thì phải thật sự giết địch hả? Chẳng lẽ lúc trước ta không được coi là thật sự giết địch? Đường Tăng tỏ ra nghi ngờ. Không giống. Sau khi đạt tới cấp 20, ký chủ phải trở nên mạnh mẽ thật sự, cần tự mình lĩnh ngộ kỹ năng, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Cho nên hệ thống đề nghị ký chủ hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hệ thống nói. Cần tự lĩnh ngộ kỹ năng. Đường Tăng nghi hoặc. Chẳng lẽ không thể tiếp tục đổi kỹ năng với hệ thống nữa? Vẫn được, nhưng tốt nhất là tự mình lĩnh ngộ. Nếu quá ỷ lại vào hệ thống thì sẽ tạo nên tính ỷ cho ký chủ. Hệ thống nói. Chủ yếu là có một số kỹ năng như kiếm ý và kiếm tâm thì không thể nào đổi trực tiếp với hệ thống được. Đường Tăng gật đầu, cái hiểu cái không. Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ mình cần một vũ khí. Cửu Hoàn Tích Trượng tạm coi là vũ khí, nhưng không phù hợp để chiến đấu cận thân. Đoàn người đi qua bình nguyên. Dần dần núi đá bắt đầu xuất hiện phía trước. Trải qua thời gian suy nghĩ khá lâu, Đường Tăng cảm thấy mình hẳn là phù hợp với việc dùng đao. Đương nhiên không phải cái loại đao nặng, mà nhẹ như chảm mã đao. Nghĩ tới Đường Tăng với tiếng tăm lừng lẫy cầm trảm mã đao đại sát bốn phương, Đường Tăng bỗng thấy thích thú. Giờ mình chính là Đường Tăng, không chơi bời trò vui thì sao khiến người xem không thất vọng cho được. Hệ thống, ta muốn xem trảm mã đao. Đường Tăng nói trong lòng. Giao diện đạo cụ lập tức xuất hiện trong đầu. Bên trong là đủ loại trảm mã đao. Có chuôi dài và ngắn. Chương 117, đến Hắc Tùng Lâm, 2. Hình dáng trảm mã đao giống với đao của võ sĩ Nhật Bản. Nhưng đao của võ sĩ thì cong, còn trảm mã đao thì như trường đao loại nhẹ, khác biệt rất lớn. Hệ thống đề nghị rằng nếu ký chủ lựa chọn vũ khí cận chiến, tốt nhất là hãy chọn một thứ để sử dụng vĩnh viễn. Một kẻ mạnh chỉ khi hoàn toàn quen thuộc với binh khí của mình thì mới phát huy thực lực tới mức lớn nhất được. Hệ thống nói. Vĩnh viễn. Đường Tăng thì thầm. Giờ không có nhiều điểm kinh nghiệm để đổi một thanh đủ tốt, lỡ như sau này tu vi tăng lên, cấp bậc vũ khí không theo kịp, chẳng lẽ phải dùng vũ khí cấp thấp? Có lẽ ký chủ không biết, có một loại vũ khí có thể sử dụng mãi, đó là pháp khí bản mệnh. Hệ thống nói, pháp khí bản mệnh này, sau khi tế luyện là có chung sinh mệnh với chủ nhân, có thể cùng trưởng thành. Sau khi tu vi ký chủ tăng lên, pháp khí bản mệnh cũng sẽ tăng cấp theo. Có thứ tốt như vậy ư? Đường Tăng mắt sáng ngời. Nhưng pháp khí bản mệnh lại có một điểm thiếu hụt chí mạng, đó là một khi nó bị hư tổn, chủ nhân cũng có thể chết theo. Hệ thống nói, thế cũng quá bẫy người rồi. Đường Tăng thầm đoán, nhưng vẫn nói. Hãy đưa pháp khí bản mệnh ra cho ta xem, hình dáng trảm mã đao ấy. Ngay sau đó, số trảm mã đao trên giao diện đạo cụ ít đi 9 phần 10, nhưng số lượng vẫn còn nhiều. Vừa nhìn giá của chúng, mặt đường tăng tái cả đi. Đắt quá vậy. Cấp thấp nhất của pháp khí bản mệnh đều là linh cấp. Tính ra pháp khí linh cấp cao nhất cũng cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Đương nhiên loại linh khí cực phẩm thì khác, đắt hơn nhiều, phải 10.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng một món pháp khí bản mệnh linh cấp thì cần chừng 100.000 điểm kinh nghiệm. Mà pháp khí bản mệnh tiên cấp thì còn khủng khiếp hơn, cần 1 triệu điểm kinh nghiệm. Pháp khí bản mệnh rất hiếm. Nó đắt là vì ngoài cái chức năng có thể thăng cấp ra, cũng bù lại chỗ thiếu hụt chí mạng. Cho nên loại pháp khí này khá chắc chắn, không dễ bị phá. Hệ thống giải thích. Sắc mặt đường tăng mới dễ nhìn hơn chút xíu. Hiện giờ hắn chỉ có hơn 900.000 điểm kinh nghiệm, cùng lắm cũng chỉ đổi được pháp khí bản mệnh linh cấp. Thu hồi chủy thủ linh khí hạ phẩm đi. Đường tăng nói, không phải thèm cái 10 điểm kinh nghiệm kia, mà cảm thấy thanh chủy thủ này đang chiếm diện tích. Sau khi thu hồi chủy thủ linh khí hạ phẩm, đường tăng lại hỏi hệ thống. Có thể đổi cửu hoàn tích trượng không? Có thể. Nhưng đề nghị không đổi, vì đó là do Quan Âm Bồ Tát ban cho ký chủ. Hệ thống nói. Cũng phải, nhưng cầm nó chiếm diện tích quá. Đường tăng lập tức quyết định là không đổi trả mã đao vội, thăng cấp xong rồi tính. Lúc này đám người đường tăng tiến vào một mảnh núi đá. Dưới ánh mặt trời gay gắt, đất đá nóng cả lên. Đông nhiên đường tăng thấy mấy cây thông thưa thất lá đen, hắn lập tức chấn hương tinh thần. Ngừng. Long Quy vội và ngừng lại. Sao vậy sư phụ? Tôn Ngộ không hỏi. Sư phụ, chỗ này nóng lắm. Dù nghỉ ngơi thì cũng phải tìm chỗ mát mẻ chứ. Chư Bát Giới oán. Đường tăng không để ý tới Chư Bát Giới. Hắn nhìn thật kỹ câu thông màu đen kia, rồi mới xác định nơi này chính là Hắc Tùng Lâm, cũng chính là nơi thứ hai mà Hoàng Phong Quái xuất hiện. Chương 118, Cứu Công Chúa, 1. Trong chuyện Tây Du Ký kiếp trước, kẻ đại ngu đường tăng đuổi Tôn Ngộ không đi, kết quả đói tới bất tỉnh trong Hắc Tùng Lâm, Chư Bát Giới tự nguyện đi hóa trai, nhưng lại chạy qua một bên ngủ ngon, cuối cùng Sa Tăng đi tìm Chư Bát Giới, chỉ còn lại một mình đường tăng đi loạn khắp nơi, thành ra bị yêu quái bắt. Chỉ là đường tăng cũng không phải vô cùng khẳng định con yêu quái kia có phải là Hoàng Phong Quái hay không, vì kiếp trước hắn thấy qua trong Tây Du Ký cũng chỉ biết hai tên đều thả ra báo cắt vàng, nhưng dáng dấp hai tên yêu quái lại không giống nhau. Lúc đầu hắn cảm thấy có thể là thuật biến hóa, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, thì cảm thấy khả năng đó không lớn. Nếu như Linh Cắt Bồ Tát thật sự phách lối đem nhân gian thành trường nuôi dưỡng như vậy, Phật Tổ Như Lai sao có thể để yên cho lão? Nghĩ tới đây, đường tăng nhìn về phía Bạch Cốt Tinh đằng sau. Nàng có phải có một thuộc hạ cẩu hồ ly hay không? Hốc mắt trống rông của Bạch Cốt Tinh nhìn về phía đường tăng, lanh đạm nói. Ngươi từ chỗ nào nghe được bổn tọa có một thuộc hạ? Cẩu hồ ly? Cái này. Đường tăng nghe vậy, lập tức cảm thấy thế giới Tây Du của mình cũng không phải là thế giới Tây Du của Lục Tiểu Linh Đồng. Trong thế giới Tây Du mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai chính, sau khi Bạch Cốt Tinh bị đánh chết, một con yêu quái giống như cẩu hồ ly chạy tới Hắc Tùng Lâm, đi theo một yêu quái có bộ dáng hao hao giống Hoàng Phong Quái. Cuối cùng còn giúp con yêu quái đó bắt được đường tăng. Xem ra, đây là thế giới Tây Du ta vừa quen thuộc vừa xa lạ, kinh nghiệm của kiếp trước cũng không hoàn toàn hữu dụng. Ý niệm động một cái, đường tăng bay lên trời cao, ở không trung cách mặt đất hơn trăm thước nhìn xuống phía dưới. Trung quanh đều là núi đá, quái thạch lởm chởm, dưới mặt trời chiếu nóng hừng hực, dưỡng khí bị thiêu đốt, khiến cho không gian hình như cũng trở nên vặn mèo. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này là một mảnh tường hòa, nhưng đường tăng khẳng định, nơi này chắc chắn có yêu quái. Không để bức dây động rừng, đường tăng nhìn một lúc thì đi xuống, bảo đội ngũ tiếp tục lên đường. Ngộ không, các ngươi có cảm ứng thấy khí tức quen thuộc ở chỗ này không? Đường tăng nhìn về phía Tôn Ngộ không và Chư Bát Giới. Khí tức quen thuộc. Tôn Ngộ không gãi đầu một cái, nhảy tới một khối trên núi đá. Khí tức quen thuộc. Sư phụ người chỉ cái gì vậy? Chư Bát Giới cũng nghi ngờ. Chính là. Đường tăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên. Hú hú hú. Một tiếng sói tru sắc bén từ chỗ sâu trong núi đá phía trước chuyển tới. Đường tăng nghe được tiếng sói tru, trong lòng thoáng qua một tia điện quang. Chó sói. Đúng rồi, trong Tây Du Ký, cái con yêu quái ở nước bảo tượng kia hình như tên cái gì mà Khuê Mộc Lang, mà yêu quái của nước bảo tượng là vì đối phó với đám người đường tăng mới đi qua Hắc Tùng Lâm. Chẳng lẽ yêu quái nơi này không phải Hoàng Bao Điêu Thử, mà là Khuê Mộc Lang? Hoặc là nói, Hoàng Phong Quái và Hoàng Bảo Quái, không phải là một. Đường tăng có chút hỗn loạn, ấn tượng của hắn đối với Tây Du Ký đã không còn quá rõ ràng. Có yêu khí. Đống nhiên Tôn Ngộ không bay tới, trong mắt toát ra ngọn lửa màu vàng. Bát Giới, Sa sư đệ bảo vệ tốt sư phụ. Yêu quái ở nơi nào, vì sao ta không thấy? Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Có yêu quái sao? vì sao lão Sa ta không có một chút cảm giác gì? Sa Tăng cũng cảm thấy kỳ quái. Những người còn lại cũng nghi ngờ không thôi, không có cảm giác gì. Đường Tăng đeo thiên đạo nhãn kính lên, cũng không nhìn thấy cái gì, giống như tiếng sói tru vừa rồi chỉ là ảo giác. Yêu quái trong lòng đất. Tôn Ngộ Không nói. Chỉ là cách nơi này rất xa. Ai, ta nói này đại sư huynh, yêu quái người ta ở phía xa, ngươi quản làm cái gì? Yêu quái cũng không có tới quấy rầy chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta an tĩnh đi ngang qua, không được sao? Chư Bát Giới buông cây đinh 39 răng xuống, hoán giận nói. Tên ngốc nhà ngươi, vạn nhất yêu quái đánh lén, rồi bắt sư phụ đi thì làm thế nào? Tôn Ngộ Không bay đến bên cạnh Chư Bát Giới, bóp bóp cái lô thai hắn. Đại sư huynh nhẹ một chút, nhẹ một chút. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, tức giận hất tay của Tôn Ngộ Không ra, hừ hừ nói. Huynh quá khinh thường sư phụ rồi, huynh cảm thấy có yêu quái gì có thể bắt sư phụ chúng ta đi. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, cũng cảm thấy vậy. Từ lúc bái sư, đã thấy sư phụ không đơn giản, khác xa so với tưởng tượng của hắn. Thực lực sư phụ vẫn luôn tăng tiến, vô cùng kỳ quái. Cho dù sư phụ không nguy hiểm, mấy người sư nương cũng gặp nguy hiểm. Tên ngốc nhà ngươi chú ý một chút, mấy sư nương có chuyện gì, lão tôn ta không tha cho ngươi. Tôn Ngộ Không quát lên. Chú ý thì chú ý. Chương 119, cứu công chúa, 2. Chư Bát Giới bĩu môi. Bây giờ ban ngày ban mặt, yêu quái nào sẽ đi gây sự chứ? Đường Tăng nhìn mọi chuyện trong mắt, vô cùng hài lòng với Tôn Ngộ Không, thật không hổ là hầu ca. Nhưng mà biểu hiện của Chư Bát Giới thì quá kém so với dự tính rồi. Đường Tăng không có nói nhiều, loại tính cách này của Chư Bát Giới có thể là sau khi đầu thai thành heo thì sinh ra tính ỷ bản năng, không sửa đổi được. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, càng tiến về phía trước, đường núi càng hiểm trở, chung quanh là quái thạch lởm chởm, kỳ phong đoạn nhai, phong cảnh đẹp và vực thẳm. Ồ ồ. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng rít hoặc mấy loại côn trùng kêu to trong khe núi đá. Hây, thời tiết này, nóng quá rồi. Chư Bát Giới vừa đi vừa lẩm bẩm. Mặt trời lớn như vậy, đi đường làm gì chứ, nếu có thể tìm một chỗ ngủ một giấc, sảng khoái hơn. Bát Giới, chú ý cánh gác. Tôn Ngộ Không quát lên. Giờ là ban ngày ban mặt, làm sao lại có yêu quái được? Đại sư huynh, huynh quá cẩn thận. Chư Bát Giới hoàn toàn không vừa ý cãi lại. Đầu heo, có phải ngươi ngứa ra hay không? Tôn Ngộ Không trợn mắt. Chư Bát Giới vội vàng chạy đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Bật Ma Ôn, làm đại sư huynh thì giỏi lắm à, khi dễ lao chư ta. Đường Tăng nghe được lẩm bẩm của Chư Bát Giới, âm thầm không nói. Trong chuyện Tây Du Ký, sau khi Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi, đám người Chư Bát Giới rốt cuộc mới biết được chỗ tốt của Tôn Ngộ Không. Mà bởi vì hắn xuất hiện, thay đổi kịch tình, Tôn Ngộ Không không thể nào bị đuổi đi, nên Chư Bát Giới vẫn còn không biết chỗ tốt của Tôn Ngộ Không. Xem ra cần phải cho con heo này chịu khổ một chút, nếu không suốt ngày lại lục đục với nhau. Đường Tăng âm thầm suy nghĩ. Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ chủ tuyến, tìm được động phủ của Khuê Mộc Lang, cứu được công chúa của nước Bảo Tượng, thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Đống nhiên âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng lập tức chấn động tinh thần, rốt cuộc xuất hiện nhiệm vụ, xem ra nơi này chính là địa bàn của Khuê Mộc Lang rồi. Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào Hắc Tùng Lâm, nhưng vẫn không thấy một con yêu quái. Đường Tăng có chút không nhịn được, không thể tiếp tục thế này, phải chủ động đánh ra. Ngừng. Đường Tăng kêu ngừng lần nữa. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi ngờ hô. Bảo vệ tốt mấy vị sư nương của các ngươi. Đường Tăng quát lên, sau đó đột nhiên bay lên, đi lên trời cao nhìn xuống. Khuê Mộc Lang, trong thần thoại truyền thuyết, tên này còn mạnh hơn cả Chư Bát Giới, nếu thật sự, thì làm xong nhiệm vụ này, ta có thể thăng cấp rồi. Trong mắt Đường Tăng lóe lên vẻ kiên định, sau đó hắn giơ tay lên. Nguyên tố hệ lôi nồng đậm trong thiên hạ tụ tới tay hắn, trong tay hắn hội tụ thành một lôi cầu. Từ trong lôi cầu tản ra dao động khiến người ta hít thở khó khăn, không gian chung quanh hình như còn có điện xà tinh mịn lóe lên. Đi! Đường Tăng vung tay một cái, lôi thần chi cầu bị ném vào trong dãy núi đá phía trước. Ở 4. Một tiếng vang lớn đột nhiên nổ ra, phá vỡ sự yên lặng của Hắc Tùng Lâm, điện xà chói mắt tán loạn khắp nơi, bao trùm cả mảnh khu vực kia. Rất nhiều núi đá bị nổ bay. Nơi đó giống như bị bỏ rất nhiều bom đạn. Tên hòa thượng thối này lại đang nổi điên gì đây? Thanh giật lẩm bẩm. Sau tiếng nổ này, mọi thứ lại an tĩnh, cũng không có yêu quái xuất hiện. Lại tới. Đường Tăng lại thi triển lôi thần chi cầu, ném qua một hướng khác. Ẩm. Tiếng nổ rất lớn, nơi đó lôi quang chợt lóe, điện xà văng tứ tung, nổ bay rất nhiều núi đá, cỏ cây tan thành mây khói. Đường Tăng đeo thiên đạo nhãn kính nhìn kỹ bốn phía. Sau khi cái lôi thần chi cầu thứ hai nổ tung, hắn rốt cuộc tìm thấy, ngoài ngàn thước, trong khe hở của một quái thạch, một yêu quái thân người đầu sói ló đầu ra. tìm được. Đường Tăng mừng rỡ thuấn di một cái xuất hiện trước quái thạch kia, cửu hoàn tích trượng lập tức đập tới. Người là ai? Sắc mặt yêu quái kia đại biến, quát to. Chương 120, Đường Tăng tới, chạy mau đi. Một, yêu quái này vô cùng buồn rầu, nó nghe phía ngoài có tiếng nổ, vội vàng chạy ra nhìn, còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì thấy một cao tăng đang muốn đánh tới. Phập, một tiếng vang thật lớn, yêu quái này bị đập tới bay ngược, đầu lâu văng thật xa, trực tiếp bị đập chết. Điểm kinh nghiệm 1000. Âm thanh nhắc nhở trong đầu khiến Đường Tăng mặt mày hớn hở. A, có địch nhân xâm phạm. Nhanh phát báo động. Đột nhiên phía sau quái thạch vang lên tiếng gào dày đặc. Lúc này Đường Tăng mới phát hiện, sau quái thạch này là một cái sơn động to lớn. Sơn động ẩn nấp vô cùng kỹ, từ bên ngoài rất khó phát hiện, nếu không phải yêu quái kia ló đầu ra trước, hắn cũng rất khó tìm thấy nơi này. Yêu quái, xem chiêu. Đường Tăng hét lớn, giống như đánh máu gà, hưng phấn giết vào. Thậm chí còn không thèm gọi đám người Tôn Ngộ Không. Ở 4. Một cái lôi thần chi cầu ném ra ngoài, trong sơn động lập tức bị nổ chết mười mấy yêu quái. Phập. Một tiếng vang thật lớn, Đường Tăng xoay xoay cửu hoàn tích trượng, đập bay yêu quái cản đường phía trước. Sau đó hắn thuấn di tới chỗ càng xa hơn, thuấn phát bạo liệt hỏa cầu. Ầm ầm ầm. Nơi này như xảy ra đại họa, tiếng nổ rung trời, núi đá cũng lay động. Điểm kinh nghiệm 7000. Điểm kinh nghiệm 6000. Điểm kinh nghiệm 1000. Trong đầu không ngừng có âm thanh nhắc nhở vang lên, khiến cho Đường Tăng càng thêm hưng phấn, cơ hội thăng cấp đang ở trước mắt. Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ kịch liệt xuất hiện, tóc gáy Đường Tăng dựng đứng, vội vàng thuấn di một cái rời khỏi chỗ đứng. Ầm. Mới vừa thuấn di rời đi, chỗ hắn vừa đứng lập tức sụp xuống, không gian cũng vặn mèo. Đường Tăng xuất hiện cách đó mấy trăm thước, khiếp sợ nhìn chỗ kia. Chỉ thấy một đại hán khoác một cái áo choàng màu vàng, thân cao thể tráng mặt mũi âm trầm nhìn hắn. Ngươi là ai? Vì sao xông vào động phủ của ta? Đại hán quát lên, âm thanh đinh tai nhức óc, làm Đường Tăng gần như choáng váng. Trong nháy mắt Đường Tăng nhận ra, tên này hơn phân nửa là Khuê Mộc Lăng rồi, nhìn thấy bộ dáng thật không phải Hoàng Phong Quái, mà là Hoàng Bảo Quái. Hắn vẫn luôn đeo thiên đạo nhãn kính, nên trong nháy mắt hắn đã xác định, yêu quái này chính là Khuê Mộc Lăng, cấp 45, còn mạnh hơn cả Hoàng Phong Quái. Yêu quái, ngươi có dám ra đây? Đường Tăng hét lớn một tiếng, vội vàng thuấn di rời khỏi chỗ này. Thực lực khác biệt quá xa, cho dù có thần thông thuấn di, thì hắn cũng không dám trực diện cứng đối cứng cùng Hoàng Bảo Quái. Sư phụ, người làm sao lại một mình tiến vào? Đường Tăng vừa mới đi ra bên ngoài, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đã chạy tới, bảo vệ hắn. Ngoài ngàn thước, Long Quy còn đứng tại chỗ, chư bắt giới bảy trận mà đợi, không dám tiếp tục lười biếng, bảo vệ nhóm người Cao Thúy Lan. Bạch Cốt Tinh, đừng để các nàng bị thương tổn. Đường Tăng nói với Bạch Cốt Tinh. Hốc mắt trống rông của Bạch Cốt Tinh nhìn qua, sau đó lại tiếp tục đứng yên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng cũng có hành động, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Long Quy. Lúc này cửa sơn động phía dưới toát ra khói vàng càng ngày càng đậm, bao trùm cả mấy trăm thước xung quanh. Ngay sau đó, rất nhiều yêu quái xuất hiện bên trong khói vàng, như lũ lụt tràn xuống vậy. Hơn nữa, đại hán mặc nguyên cây vàng kia cũng xuất hiện ở trung tâm khói vàng, giận trừng mắt nhìn đám người Đường Tăng trên không trung, quát to. Các ngươi là ai? Sao lại tới động phủ ta gây chuyện? Âm thanh của Hoàng Bảo Quái giống như được loa phóng thanh phóng đại, vang vọng không ngớt trong Hắc Tùng Lâm. Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đều nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng quát lên. Yêu quái, mau giao công chúa nước bảo tượng ra, nếu không tàn sát cả nhà ngươi. Công chúa nước bảo tượng. Tôn Ngộ Không và Sa Tăng ngạc nhiên lần nữa, hoàn toàn không hiểu cái tình huống gì đang diễn ra. Ha ha ha. Hoàng Bảo Quái cười to. Thật là cuồng vọng, lại dám nói câu tàn sát cả nhà với Khuê Mộc Lang ta. Ta thật sự muốn nhìn một chút xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ha ha ha. Hòa thượng cuồng vọng. Đồ ngu, lại dám nói những lời như vậy trước mặt đại vương, thật là phách lối quá mức. Đại vương, bắt hắn lại, cho hắn biết sự lợi hại của ngài. Trong khói vàng, rất nhiều yêu quái cũng lớn tiếng phụ họa. Những yêu quái kia lợi hại hơn đám thủ hạ của Hắc Hùng Tinh nhiều, phần lớn là cấp mười mấy, thậm chí còn có vài con thiên yêu cấp 20. Chương 121, Đường Tăng tới, chạy mau đi. 2. Đại vương, đại vương. Đống nhiên một yêu quái khẩn trương chạy tới. Chuyện gì? Hoàng Bảo Quái quát lên. Đại vương, hắn chính là tên hòa thượng tới từ Đông Thổ Đại Đường đó. Yêu quái kia bẩm báo nói. Cái gì? Hắn chính là tên Đường Tăng gì đó. Trong khói vàng, toàn bộ yêu quái đều biến sắc. Không sai, chính là Bần Tăng. Trên bầu trời, Đường Tăng cảnh giác, nhưng vẫn tỉnh táo, lớn tiếng nói. Muốn ăn thịt Bần Tăng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn chính là tên Đường Tăng đó. tên hòa thượng mà nơi đi qua gà chó cũng không để lại. Chạy mau đi. Đại vương mau rút lui, chậm thì không kịp nữa rồi. Nhanh rút lui. Khiến cho đường tăng mở rộng tầm mắt là, đám yêu quái kia sau khi biết hắn là đường tăng, không những không thèm nhỏ dại với thịt của hắn mà còn đều bị dọa sợ tè ra quần. Ngay cả hoàng bào quái cũng biến sắc, sau đó vung áo choàng màu vàng lên, cuốn theo toàn bộ yêu quái hóa thành khói vàng biến mất, chạy như ma đuổi. Tôn Ngộ Không, Xà Tăng, Đường Tăng, đám người bạch cốt tinh ở xa xa đều nhìn tới trợn mắt há mồm. Đây là tình huống gì vậy? Đường Tăng ngạc nhiên, vốn tưởng rằng sau khi những tên yêu quái này biết thân phận của hắn, thì sẽ hưng phấn muốn khủng, không ngờ lại bị dọa chạy sạch. Và nó, mau đuổi theo, đừng để cho đám yêu quái này chạy. Đường Tăng quát lên. Ngộ Không, bắt được hoàng bảo quái, chớ giết chết. Ngộ Tĩnh, những thiên yêu giao cho con. Dạ, sư phụ. Sư phụ yên tâm. Tôn Ngộ Không và Sa Tăng hóa thành lưu quang bắn vào sơn động phía dưới. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, thi triển thần thông thuấn di, lóe lên trong bầu trời hắc tùng lâm. Vù vù vù. Hắn một bước biến mất, sau đó ở ngoài mấy ngàn thước tìm được một cửa hàng khác. Thấy có yêu quái ló đầu ra ở chỗ đó, Đường Tăng không nói hai lời, bạo liệt hỏa cầu thuấn phát lập tức ném xuống. Ầm. Trong tiếng vang lớn, nơi đó ánh lửa ngất trời, mấy tiểu yêu ở cửa động bị nổ nát bét, đá văng tung tóe. Đường Tăng tới, chạy mau đi. Đại vương cứu mạng với. Trong cửa hang có tiếng yêu quái kêu thảm thiết, chen lấn chạy ngược về. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, trực tiếp ngưng tụ một cái lôi thần chi cầu, vứt xuống tận cùng bên trong sơn động. Ầm ầm. Tạch tạch. Trong sơn động bộ dạng như nên đón tận thế, tiếng nổ rung trời, sấm sét kinh khủng tàn phá, thu gặt tính mạng của từng con yêu quái. Điểm kinh nghiệm 3.000. Điểm kinh nghiệm 5.000. Điểm kinh nghiệm 4.000. Đường Tăng hưng phấn đuổi giết mấy tên yêu quái này, phàm là gặp phải yêu quái vượt qua cấp 19 thì dùng thần thông thuấn di đánh lén. Nếu chênh lệch quá lớn thì né xa xa một chút, để lại cho Sa Tăng và Tôn Ngộ Không giải quyết. Ầm. Đường Tăng ném ra một cái lôi thần chi cầu nữa, cho nổ sụp sơn động trước mặt. Nơi đó đá lăn lộc cộc, bụi mù đầy trời, che phủ tầm mắt. Chờ bụi bặm tan đi, phía trước xuất hiện một cái lối đi rộng rãi, có thật nhiều thi thể yêu quái, bị đá lớn vạn cân chèn lên, đã hiện ra nguyên hình. Những yêu quái này phần lớn lấy chó sói là chính, cũng có một ít cẩu hồ ly. Vụ. Đường Tăng thuấn di đi tới lối vào, cảnh giác nhìn bên trong, sau khi chắc chắn an toàn, thì mới thuấn di đi sâu vào phía trong. Đông nhiên một nữ nhân hốt hoảng từ cuối lối đi chạy tới bên này, Đường Tăng không nói hai lời đã muốn ném một cái bạo liệt hỏa cầu qua làm nổ bay nàng rồi nói tiếp. Nhưng tin tức mà thiên đạo nhãn kính trả về làm cho Đường Tăng vội vàng ngừng lại. Chương 122, công chúa nước bảo tượng bị sợ xón tiểu. Loài người, cấp 5. Đây là tin tức của nữ nhân này, tu vi chỉ có cấp 5, coi như là thể xác phàm tục. Bộ dạng nữ nhân này tầm 27-28 tuổi, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, trên người có loại mị lực của nữ nhân thành thục, khiến Đường Tăng cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là công chúa nước bảo tượng? Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng. A, nữ nhân kia cũng nhìn thấy Đường Tăng, sắc mặt lập tức trắng bệch, hét lên một tiếng, xoay người chạy. Phu nhân chạy mau. Đường Tăng cùng hung cực gác kia giết tới rồi, chỗ hắn đi qua gà chó cũng không tha đâu. Một tên yêu quái xuất hiện ở khúc ngoặt, muốn bảo vệ công chúa nước bảo tượng chạy trốn, nhưng đột nhiên nó thấy Đường Tăng trước mặt, sắc mặt đại biến, phu nhân cái gì đều quên sạch, lăn một vòng chạy thoát thân. Yêu quái chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn một tiếng, thuấn di một cái xuất hiện phía sau yêu quái kia, ném cửu hoàn tích trượng tới. Phập! Yêu quái kia bị đập bay, thân thể cũng biến hình, bị đánh về nguyên hình. Sau khi làm xong mấy chuyện này, Đường Tăng mới xoay người một cái thật đẹp trai, nhìn về phía công chúa nước bảo tượng. Không nên giết ta, không nên giết ta. Công chúa nước bảo tượng hoảng sợ thất sắc, bị dọa tới mặt mũi trắng bệch, liên tục lùi về phía sau, đột nhiên dưới chân nàng vấp phải một hòn đá, kết quả té trọng gọng. Công chúa cẩn thận. Đường Tăng vội vàng kêu lên, muốn tới đỡ nàng. Đừng tới đây. Công chúa nước bảo tượng cả kinh thất sắc, sau đó một mùi khai bay tới, bị dọa tới xón tiểu. Đường Tăng lập tức kinh ngạc đầy mặt, đứng ngây tại chỗ. Đừng giết ta không phải yêu quái. Công chúa nước bảo tượng cầu xin tha thứ. Ta là công chúa bách hoa tu của nước bảo tượng, 13 năm trước bị yêu quái trộm tới nơi này. Ta biết, ta là tới cứu công chúa. Đường Tăng nói. Xin ngươi tin tưởng ta. A, ngươi. Ngươi nói gì? Công chúa nước bảo tượng sau khi kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Công chúa đừng sợ, Bần Tăng sẽ cứu nàng ra. Đường Tăng hét lớn một tiếng. Yêu quái chạy đi đâu? Sau đó nhanh chóng rời đi, tiếp tục giết yêu quái lấy điểm kinh nghiệm, lưu lại công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng che mặt ngồi đó. Ai nha ma ơi, mất mặt lớn rồi. Bách Hoa Tu hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Thật sự là do khoảng thời gian này hung danh của Đường Tăng bay đầy trời, làm cho nàng cũng bị dọa sợ. Thời gian này có một thủ hạ của Hoàng Bảo Quái báo lại, nói rằng có một hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường tới, dọc đường đi qua chỗ nào gà chó cũng không để lại, cùng hung cực ác, vô pháp vô thiên, ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cũng bị diệt, yêu quái gặp phải trên đường đều bị tàn sát không còn một ngống. Nơi hắn đi qua không còn mẩu vụn gì còn lại. Truyền thuyết này thời điểm mới tới còn không có bao nhiêu người tin, nhưng trước đây không lâu lại có một tiểu yêu trở lại bẩm báo, nói hàng xóm của Hoàng Bảo Quái Bạch Cốt Phu Nhân cũng bị Đường Tăng kia bắt được. Đáng thương Bạch Cốt Phu Nhân bị Đường Tăng nô dịch còn bị làm đủ, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Còn có tiểu yêu lấy ra chứng cứ, chứng minh thảm kịch của đám yêu quái dưới tay Bạch Cốt Tinh. Vì vậy, rất nhiều yêu quái ở mảnh địa phương này đều bị dọa sợ. Khi nghe nói mấy ngày tới Đường Tăng sẽ đi ngang qua nơi đây, toàn bộ yêu quái đều núp đi, lại không ngờ rằng vẫn bị tìm được. Ầm. Bên trong sơn động, Đường Tăng thuấn phát bạo liệt hỏa cầu, nổ bay yêu quái đang chạy thục mạng phía trước. Một khắc sau, hắn thuấn di tới cuối lối đi, một trượng đập bay một yêu quái, rồi tiếp tục vọt tới trước, tiếp tục đập. Phập. Phốc. Rắc rắc. Tiếng xương nứt và tiếng hộp máu nối nhau thành một chuỗi, những yêu quái bị đập bay ra ngoài kia, phần lớn đều biến lại về nguyên hình. Đường Tăng một đường xông tới, thần cản giết thần, đám chìm trong máu của yêu quái mà lao về phía trước. Ken két. Chương 123, công chúa nước Bảo Tượng bị sợ xoắn tiểu, 2. Cuối cùng hắn lại ném ra một cái lôi thần chi cầu, làm nổ sụp hang động phía trước, loạn thạch tung tóe, bụi mù cuộn lên. Vách động núi đá cũng xuất hiện từng cái khe lớn. Tách tách. Điện xà tán loạn, tất cả yêu quái còn sót lại đều bị chém tận giết tuyệt, thi thể bị điện xà đốt trọi. Vù vù vù. Đường Tăng tiếp tục thuấn di. Đuổi giết yêu quái chạy trốn, chỗ hắn đi qua gà chó không còn, dù yêu quái nhỏ cỡ nào cũng không buông tha. Bần Tăng thay trời hành đạo, tới hàng yêu trừ ma. Giết. Đường Tăng giết tới điên cuồng, cả người nhuốm máu, như từ trong địa ngục bước ra. Hắn một đường đi một đường giết, một tay ném bạo liệt hỏa cầu, một tay vung cửu hoàn tích trượng, kinh nghiệm chiến đấu trong lúc lơ đãng mà tăng lên, cả người cũng mang theo một loại khí thế lăng liệt. Khó có thể tưởng tượng, đây là một tên hòa thượng. Thật giống như ma thần bước ra từ trong núi thây biển máu hơn. Đùng đùng. Đột nhiên hang động rung chuyển, núi lở đất mòn. Một cái khe lớn kinh khủng trong nháy mắt chạy lan khắp hang động của Khuê Mộc Lang, từng cục đá lớn từ trên nóc rơi xuống, như tận thế tới. Chẳng lẽ Ngộ Không đang đánh nhau với Khuê Mộc Lang? Đường Tăng lập tức đoán được nguyên nhân, cũng chỉ có loại đại chiến đó mới có thể tạo ra đại họa như thiên tại. Không tốt, công chúa nước Bảo Tượng kia, ngàn vạn lần đừng bị đá đập chết. Đường Tăng vội vàng thuấn di liên tục. Yêu quái trong huyệt động cũng chớp lóe, né tránh đá lớn từ trên trời rớt xuống, đồng thời phòng bị dư âm chiến đấu có thể xuất hiện. Cho dù là trình độ như hắn, một khi bị dư âm chiến đấu giữa Tôn Ngộ Không và Hoàng Bảo Quái lan tới, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn lấy bùa hộ mạng ra, dán lên người. Vù vù vù. Thuấn di mấy lần liên tục, một lần nữa trở lại vị trí sơn động lúc trước thì thấy công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng đang mang vẻ mặt tuyệt vọng chạy loạn khắp nơi. Đùng đùng. Đất rung núi chuyển. Từng cục đá lớn từ đỉnh đầu rơi xuống. A! Đông nhiên Bách Hoa Tu kêu thảm, bởi vì một tảng đá lớn đang rơi xuống, chuẩn bị muốn đập nàng thành thịt nát. Công chúa đừng sợ, Bần Tăng tới cứu nàng. Đường Tăng hét lớn một tiếng, thuấn di qua một cước đạp bay khối đá lớn kia. Ầm! Đá lớn bay ra ngoài đập sập vách động. Bách Hoa Tu sống sót sau tai nạn, lòng vẫn còn sợ hãi, đang muốn nói cảm ơn, đống nhiên Đường Tăng xoay người, cửu hoàn tích trượng trong tay cũng truyền theo, trong lúc vô tình đánh lên mông Bách Hoa Tu. A. Bách Hoa Tu kêu thảm lên, bay nhào về phía trước. Công chúa chớ sợ, Bần Tăng tới cứu nàng. Đường Tăng thuấn di một cái, ôm lấy Bách Hoa Tu sau đó lại thuấn di, rời khỏi nơi này, một khắc sau đã xuất hiện trên không trung cách đó mười mấy dặm. Keng. Ầm. Phía trước mười mấy dặm, Tôn Ngộ Không và Hoàng Bảo Quái đại chiến kinh thiên động địa, không gian nơi đó đều vặn mèo. Hoàng Bảo Quái bị một gậy của Tôn Ngộ Không đánh trúng, rơi từ trên trời xuống, đập mạnh tới mức núi đá nổ tung. Động phủ của Hoàng Bảo Quái cũng sụp theo, không còn tồn tại. Yêu quái, xem đây. Tôn Ngộ Không hét lớn, Kim Cô Đổng như sát thần côn đánh bay Hoàng Bảo Quái ra ngoài, khiến thân thể nó cũng biến hình. Nhưng tu vi của Hoàng Bảo Quái cũng thuộc hàng cao thâm, thực lực cường đại sinh mệnh lực cũng dai, không chết. Tôn Ngộ Không hét lớn, hóa thành lưu quang đuổi theo, đuổi đánh Hoàng Bảo Quái. Hoàng Bảo Quái tuy mạnh, nhưng trước mặt Tôn Ngộ Không thì không chịu nổi một kích, sắp bị đánh chết. Ngộ Không, không nên giết nó. Đường Tăng nóng nảy. Từ xa hét lớn lại, hơn nữa còn nhanh chóng bỏ công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng trên mặt đất. Bách Hoa Tu lập tức kinh sợ, xem ra truyền thuyết có sai lầm, vị thánh tăng này vẫn rất hiền lành, dưới tình huống như vậy cũng không đành lòng giết chết hoàng bảo quái. Chỉ là trong lòng Bách Hoa Tu mới vừa dâng lên cái ý nghĩ này, thì đã thấy Đường Tăng vội vàng thuấn di đuổi theo, quát to. Ngộ Không, để nó lại cho sư phụ, loại chuyện sát sinh này để cho sư phụ làm đi. Chương 124, hệ thống thăng cấp, 1. Cấp 45 đó, hoàng bào quái ở trong lòng Đường Tăng đại biểu cho một lượng lớn điểm kinh nghiệm, tại sao có thể lãng phí. Ngoài mười mấy dặm, núi đá nơi này cũng bị nổ nát, như xảy ra động đất, từng khe hở to nhỏ ngang dọc. Bụi mù đầy trời che kín tầm mắt. Hoàng bào quái bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng kinh hoàng muốn bỏ dậy, thấy một gậy của Tôn Ngộ Không sắp đánh xuống, vẻ mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ Khuê Mộc Lang đại tôn như ta lại phải chết trong tay một con khỉ hay sao? Ta không cam lòng. Hoàng bào quái gầm thét trong lòng. Ngay tại lúc này, tiếng hét phẫn nộ của Đường Tăng truyền tới. Ngộ Không, không nên giết nó. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không lập tức ngừng lại. Hoàng bào quái tức thì mừng rỡ. Không ngờ rằng tên hòa thượng đường triều cùng hung cực ác đó cuối cùng lại cứu nó một mạng. Để nó lại cho sư phụ, loại chuyện sát sinh này, để cho sư phụ làm đi. Âm thanh của Đường Tăng lại truyền tới, trong ánh mắt kinh ngạc của hoàng bảo quái, Đường Tăng thuấn di một cái đã xuất hiện trước mặt nó, sau đó cửu hoàn tích trượng nện thẳng xuống. Phập! Dùng hết toàn lực đập một trượng, con ngươi của hoàng bảo quái cũng bị đập bay, thân thể xoay tròn mấy vòng trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Hoàng bảo quái vốn đã rất mất nửa cái mạng. Cuối cùng bị một cây rơm này đẻ chết. Đinh, giết chết đại yêu cấp 45, thưởng 5 triệu điểm kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng, khiến hắn mừng rỡ như điên, cả người đều hưng phấn. Cấp 45 đó, lần đầu tiên đánh chết loại tồn tại này, lập tức đạt được 5 triệu điểm kinh nghiệm. Cộng thêm điểm kinh nghiệm khi giết những con tiểu yêu lúc trước, lần này thu hoạch lớn rồi, có khoảng chừng 7 triệu điểm kinh nghiệm đó. Lúc này, thi thể của hoàng bảo quái run rẩy sáng lên. Sau đó biến thành thi thể của một con cự lang dài 5 thước. Trên đầu thi thể này còn có một chóp bằng gỗ giống như sừng. Hả? Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay đến bên cạnh thi thể bản thể của hoàng bảo quái, thấy con ngươi cũng bị đập bay, lập tức chỉ thi thể cười to. He he he, yêu quái này bị sư phụ đánh chết, he 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 he. Dù sao cũng là khỉ, thiên tính của Tôn Ngộ Không là ham vui, thấy chuyện thú vị tự nhiên cười lớn. Nguyên nhân hắn cười là, Khuê Mộc Lang cường đại như thế. Lại bị một người còn chưa thành tiên đánh chết, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được sự buồn rầu của Khuê Mộc Lang. Mà lúc này, Sa Tăng cũng xua đuổi một đám người phàm, quét dọn đá lớn cản đường đi ra. Những người phàm kia ai nấy đều mặc y phục rách rưới, thần tình sa sút, nữ có nam có, trẻ có già có, đều là bị yêu quái chộp vào chuồng nuôi. Sư phụ, những người phàm tục này làm sao ạ? Sa Tăng nhìn lướt qua thi thể của hoàng bảo quái, sau đó hỏi Đường Tăng. Để cho bọn họ tự mình về nhà tìm mẹ mình đi. Đường Tăng nói, chẳng lẽ còn muốn hắn đưa về sao? Những người phàm kia vốn đã tuyệt vọng nghe thấy vậy, lập tức chấn hưng tinh thần, trong mắt lại có sinh khí. Đa tạ ân nhân. Ghi lòng tạc dạ ân cứu mạng của ân nhân. Cảm ơn ân cứu mạng của Thánh Tăng. Những người phàm kia đồng loạt quỳ xuống, thiên ân và tạ. Mặc dù lúc này cả người Đường Tăng đều nhuốm máu, nhìn dọa vô cùng dọa người, nhưng trong mắt những người phàm kia, lại không hề dọa người, mà còn tỏ ra thân thiết. Bọn họ cho rằng hòa thượng này là liều chết tới cứu bọn họ. Được rồi, các vị cũng nên về nhà đi, trên đường cẩn thận. Đường Tăng nói rồi vây tay đuổi những người này đi. Một đám người phàm sau khi thiên ân vạn tạ lần nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, tìm được động phủ của Khuê Mộc Lang, cứu được công chúa nước bảo tượng, đã hoàn thành, thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vang lên trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng như có cảm giác. Ngẩng đầu lên thì thấy Bách Hoa Tu xuất hiện cách đó mấy trăm thước, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể của Khuê Mộc Lang. Mặc dù là bị bắt tới cửa, nhưng dù sao cũng làm phu thê 13 năm, lúc này thấy Khuê Mộc Lang bị giết, Bách Hoa Tu vẫn có chút không thích ứng. Hoặc có thể nói là quá đột nhiên. Chỉ chắc chắn rằng, trong lòng nàng không có nửa điểm bị thương. Mặc dù Khuê Mộc Lang đối với nàng coi như tốt, nhưng vẫn là yêu quái, thường xuyên ăn thịt người, nàng hoàn toàn không cách nào nhịn được loại chồng này. Chương 125, hệ thống thăng cấp. 2. Đường Tăng đi tới bên người Bách Hoa Tu, đột nhiên vén váy nàng lên nhìn một cái. A, ngươi! Ngươi làm gì? Sắc mặt Bách Hoa Tu đỏ rực, vội vàng lui về phía sau, cảnh giác nhìn Đường Tăng. Chật chật, bên kia có một cái hồ, đi tắm đi. Đường Tăng cười nói. Dung nhan Bách Hoa Tu càng thêm đỏ, lúc trước bị Đường Tăng dọa sợ xón tiểu còn chưa kịp thu thập. Nộ tính, mang vị công chúa nước bảo tượng này qua hồ bên kia rửa ráy. Đường Tăng nói với Sa Tăng. Cái hồ đó cách nơi này mười mấy dặm, nếu để cho Bách Hoa Tu tự đi, cũng không biết mất bao lâu. Dạ, sư phụ. Sa Tăng trả lời, sắc mặt cổ quái nhìn hạ thể của Bách Hoa Tu một cái, sau đó pháp lực cuốn lên mang theo Bách Hoa Tu rời đi. Mặc dù dáng dấp của Bách Hoa Tu đẹp, nhưng bị yêu quái làm 13 năm, Đường Tăng còn chưa đói bụng tới mức cái gì cũng ăn. Để cho Tôn Ngộ Không chú ý chung quanh, sau đó Đường Tăng kiểm tra số liệu của mình. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 19, 02.621.440. Điểm kinh nghiệm, 7.910.870. Kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thần thông thuấn di, hạo nhiên thuật. Đạo cụ, cẩm bào cà sa, cửu hoàn tích trượng, thiên đạo nhãn kính, đùa hộ mạng tiên cấp, định thân phủ tiên cấp, thường trói yêu tiên cấp. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tăng không kịp đợi nói trong lòng. Đinh, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Định, hệ thống thăng cấp chung. Lần này âm thanh nhắc nhở hoàn toàn khác với lúc trước, hơn nữa Đường Tăng cảm giác, một cỗ sức mạnh bổn nguyên thật lớn từ trong minh minh giáng xuống người hắn. Ý thức của hắn giống như xuyên thấu vũ trụ hồng hoang, thấy được căn nguyên thế giới. Linh hồn của hắn giống như đang thăng hoa nhanh chóng, một loại sức mạnh sâu xa khó hiểu được hắn nắm giữ. Cái loại sức mạnh đó giống như vô cùng tận, càng giống như đại diện cho vĩnh hằng. Cùng lúc đó, thân thể hắn ở ngoại giới phát ra kim quang, mà ở trong kim quang còn mang theo ánh sáng bảy màu, chỉ là ánh sáng bảy màu đó rất nhạt. Hả? Tôn Ngộ Không cách đó không xa cảm nhận được khí tức của Đường Tăng tăng vọt, hơn nữa tu vi tăng mạnh lại còn cảm nhận được pháp tắc giáng xuống, lập tức trợn to hai mắt. Mau nhìn, sư phụ thành Phật. Đống nhiên Chư Bát Giới đang chờ đợi ở phía xa trợn to hai mắt, nhìn về phía Đường Tăng. Trong hốc mắt của Bạch Cốt Tinh cũng lóe lên tia kỳ dị. Tên hòa thượng thối đó đã làm gì? Tại sao lại đột nhiên đắc đạo? Thanh Giật cũng trợn to hai mắt, đứng trên lưng Long Quy nhìn sang bên đó. Đùng đùng ba. Trong ý thức của Đường Tăng chợt thấy một chỗ giống như là đang khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai. Khu vực mờ ảo kia, giống như là trong nháy mắt trải qua năm tháng vô tận, sau đó trời đất phân hai, trên là trời, dưới là đất, còn có núi non sông ngòi sinh ra. Trời, đất, huyền, hoang, vũ, trụ, hồng, hoang. Một loại tin tức cao thâm khó xuất hiện trong lòng Đường Tăng, ngay sau đó hắn chợt mở mắt ra. Một khắc sau, một cỗ khí tức cường tuyệt từ trên người hắn tản mắt ra. Đây là một loại thể nghiệm trước đây chưa từng có, loại cảm giác này giống như là bản thân vĩnh hằng, đồng thọ cùng trời đất. Đây chính là thành tiên thành Phật sao? Chỉ là bây giờ ta rốt cuộc là Phật, hay là tiên? Đường Tăng nghi ngờ trong lòng, pháp lực của hắn vừa có Phật tính nhưng cũng mang tiên uy. Đinh, tiên giới tùy thân thành công mở ra. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, thức tỉnh Đường Tăng. Tiên giới tùy thân. Chẳng lẽ khu vực khai thiên lập địa kia chính là nơi tiên giới tùy thân ra đời? Đường Tăng vui mừng trong lòng, ý niệm động một cái thì thấy một bản tiên giới thu nhỏ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, thuộc tính mới, 1. Ở đầu cuối ý thức của hắn, một cái thế giới nhìn như rất lớn, kỳ thực rất nhỏ sừng sững trong hư vô. Cái thế giới cũng không biết từ chỗ nào ra, Đường Tăng chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh hỗn độn. Chỉ có nơi trung tâm có một mảnh lục địa hơn 10.000 thước, trên đất liền có con sông chạy qua. Mà lục địa chung quanh đều là mờ mờ, còn chưa diễn sinh ra thiên địa. Đậu xanh, đây chính là tiên giới tùy thân. Sau khi Đường Tăng thấy rõ ràng cái thế giới này, cảm giác không tốt lắm, bởi vì cái thế giới này quá nhỏ, lục địa chỉ có chu vi 10.000 thước. Chỉ thế này mà cũng gọi là tiên giới. Quá nhỏ rồi. Hệ thống ngươi có lầm chỗ nào không? Đường Tăng khinh bỉ. Bây giờ chỉ là thế giới hỗn độn sơ khai, theo thực lực ký chủ trở nên mạnh mẽ, cái thế giới này sẽ càng ngày càng lớn. Âm thanh của hệ thống vang lên. Thì ra là như vậy, vậy thì còn nghe được. Đường Tăng bừng tỉnh hiểu ra. Rất nhanh, Đường Tăng giật mình phát hiện, bản thân đối với cái tiên giới bản thu nhỏ này là tuyệt đối nắm trong tay. Ý niệm của hắn động một cái, trong tiên giới tùy thân, đất đai đột nhiên di chuyển, sông núi biến hóa. Một cái ý niệm nữa, một dãy nhà đột nhiên nổi lên. Mơ ơi! Quá thần kỳ, ta cảm giác bản thân ở chỗ này không gì không thể. Đường Tăng rung động, cảm giác mình thành thần sáng thế, nếu như dẫn địch nhân vào nơi này, hắn cảm thấy mình có thể chém chết cả cường giả cấp 30 trở lên. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết, muốn chuyển người từ ngoài vào, có hai phương thức, một là đối phương đồng ý, loại phương thức này không có yêu cầu đối với tu vi. Một cách khác chính là cưỡng ép đối phương chuyển vào, thế nhưng cần một cái điều kiện, tu vi đối phương phải thấp hơn Đường Tăng cực nhiều, nếu không sẽ để chạy thoát. Dù vậy, cũng rất giỏi rồi. Chậc, chậc, sau này nơi đây chính là hậu cung của Bần Tăng, an trí mấy người Thúy Lan ở chỗ này, hẳn sẽ rất an toàn. Trong lòng Đường Tăng động một cái, một khắc sau, thân thể của hắn ở ngoại giới biến mất tiến vào tiên giới tùy thân. Thân thể thật của ta cũng có thể đi vào, cái này thì quá tốt. Hắc hắc, lúc rảnh rỗi thì đi vào cưng chiều các phi tử của ta. Trong lòng Đường Tăng đã nghĩ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp vô hạn. Ngay sau đó trong lòng hắn động một cái, toàn bộ tiên giới tùy thân nổi cơn mưa như thác lũ. Rào rào rào. Mưa vô cùng lớn, hoàn toàn che kín tầm mắt. Vết máu trên người Đường Tăng nhanh chóng được rửa sạch, ngay cả mùi máu tanh cũng biến mất. Mấy phút sau, mưa tạnh trời quang, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, sau đó mây trắng xuất hiện, trên mặt đất chúng quanh hoa cỏ mọc lên, bách hoa đua sắc. Trên lục địa đất đá biến hóa, tạo thành từng bậc thang xi măng, hình thành đỉnh đài lầu cát. Toàn bộ đều chỉ trong một ý niệm của Đường Tăng, nơi này hắn là thần sáng thế, ở chỗ này hắn không gì không thể. Loại cảm giác này, quá đã rồi đi. Đường Tăng hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy ở chỗ này nếu dùng hết toàn lực, có lẽ có thể chửi nhau với cả Phật Tổ Như Lai. Dĩ nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi, Phật Tổ Như Lai có thể tùy tiện trấn áp Tôn Ngộ Không, nhất định là tồn tại mạnh mẽ tuyệt thế, khó mà chiến thắng. Đáng tiếc, loại năng lực này chỉ có thể sử dụng ở trong này, không cách nào thi triển ở bên ngoài. Đường Tăng có chút tiếc nuối, nếu như ở bên ngoài cũng có thể làm vậy, động cái núi sống lật đổ thì mạnh hơn bao nhiêu. Rất nhanh, tiên giới tùy thân đã được Đường Tăng kiến tạo thành một thảo nguyên lớn xinh đẹp, chung quanh có dãy núi đá, trên đỉnh là biệt thự xinh đẹp. Cách đó không xa là một con sông trong suốt thấy đáy. Ngoài ra, nơi này còn có hoa tươi rực rỡ, bầu trời mây trắng bay bay, trời trong nắng ấm. Mặt trời trong tiên giới tùy thân này không phải hành tinh thật sự, mà là một loại pháp tắc hiển hóa. Đường Tăng động trong lòng lần nữa, mặt trời xuống núi, trăng sáng dâng lên, ánh trăng màu bạc chiếu xuống làm cho tiên giới tùy thân này phủ thêm một tầng ngân trang. Không tồi, không tệ, ha ha. Loại cảm giác không gì không thể này, khiến cho Đường Tăng vô cùng hưng phấn. Nếu như có một ngày ta ở bên ngoài cũng có thể làm tới bước này, thì quá sướng. Đến lúc đó Quan Âm Bồ Tát xinh đẹp cũng sẽ bị ta chinh phục. Không thể để cho nhóm Ngộ Không đợi lâu. Chương 127, thuộc tính mới, 2. Trong lòng Đường Tăng động một cái, biến mất khỏi tiên giới tùy thân, xuất hiện ở ngoại giới. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng biến mất mấy phút lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù nghi ngờ, nhưng đã biết Đường Tăng có thần thông thuần gì, nên hắn không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa trước khi biến mất Đường Tăng còn cả người là máu, hiện giờ xuất hiện lại thì đã sạch sẽ hơn, Tôn Ngộ Không cho rằng sư phụ là đi tắm. Ngộ Không, chúng ta trở về. Đường Tăng nói, thân thể bay lên trời, bay về phía Long Quy. Tôn Ngộ Không cũng bay lên, đi theo sau lưng Đường Tăng, hai người hóa thành lưu quang đi tới chỗ đám người Cao Thúy Lan. Đại sư phụ. Tăng tiểu muội sùng bái kêu lên. Chồng. Mắt đẹp của Cao Thúy Lan sáng lên nhìn Đường Tăng. Sau khi Đường Tăng thành tiên thành Phật thì càng có mị lực hơn trước kia nữa, đó là một loại biến hóa khí chất khó mà nói rõ. Hoa thượng tối, có phải ngươi lấy được bảo vật gì hay không? Thanh Giật hoài nghi hỏi, bởi vì Đường Tăng đột nhiên thành Phật, nàng cảm thấy chắc là do Đường Tăng lấy được đại cơ duyên gì đó. Bần Tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma, trên trời ban xuống đại công đức, tu thành chính quả. Đường Tăng nghiêm trang nói. Thật! Thanh Giật vẫn còn nghi ngờ, nàng hoàn toàn không cảm ứng được đại công đức trên người Đường Tăng. Vật như công đức này, đối với người phàm mà nói là hư vô, không nhìn thấy không sờ được, nhưng đối với thần tiên mà nói là tồn tại chân thực. Người xuất gia không nói dối. Đường Tăng khẽ mỉm cười. Thanh Giật vốn còn chút tín nhiệm lập tức mất sạch, bĩu môi nói. Ngươi mà cũng được coi là người xuất gia. Lúc này Sa Tăng mang Bách Hoa Tu trở lại. Bách Hoa Tu đã rửa giấy qua, trở nên sạch sẽ, mặc dù thời gian sống trong hang động yêu quái khá dài, khiến cho da nàng tái nhợt. Nhưng khí chất duyên dáng sang trọng trên người lại khó mà loại bỏ. Không chỉ vì bản thân nàng là công chúa, mà còn bởi vì những năm này hoàng bảo quái đối với nàng rất tốt, nàng ở Hắc Tùng Lâm này có thể nói là ngang với hoàng hậu, dưới một người trên vạn người. Sa sư đệ, nàng là ai? Nữ nhân thật là đẹp. Chư Bát Giới thấy Bách Hoa Tu, nước miếng lập tức chảy ròng. Không thể chối, Bách Hoa Tu quả thực rất đẹp. Sa Tăng nghe vậy nhìn về phía Đường Tăng, bởi vì hắn cũng không biết nữ nhân này là ai. Chào mọi người, ta là công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng. Bách Hoa Tu vội vàng tự giới thiệu mình. 13 năm trước ta bị yêu quái trộm tới nơi này, ta đã quên đường về nhà, thỉnh các vị đưa ta trở về nước, phụ vương ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống công chúa nước Bảo Tượng trở về nước, thưởng một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Đồng nhiên tin tức nhiệm vụ của hệ thống xuất hiện trong đầu Đường Tăng, lúc này Đường Tăng có chút sửng sốt. Phần thưởng thay đổi. Hắn vội vàng kiểm tra số liệu tin tức của mình. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 20, 010. Điểm kinh nghiệm, 5.289.430. Tiên giới tùy thân, đường kính 10.000 thước. Thuộc tính, phản ứng, 20, nhạy bén, 20, thể chất, 20, ý chí, 14, tốc độ, 20. Kỹ năng, trưởng tâm lôi, 15, lôi thần chi cầu, 25, thần thông thuần di, 30, hạo nhiên thuật, 30. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 0. Chú thích. Một mỗi lần đánh chết 10 cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm. 2 điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3 điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng. Chương 128, giá trị thuộc tính, 1. Đường Tăng nhìn thấy số liệu của mình, lập tức bối rối. Sao lại không giống trước rồi? Vốn có một dòng đạo cụ thì đã biến mất, nhưng lại tăng thêm 2 dòng điểm kỹ năng và điểm thuộc tính. Vốn phải dùng điểm kinh nghiệm để thăng cấp, hiện giờ lại đổi thành đánh chết ít nhất 10 tồn tại cùng cấp hoặc cao hơn mới có thể thăng cấp. Đối với chuyện thăng cấp kiểu này, Đường Tăng cũng không biết là lời to hay lỗ vốn. Theo hắn biết, một vài cường giả càng về sau càng khó giết. Chỉ là nếu dùng cách cũ, chỉ có thể dùng điểm kinh nghiệm để thăng cấp, thì về sau số lượng điểm kinh nghiệm quá kinh khủng, không biết phải giết bao nhiêu địch mới có thể thăng một cấp. Tính ra như vậy ngược lại hình như là có lời. Cái thuộc tính này là tình huống gì? Tốc độ sức mạnh thể chất đều là 20, ngang với cấp bậc của siêu cấp Đường Tăng, nhưng tại sao số liệu ý chí và tâm lực lại thấp như vậy? Chẳng lẽ lực ý chí của ta rất kém cỏi sao? Tâm lực này là cái quỷ gì vậy? Bây giờ kỹ năng cũng kèm theo số liệu, đây là tình huống gì? Đường Tăng đầu óc mơ hồ, hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống trả lời. Thuộc tính chính là các hạng mục tư chất của ký chủ là được hệ thống cường hóa cho nên giá trị các hạng thuộc tính đều cân bằng, duy chỉ có ý chí và tâm lực thấp là vì ý chí và tâm lực cũng là một loại sức mạnh, nhưng cần ký chủ tự mình tu luyện nâng cao. Ý chí và tâm lực cũng là một loại sức mạnh. Đường Tăng kinh ngạc. Có thể nói rõ ràng hơn về hai loại sức mạnh này không? Ý chí là sức mạnh mà bất kỳ sinh linh nào cũng có ý chí mới có thể kiên định không rời. Sau khi tu luyện ý chí tới trình độ nhất định, có thể có được uy năng không tưởng. Hệ thống giải đáp nói. Tâm lực cũng giống vậy, chỉ là tâm lực là sức mạnh mà chỉ sinh mạng có trí khôn mới có. Dùng một câu để miêu tả loại sức mạnh này chính là, tâm lớn bao nhiêu, thì sức mạnh lớn bấy nhiêu. Tâm lớn bao nhiêu, sức mạnh lớn bấy nhiêu. Đường Tăng lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ lòng ta còn chưa đủ lớn? Sư phụ, người đáp ứng đi, công chúa Bách Hoa tu một mình trở về nước, nhiều nguy hiểm lắm. Chư Bát Giới ở phía dưới thúc giục. Đường Tăng phục hồi lại tinh thần, nhìn Chư Bát Giới một cái, sau đó cười nói. Được rồi, sẽ đưa nàng một đoạn đường. Bách Hoa Tu lập tức mừng rỡ. Đà tạ Thánh Tăng. Bát Giới, công chúa Bách Hoa Tu giao cho con, nếu nàng không nhúc nhích nổi, có lẽ con phải con công chúa đó. Đường Tăng nói với Chư Bát Giới. Ánh mắt Chư Bát Giới lập tức sáng lên. Dạ sư phụ, Lao Chư nhất định không phụ kỳ vọng. Đà tạ vị đại nhân này. Bách Hoa Tu thi lễ một cái với Chư Bát Giới. Công chúa xin hãy đứng lên, không cần khách khí, không cần khách khí. Chư Bát Giới vội vàng đỡ Bách Hoa Tu dậy, nước miếng đều sắp chảy ra ngoài. He he he. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cười to. Có lẽ Bách Hoa Tu thường thấy yêu quái, cho nên mặc dù dáng dấp của Chư Bát Giới có chút dọa người nhưng nàng không sợ. Đồng thời, Bách Hoa Tu cũng tò mò không thôi, nhóm người này thật sự quái lạ, nào là heo yêu, hầu tinh, thậm chí bạch cốt yêu cũng có, quá kỳ quái. Đội ngũ thỉnh kinh tiếp tục lên đường, bởi vì trên lưng Long Quy rất lớn, nhưng Đường Tăng lại không cho Bách Hoa Tu lên càng không có thái độ thân sĩ nhường vị trí cho Bách Hoa Tu. Nên dọc đường, Thanh Giật dùng ngôn ngữ sỉ và hắn, nói hắn để cho đại mỹ nữ đi bộ cũng không biết xấu hổ, nhưng hắn làm bộ không nghe thấy. Không nhìn ra Bần Tăng là đang cố gắng chống nế cho Bát Giới sao. Chút nhãn lực này cũng không có. Chương 129, giá trị thuộc tính, 2. Đường Tăng nói trong lòng. Không sai. Đường Tăng là muốn để cho Chư Bát Giới của Bách Hoa Tu, con heo này một khi có nữ nhân, đoán chừng sẽ chăm chỉ mười phần, giống như bây giờ vậy. Thấy Bách Hoa Tu có một chút dấu hiệu nóng, là lập tức lại quạt gió lấy nước, thật là tốt gấp 10 lần khi đối xử với Đường Tăng. Đồ heo thấy sắc vong nghĩa. Đường Tăng thầm nghĩ. Đám người Đường Tăng vừa mới đi ra khỏi Hắc Tùng Lâm thì trời trở tối, đoàn người không thể làm gì khác là tìm một chỗ ngủ ngoài trời. Hệ thống, có biện pháp nhìn ra giá trị thuộc tính của những người khác không? Dưới bầu trời đêm, Đường Tăng ngồi xếp bằng, một tay vuốt ve mái tóc của Tằng Tiểu Muội, Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội đều đã ngủ. Thăng cấp Thiên Đạo Nhãn Kính là có thể nhìn thấy giá trị thuộc tính của những người khác. Hệ thống đáp. Thăng cấp cần 100.000 điểm kinh nghiệm. 100.000 sao? Vậy thì thăng cấp. Đường Tăng kiên định nói, bây giờ hắn còn dư lại mấy triệu điểm kinh nghiệm, dù sao sau này thăng cấp cũng không dùng tới, giữ lại cũng lãng phí. Đường Tăng lấy thiên đạo nhãn kính ra. Xác nhận hay không xác nhận tiêu hao 100.000 điểm kinh nghiệm thăng cấp thiên đạo nhãn kính? Âm thanh cứng ngắc của hệ thống hỏi. Xác nhận. Đường Tăng trả lời. Một khắc sau, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả được giáng xuống, làm cho thiên đạo nhãn kính phát ra hào quang nhàn nhạt. Đinh, thiên đạo nhãn kính thăng cấp thành công. Âm thanh của hệ thống vang lên, đồng thời Đường Tăng cũng cảm giác thiên đạo nhãn kính hình như xảy ra chút biến hóa, nhưng biến hóa thế nào lại không nói ra được. Đeo thiên đạo nhãn kính lên, Đường Tăng không kịp đợi nhìn về phía Tằng Tiểu Muội bên người. Trong lòng lập tức xuất hiện một tin tức. Loài người, cấp 4. Thuộc tính, phản ứng, 8, nhạy bén, 7, cảm giác, 4, thể chất, 7, sức mạnh, 5, ý chí, 8, tâm lực, 6, tốc độ, 4. Đây là có chuyện gì? Đường Tăng kinh ngạc nhìn chuỗi số liệu này. Số liệu này không hề chỉnh tề thực không thể giải thích được, hắn nhìn mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Tiểu muội mới chỉ có tu vi cấp 4, sao ý chí, phản ứng đã là 7 rồi. Ngoại trừ cảm giác và tốc độ bình thường một chút, thì những giá trị khác đều cao hơn so với cấp bậc. Đường Tăng nghi ngờ không thôi, sau đó lại nhìn về phía Cao Thúy Lan. Rất nhanh, thiên đạo nhãn kính truyền giá trị số liệu của Cao Thúy Lan vào trong đầu hắn. Thuộc tính, phản ứng, 8, nhạy bén, 7, cảm giác, 4, thể chất, 8, sức mạnh, 6, ý chí, 8, tâm lực, 6. Tốc độ, 4. Giá trị thuộc tính của Cao Thúy Lan ngoại trừ thể chất và sức mạnh cao hơn Tằng Tiểu Muội, thì những hạng mục khác hoàn toàn giống nhau như lúc. Sao mà ta nhìn càng ngày càng mơ hồ? Đường Tăng nghi ngờ hỏi trong lòng. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao số liệu của Thúy Lan và Tiểu Muội lại không đều? Chuyện này rất bình thường, người tu tiên bước đầu tu luyện, thật ra không phải tu luyện thể chất, ngoại trừ đặc biệt tu luyện công pháp luyện thể. Một người tu tiên, lúc ban đầu chính là luyện tinh hóa khí. Nhìn từ bên ngoài không nhìn ra bao nhiêu biến hóa, mạnh là bên trong. Hệ thống nói. Mời ký chủ xem số liệu này sẽ rõ, đây là giá trị thuộc tính của một người phàm trưởng thành bình thường. Âm thanh của hệ thống vừa dứt, trong đầu Đường Tăng hiện lên một chuỗi số liệu. Thuộc tính, phản ứng, 6, nhạy bén, 6, cảm giác, 2, thể chất, 5, ý chí, 8, tâm lực, 5, tốc độ, 4. Đây là giá trị thuộc tính của một người phàm trưởng thành phổ thông không có trải qua bất kỳ tu luyện nào. Hệ thống nói, người bình thường tu luyện thời kỳ đầu, là luyện tinh hóa khí, chỉ tăng lên một chút tư chất, chỉ khi nào tới cấp 10 cũng chính là tiên thiên kỳ, thì số liệu các hạng mục mới có chút đều đều, nhưng cũng không thể đều giống như ký chủ. Bởi vì người bình thường tu luyện đều có tính khuynh hướng thiên về giá trị nào đó. Giá trị thuộc tính của ký chủ sở dĩ đều như vậy, là do được hệ thống cường hóa. Hệ thống tiếp tục nói, trong trí nhớ của ký chủ có một câu gọi là chiến ngũ tra ý chỉ giá trị thuộc tính gần như đều lấy 5 làm mốc. Một người phàm trưởng thành phổ thông, giá trị thuộc tính một khi thấp hơn 5 bị coi là không sức khỏe, mà bằng 5 thì là bình thường, cao hơn từ 6 trở lên được coi là rất khỏe mạnh rắn chắc. Chương 130, sức mạnh ý chí và tâm lực, 1. Mà cảm giác chính là cảm ứng đối với hoàn cảnh bên người, hoặc là xúc cảm trên da. Một người bình thường không có năng lực đặc thù, dưới tình huống bình thường, cảm ứng đều là 2 đến 3. Người thường có linh giác mạnh một chút có thể là 5 đến 6, một khi cảm giác vượt qua 10 là có thể biết trước nguy hiểm, ví dụ như bị súng ống nhắm vào sẽ có cảm giác. Một người bình thường tích cực hướng lên, ý chí sẽ từ 8 tới 10, cao nhất cũng chỉ là 11. Một người chán trường ý chí chỉ có thể tới 7, thậm chí chỉ có 5 hoặc thấp hơn. Một khi thấp hơn 5 thì ý chí có thể tan vỡ. Một người có dạ tâm, tiêu hùng, cuồng vọng tưởng biến thái, tâm lực có thể đạt tới 10 hoặc là 11. Đây là số liệu cực hạn của người phàm. Tốc độ chính là tốc độ di động. Phản ứng là chỉ phản ứng thần kinh. Nhạy bén chính là chỉ trình độ linh hoạt của thân thể, thể chất là trình độ cường hãn của thân thể và trình độ dẻo dai cứng rắn của bắp thịt xương cốt. Sức mạnh là chỉ dưới tình huống thể chất ngang hàng có thể phát ra sức mạnh thế nào. Một người tu luyện, thời gian đầu tu luyện chủ yếu là điều chỉnh âm dương trong cơ thể, mà ý chí và tâm lực cần tu luyện độc lập mới có thể tăng lên. Đương nhiên, nếu là một người mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, cũng sẽ kéo theo ý chí và tâm lực tăng lên, nhưng mức độ tăng lên rất nhỏ. Nói tới đây, hệ thống hơi ngừng lại một chút hỏi. Giải thích như vậy, ký chủ hiểu chưa? Ta hiểu. Đường Tăng nội đạo, cuối cùng hiểu rõ. Dựa theo giải thích của hệ thống, một người bình thường, giá trị thuộc tính dựa trên các hạng mục tố chất thân thể gần như đều là kém, chỉ có hắn là nhờ vào hệ thống cường hóa, cho nên các mặt đều đều. Dù vậy, tâm lực và ý chí cũng không cách nào có được trị số giống như các thuộc tính khác dưới sự cường hóa của hệ thống. Bởi vì đây là sức mạnh đặc thù, cần tu luyện độc lập để tăng cao. Ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục lên đường. Trên lưng Long Quy, Đường Tăng đeo thiên đạo nhãn kính lên lần nữa, quan sát giá trị thuộc tính của mọi người bên cạnh. Giá trị thuộc tính của Tôn Ngộ Không là cao nhất trong 6 người, tính cả Thanh Giật, lần lượt là Tôn Ngộ Không, phản ứng, 53, nhạy bén, 52, cảm giác, 50, thể chất, 55, sức mạnh, 51, ý chí, 15, tâm lực, 10, tốc độ, 58. Chư Bát Giới, phản ứng, 43, nhạy bén, 40, cảm giác, 43, thể chất, 40, sức mạnh, 43, ý chí, 13, tâm lực, 14, tốc độ, 42. Sa Tăng, phản ứng, 39, nhạy bén, 36, cảm giác, 38, thể chất, 30, sức mạnh, 35, ý chí, 13, tâm lực, 13, tốc độ, 35. Tiểu Bạch Long, phản ứng, 43, nhạy bén, 42, cảm giác, 42, thể chất, 44, sức mạnh, 42, ý chí, 13, tâm lực, 12, tốc độ, 42. Bạch Cốt Tinh, phản ứng, 38, nhạy bén, 37, cảm giác, 38, thể chất, 40, sức mạnh, 37, ý chí, 18, tâm lực, 10, tốc độ, 27. Thanh Giật, phản ứng, 25, nhạy bén, 25, cảm giác, 28, thể chất, 24, sức mạnh, 24, ý chí, 17, tâm lực, 13, tốc độ, 24. Đường Tăng phát hiện, đám người Tôn Ngộ Không thì coi như bình thường, còn Thanh Giật và Bạch Cốt Tinh có chút không bình thường. Bởi vì rõ ràng tu vi của Bạch Cốt Tinh thấp hơn Chư Bát Giới, nhưng ý chí lại được 18 điểm. Thanh Giật cũng như vậy, tu vi mới chỉ cấp 25, nhưng ý chí đã là 17, còn cao hơn cả Tôn Ngộ Không. Đúng rồi, Bạch Cốt Tinh không có linh hồn, nàng có thể thành tinh, chính là nhờ ý chí có ý thức tự chủ, có lẽ đây là nguyên nhân ý chí của nàng mạnh hơn, hoặc có thể nói, ý chí của nàng tương đương với linh hồn người khác. Nhưng ý chí của Thanh Giật cũng cao như vậy, thì giải thích thế nào? Đường Tăng có chút không hiểu, hắn tháo thiên đạo nhãn kính xuống sau đó nhìn về phía Thanh Giật hỏi. Ngươi biết ý chí không? Ý chí? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh Giật cảnh giác nói, lo lắng tên hòa thượng thối này lại có âm mưu gì. Hỏi một chút, nếu như ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng Bần Tăng sẽ cân nhắc việc cởi bỏ giam cầm pháp lực cho ngươi. Đường Tăng cười nói. Thanh Giật lập tức vui mừng. Nói chắc chắn. Ngươi xuất gia không nói dối. Đường Tăng nói. Hừ hừ. Mặc dù Thanh Giật không quá tin tưởng chuyện Đường Tăng không nói dối, nhưng cũng không cãi lại, hơi trầm ngâm nói. Ý chí thì ta không biết, nhưng ta biết ý. Trong kiếm thuật mà ta tu luyện, thì có sức mạnh liên quan tới ý cũng chính là kiếm ý sau khi kiếm thuật đạt tới trình độ nhất định sẽ sinh ra kiếm mang, cũng là dựa vào kiếm ý mà sinh ra. Kiếm ý. Ánh mắt Đường Tăng sáng lên, lại hỏi. Chương 131, sức mạnh ý chí và tâm lực, 2. Kiếm mang không phải do thông qua pháp lực ngưng tụ ra sao? Đương nhiên không phải, cái ngươi nói hoàn toàn không phải kiếm mang, đó chỉ là năng lượng. Kiếm mang chân chính là sức mạnh của kiếm, hoặc có thể nói, là giúp cho sức mạnh ý niệm của người dùng kiếm ra chỉ lên thân kiếm. Thanh Giật vừa nói, cũng vừa nhấc hai ngón tay, không biết có phải do ảo giác hay không, Đường Tăng lại cảm thấy hai ngón tay nàng hình như trở nên vô cùng sắc bén. Đồng thời, Đường Tăng cảm giác một cỗ khí thế bén nhọn tản mát ra từ trên người Thanh Giật, một loại sắc bén đâm rách mọi thứ. Thanh Giật thấy khiếp sợ trong mắt Đường Tăng, lập tức đắc ý nói. Thấy chưa, đây chính là kiếm ý của ta, cho dù không có pháp lực, thì cường giả tiên thiên vẫn không phải là đối thủ của ta, có thể dựa vào kiếm ý áp chế bọn họ. Kiếm ý không phải dùng kiếm phát ra sao? Đường Tăng nghi ngờ. Kiếm cũng chỉ là đạo cụ, là phần nối giải tay chân thôi. Trong mắt ta, kiếm ý chính là sức mạnh ý niệm của ta, là sự khát vọng kiếm của ta, khát vọng kiếm của ta càng sắc bén thì sức mạnh kiếm ý vô hình càng mạnh. Thanh Giật nói. Ngoại trừ kiếm ý còn có những sức mạnh khác liên quan tới ý sao? Đường Tăng tiếp tục truy hỏi. Đương nhiên là có. Dùng kiếm lĩnh ngộ kiếm ý, dùng đao thì lĩnh ngộ đao ý, dùng côn thì lĩnh ngộ côn ý, mặc dù đều là ý nhưng khác nhau rất lớn. Thanh Giật hừ hừ nói. Ta đã nói xong, có thể cởi bỏ giam cầm pháp lực của ta hay chưa? Vậy, tâm lực, ngươi có biết không? Đường Tăng hỏi tiếp. Ngươi. Thanh Giật cắn răng nhưng vẫn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói. Ta có nghe nói qua sức mạnh này, sau khi một người suy kiệt tâm lực có thể chết. Đúng rồi, trong truyền thuyết hậu nghệ đại thần là tu luyện tâm lực. Sau đó ra chỉ tâm lực lên mũi tên, mới có thể bắn tới thiên ngoại, uy lực kinh người. Trong lòng Đường Tăng chấn động một cái, giống như bắt được cái gì. Tâm lực đó tu luyện thế nào ra được? Ngươi hỏi ta hỏi ai chứ? Thanh Giật ngạo kiều hừ nói. Hòa thượng thối, không nên được voi đòi tiền, mau cởi bỏ giam cầm pháp lực cho ta. Ngộ Không, cởi bỏ giam cầm pháp lực cho nàng. Lần này Đường Tăng không có chơi xấu. Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không cách không thổi một cái, pháp lực của Thanh Giật khôi phục hoàn toàn. Thanh Giật lập tức nhẹ nhàng, pháp lực vận chuyển toàn thân, vốn là mệt mỏi do đi đường trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Coi như ngươi nói chuyện giữ lời. Thanh Giật hài lòng nói. A-di-đà Phật, điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan một chút, nếu không lần sau lại giam cầm pháp lực ngươi nữa. Đường Tăng nói. Hừ. Thanh Giật hừ lạnh một tiếng, không nói. Đường Tăng cũng không tiếp tục nói chuyện với Thanh Giật, hắn đang suy nghĩ những lời Thanh Giật nói trước đó. Thanh Giật nói kiếm ý và đao ý hơn phân nửa chính là sức mạnh ý chí, chỉ là kiếm thuật của nàng rõ ràng rất mạnh, nhưng ý chí của nàng cũng chỉ có 17, nói rõ kiếm ý không phải là ý chí thuần túy mà chỉ là một loại của ý chí. Mà tâm lực, mũi tên của hậu nghệ có uy năng như vậy, chẳng lẽ thật sự là do tu luyện tâm lực mà ra? Trong lòng Đường Tăng bắt đầu dục dịch, từ tin tức mà hệ thống tiết lộ, có thể thấy được sức mạnh ý chí và tâm lực là vô cùng khó tu luyện được, hơn nữa còn chân quý và hiếm thấy hơn pháp lực. Người khác muốn tăng lên hình như rất khó, nhưng ta hoàn toàn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính này dường như có thể phân phối cho giá trị ý chí. Nếu như nhiệm vụ sau này đều thưởng điểm thuộc tính và điểm kỹ năng thì... Chương 132, Tử Lan Tiên Tử. Ôi cha má ơi! 1. Dựa theo lời Thanh Giật, có kiếm ý, có đao ý, có côn ý, thậm chí còn có thể có những ý khác, những ý này có liên quan tới ý chí, nhưng mỗi người lại khác nhau. Nói cách khác, đều là thuộc về ý chí, nhưng hẳn chỉ là một loại của ý chí. Có thể nói, sức mạnh ý chí chắc chắn có rất nhiều phương pháp sử dụng. Hoặc là nói, ý chí có rất nhiều chức năng, có thể sử dụng trên mọi phương diện. Đường Tăng không ngừng suy tính, hắn định sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo lấy được điểm thuộc tính, sẽ phân phối hết cho ý chí, loại điểm thuộc tính phân phối cho ý chí này, hẳn là sức mạnh ý chí thuần túy. Tâm lực chắc cũng như vậy. Lòng Đường Tăng nhất thời nóng lên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kiếp trước Thượng Đế Phương Tây có nói cái gì mà ý chí của thần chẳng lẽ ý chí mạnh mẽ tới trình độ nhất định sẽ biến thành thần. Đường Tăng hiểu thần là tồn tại không gì không thể, cũng không giống với mấy cái thứ thần tiên trên thiên đỉnh. Phương Tây kiếp trước có cái gì mà thần nói muốn có ánh sáng sau đó là có ánh sáng, những lời này hẳn không phải chỉ đơn giản miêu tả ánh sáng do pháp lực tạo ra, chẳng lẽ cũng là một loại ý chí của thần. Ý chí, đến tột cùng là cái gì? Trong bài học cấp 2 kiếp trước, cũng có vài câu kiểu như trái đất sẽ không bởi vì ý chí của một người mà dừng lại sự chuyển động xoay quanh mặt trời và xoay quanh chính mình, thế giới sẽ không vì ý chí của một người mà dừng lại sự phát triển. Những lời này hẳn là chỉ muốn của cá nhân. Mà muốn ở nơi này cũng không nhất định là suy nghĩ trong lòng, mà hẳn là ý niệm của cá nhân, tâm dẫn đường, niệm hành động. Bạch. Đông nhiên Đường Tăng vỗ đùi một cái, dù gì nói, có lẽ ta biết. Ý chí chắc là một loại sức mạnh giống như tầm nghị sự thành chỉ là vô cùng huyền ảo hơn. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với loại sức mạnh này rồi. Đường Tăng càng thêm kiên định việc muốn tăng cao tâm lực và ý chí. Bởi vì thể chất, phản ứng những giá trị thuộc tính khác đều có thể dựa vào tu vi tăng lên mà tăng theo, chỉ có tâm lực và ý chí cần tu luyện độc lập để tăng lên. Cho nên, điểm thuộc tính, tốt nhất là phân phối vào hai hạng mục này. Nhưng Đường Tăng cảm thấy, hai hạng mục này, tốt nhất chỉ chọn một cái mà thôi. Chỉ cần một loại trong đó trở nên mạnh mẽ, là có thể chứng minh suy nghĩ trong lòng hắn. Sư phụ, phía trước có đồ cản đường. Đông nhiên Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng phục hồi lại tinh thần thì phát hiện đã tới buổi chiều, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy phía trước xuất hiện một đoạn dốc núi chân bị chặn lại, nhìn bộ dáng có vẻ là do mưa lớn xối núi khiến đất lở hoàn toàn chặn lại đường qua núi. Nếu chỉ có vậy thì không sao, chủ yếu là một vài vật trên núi vươn ra, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống nếu không cẩn thận sẽ bị thương. Sư phụ, có muốn đi đường vòng không? Tôn Ngộ Không hỏi. Đường vòng? Tại sao phải đi đường vòng? Đường Tăng dạy dỗ. Ngộ Không, nghĩ xa hơn chút đi, con quên mình là ai? Không có nha, sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi ngờ. Nhìn này, gặp phải loại chuyện này, thì làm như vậy. Đường Tăng nghiêm túc nói, sau đó vung tay một cái, một bạo liệt hỏa cầu trong nháy mắt bay ra. Vèo. Bạo liệt hỏa cầu chợt lóe bắn về phía đất núi sạt lở phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, những đất đá sụp lở kia bị nổ bay lên trời. Những vật trên núi vốn treo lơ lửng cũng hoàn toàn sụp xuống, thậm chí uy lực lớn của bạo liệt hỏa cầu còn dọn ra một con đường đi qua nơi đó. Mặc dù bạo liệt hỏa cầu là kỹ năng yếu nhất trong những kỹ năng Đường Tăng có hiện giờ, nhưng hắn đã là tiên Phật, bạo liệt hỏa cầu tùy tiện ném ra cũng có thể nổ chết yêu ma. Bởi vì pháp lực của Đường Tăng chẳng những mang theo Phật tính, còn có tiên uy, cho nên hắn tự gọi mình là tiên Phật. Đám người thanh giật cũng nhìn tới trợn mắt há mồm. Nhìn đi, chỉ như vậy, chuyện cực đơn giản. Đường Tăng dạy dỗ. Phải dùng đầu óc, Quan Âm Bồ Tát chỉ nói phải đi từng bước chân, nhưng không có nói không cho phép dùng lực mở đường đâu. Chương 133, Tử Lan Tiên Tử. Ôi cha má ơi! 2. Lần này ngay cả Chư Bát Giới cũng bị kinh hãi, Chư Bát Giới rất muốn nói một tiếng, sư phụ, người thật ngạo mạn. Sư phụ, con biết rồi. Tôn Ngộ Không mang dáng vẻ học hỏi, tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Ngày thứ hai, đám người Đường Tăng đã cách nước Bảo Tượng không xa, Bách Hoa Tu tỏ ra vô cùng kích động, 13 năm không trở về nước, cũng không biết quốc gia thế nào rồi. Khoảng thời gian này Đường Tăng vẫn luôn yên tĩnh, hắn đang suy tư xem bản thân có muốn đổi chút gì hay không. Bởi vì hắn còn có hơn 5 triệu điểm kinh nghiệm, không bằng biến thành đồ hữu dụng. Đùng đùng. Đột nhiên một âm thanh đinh thai nhức óc đánh tỉnh Đường Tăng, hắn sợ hết hồn, vội vàng đứng lên, nắm lấy Cửu Hoàn Tích Trượng, tưởng rằng gặp phải kẻ địch. Kết quả định thần nhìn lại, thì phát hiện một tòa núi lớn nguy nga phía trước sụp đổ, từ giữa nứt ra một khe lớn rộng mấy ngàn thước. Mà lúc này Tôn Ngộ Không vừa vặn thu nhỏ kim cô đồng sau đó đáp từ trên trời xuống. Này! Ngộ Không, chuyện gì xảy ra? Đường Tăng cau mày hỏi. Sư phụ, đại sư huynh nổi điên, đánh bể ngọn núi kia. Chư Bát Giới tố cáo. Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn Chư Bát Giới một cái, sau đó nói với Đường Tăng. Sư phụ, ngọn núi này quá cao lớn rồi, bay vượt qua cũng mất thời gian dài, cho nên con cảm thấy dùng phương pháp sư phụ dạy, đánh bể nó sau đó đi xuyên qua. Đường Tăng nghe xong sửng sốt một chút, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, sau đó giơ ngón tay cái với Tôn Ngộ Không. Trẻ con dễ dạy. Tôn Ngộ Không lập tức vui vẻ lộn vòng mấy cái, sau đó chạy tới phía trước hét lớn. Nhanh, tiếp tục đi đường. Trên lưng Long Quy, Thanh Giật che chán, cảm thấy đôi thầy trò này đủ cường hãn, chẳng trách có thể đi thỉnh kinh ba. Ngay cả Bạch Cốt Tinh cũng sửng sốt, âm thầm vui mừng không giết chết hòa thượng kia, nếu không có khi nào nàng cũng bị đánh bể thành như vậy hay không. Con khỉ. Đông nhiên một âm thanh hưng phấn từ trên trời truyền xuống, đó là giọng nữ, vô cùng thanh thúy dễ nghe. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi hóa thành lưu quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp lao về phía Tôn Ngộ Không. Con khỉ, ngươi ra ngoài rồi, cũng không cho ta biết một tiếng, để ta mở tiệc tẩy trần cho ngươi. Thiếu nữ vui vẻ nói. Tử Lan. Tôn Ngộ Không thấy thiếu nữ cũng vô cùng vui vẻ. Sao ngươi tới đây rồi? Ta nghe nói ngươi thoát ra, hộ tống một cao tăng đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nên tới thăm ngươi. Thiếu nữ vừa nói, vừa lấy ra một mải chuối tiêu không biết giấu chỗ nào đeo lên cổ Tôn Ngộ Không. Để ăn dọc đường. Tử Lan tiên tử, ngươi biết con khỉ thối này? Thanh Giật bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Tử Lan tiên tử. Ôi cha má ơi! Đường Tăng sợ ngây người, đây không phải là Tử Lan tiên tử trong bản Tây Du chế của Trương Vệ Kiện hay sao? Tử Lan tiên tử kia mặc y phục nhung trắng, trên đầu mang đồ trang sức trắng như tuyết, nhìn vô cùng thanh thuần khả ái. Tử Lan tiên tử nghe vậy nhìn sang lập tức kinh ngạc nói. Thanh Giật muội muội, sao ngươi cũng ở đây? Rồi nàng đột nhiên mất hứng nói. Không được gọi hắn là con khỉ thối, mặc dù hắn không thích tắm. Xin hỏi, Bần Tăng có thể chen miệng không? Đường Tăng ngạc nhiên nói. Tử Lan tiên tử, người và Ngộ Không có quan hệ như thế nào? Chương 134, lần đầu sử dụng chấn nhiếp của Cửu Hoàn Tích Trượng, 1. Tử Lan tiên tử nhìn về phía Đường Tăng, ánh mắt sáng lên. Ngươi chính là Thánh Tăng Kim Thiên Tử. Là ngươi cứu con khỉ phải không? Cảm ơn ngươi. Vấn đề của ngươi, ta là hắn thì là. Sư phụ, nàng là bạn của con Tử Lan tiên tử, lớn lên cùng con. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. Đúng đúng, ta là hàng xóm với con khỉ. Tử Lan tiên tử mỉm cười nói. Đường Tăng mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, sau này ngươi giống Ngộ Không, gọi ta là sư phụ đi. Dạ, sư phụ. Tử Lan tiên tử không chút kháng cự, còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Tôn Ngộ Không cũng thật vui vẻ, hiển nhiên không hề coi Tử Lan tiên tử là người ngoài. Ngoan. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng. Tử Lan, tới cho sư phụ nhìn một chút. Dạ. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Tử Lan tiên tử không hỏi nhiều, nghe lời đi tới. Tử Lan tiên tử chớ tới gần hắn, hòa thượng thối này sẽ bắt nạt ngươi. Đống nhiên Thanh Giật mở miệng ngăn cản Tử Lan tiên tử. Tử Lan tiên tử lập tức sửng sốt, vẻ mặt mở mịt. A-di-đà Phật, Thanh Giật nữ thí chủ, ngươi lại nói bậy rồi. Đường Tăng mặt đầy từ bi nói. Ngươi mới nói bậy đó. Thanh Giật trợn mắt. Hi hi, Thanh Giật muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, sư phụ sao lại khi dễ ta chứ? Tử Lan tiên tử khẽ mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh Long Quy. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tử Lan tiên tử. Trong quá trình này, Tử Lan tiên tử vẫn luôn nhu thuận đứng ở gió, không có lộ ra vẻ bất an hay mắc cỡ nào. Đường Tăng cảm thấy thú vị, nhánh Tử Lan tiên thảo này thật đủ thuần khiết nha, không biết thu nàng vào hậu cung sẽ thế nào. Hòa thượng thối, ngươi nhanh buông tay. Thanh Giật đột nhiên đánh rớt tay của Đường Tăng, căm tức nhìn hắn. Thanh Giật muội muội, không có chuyện gì. Tử Lan tiên tử vui vẻ cười nói. Tử Lan tiên tử, ngươi không biết tên hòa thượng thối này rất dê xuồng. Hả? Tử Lan tiên tử ngẩn ra, mặt đầy mơ hồ, cái hiểu cái không. A-di-đà Phật, nữ thí chủ ngươi suy nghĩ nhiều quá, bần tăng chính là người xuất gia. Đường Tăng hô một câu Phật hiệu rồi nói. Tin ngươi mới lạ. Thanh Giật cười nhạt, chỉ Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội hỏi. Ngươi là người xuất gia, vậy các nàng là gì của ngươi? Đúng rồi, Tử Lan, giới thiệu cho con một chút, đây là Thúy Lan, cùng tên với con đó, sau này con cứ gọi nàng ấy là Sư Nương. Đường Tăng giới thiệu Cao Thúy Lan, sau đó lại giới thiệu Tằng Tiểu Muội. Đây là Tằng Tiểu Muội, dễ thương giống như con vậy. Tử Lan tiên tử lập tức vui vẻ cười lên, một đôi mắt xinh đẹp cong như ánh trăng. Tử Lan tiên tử. Cao Thúy Lan vội vàng mỉm cười chào hỏi. Tử Lan tiên tử tỷ, chào tỷ. Tằng Tiểu Muội cũng nói. Ừ, chào mọi người. Tử Lan tiên tử nhanh chóng quen thân cùng hai cô gái, hơn nữa còn chủ động leo lên lưng Long Quy, trò chuyện cùng với Thanh Giật. Bốn cô gái luôn tự mình tìm được tiếng nói chung, hoàn toàn sẽ không lo việc nhạt nhẽo. Đường Tăng cũng không lập tức đưa Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội vào tiên giới tùy thân, hắn tính qua nước bảo tượng rồi mới chuyển hai cô gái vào. Bởi vì tiên giới tùy thân hiện giờ còn chưa có bất kỳ sinh linh nào, hai cô gái đi vào nhất định rất cô đơn, mặc dù hắn có thể đi vào bất cứ lúc nào. Chương 135, lần đầu sử dụng chấn nhiếp của Cửu Hoàn Tích Trượng, 2. Đồng thời, Đường Tăng suy tính, đến lúc đó có nên thu Thanh Giật vào luôn không? Bạch Cốt Tinh thì còn phải cân nhắc, nên phòng bị một chút, không cho nàng tổn thương tới các cô gái của mình. Tử Lan tiên tử không hề có ý muốn rời đi, không phải ở lại chơi đùa với mấy cô gái Tằng Tiểu Muội và Thanh Giật, mà là ở lại chơi đùa với Tôn Ngộ Không. Con khỉ, đi Hoa Quả Sơn hái mấy trái đào đi, ta đói. Tử Lan tiên tử nói. Được, lão Tôn đi liền. Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay đi. Không tới một phần mười giờ, Tôn Ngộ Không đã trở lại, trong tay xách một giỏ trái cây do mây che đan thành. Tất cả mọi người lập tức vui vẻ xuống tới cướp trái cây. Đại sư phụ, cho người. Tăng Tiểu Muội cướp được hai trái, đưa một trái cho Đường Tăng. Được, vẫn là Tiểu Muội tốt, còn nhớ Bần Tăng. Đường Tăng cười nói, yêu thương nuốt ve mái tóc của Tăng Tiểu Muội. Chỉ chớp mắt lại một ngày trôi qua, ngày hôm sau mọi người rốt cuộc tới được nước bảo tượng. Yêu quái kìa. Còn chưa bước vào thành, hình dáng của đoàn người Đường Tăng đã dọa chạy một nhóm lớn, dân chúng ở cửa thành đều cả kinh thất sắc. Thậm chí cả những tướng sĩ thủ thành kia cũng bị dọa sợ tới mặt không còn chút máu. Mọi người đừng sợ, chúng ta không phải yêu quái. Chư Bát Giới vội vàng hô lớn giải thích. Nhưng giải thích này là phí công, không có ai tin tưởng, ngược lại tất cả mọi người còn sợ hơn, nỏ đã được gác lên tường thành, dường như muốn công kích. Cuối cùng vẫn là Bách Hoa Tu ra mặt, cũng không biết nàng cầm thứ gì đưa cho tướng lĩnh thủ thành nhìn, sau đó vị tướng lĩnh thủ thành kia lập tức kích động mặt mũi đỏ bừng. Thánh Tăng, đã không sao, chúng ta có thể vào thành. Bách Hoa Tu quay trở lại nói với Đường Tăng. Được, vào thành. Đường Tăng trượt xuống khỏi lưng Long Quy, định đi bộ vào thành. Cũng không phải là hắn tôn trọng chủ nhân thành này, mà bởi vì lần đầu tiên hắn đi vào loại đô thành quốc gia của người phàm, cảm thấy thú vị. Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội cũng xuống, Thanh Giật và Tử Lan tiên tử đều đi cạnh hai nàng. Dưới sự hướng dẫn của một đám binh lính, đám người Đường Tăng quần quận đi vào thành bảo tượng. Yêu quái vào thành. Rất nhiều người đứng xa sắc mặt đại biến. Nhưng nhanh chóng được người giải thích, nói đó không phải là yêu quái, mà là Cao Tăng và các đồ đệ, đã cứu công chúa mất tích nhiều năm trở về. Quả nhiên, những người đó phát hiện đội ngũ có dáng vẻ dọa người này không hề hung mãnh, nên không còn sợ như vậy nữa. Sau khi hết sợ, lá gan cũng lớn lên, chăm họ nhóm lớn nhóm nhỏ bao vây, chỉ trỏ trỏ đám người Đường Tăng như đang xem thú trong rạp xiếc. Nhìn kia, con rùa đen thật là lớn. Con khỉ kia thật là kỳ quái, sao lại đứng thẳng đi bộ? Rất nhiều người chỉ đám người Đường Tăng bàn luận sôi nổi. Đầu heo kia sao lại dọa người như vậy, trông thế nào cũng giống yêu quái nhà. Sẽ không ăn thịt người thật sao? Có người lo lắng nói. Hẳn sẽ không, không nhìn thấy bây giờ bọn họ còn an phận sao? Cao Tăng nhìn giống hòa thượng kia, sao lại cảm giác thật bị ổi? Đột nhiên có người nói. Đường Tăng lập tức đen mặt, ngươi bị ổi ấy, ngươi mới thô tục ấy, cả nhà ngươi đều bị ổi. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Đường Tăng có chút không nhịn được. Lúc này hắn chợt nhớ tới uy năng chấn nhiếp của Cửu Hoàn Tích Trượng, lập tức khẽ mỉm cười. Chức năng này còn chưa từng được sử dụng đâu. Trong lòng suy nghĩ, Đường Tăng giơ cửu hoàn tích trượng lên, sau đó nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất. Chấn nhiếp. Ong. Một vòng dao động trong nháy mắt lấy cửu hoàn tích trượng làm trung tâm, khuyết tán ra với tốc độ kinh người. Chỗ dao động lan tới, ngoại trừ đám người Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người đều nằm rạp, kể cả đám binh lính dẫn đường phía trước. Rào. Trên đường chính vốn là đầu người lốn nốn, trong nháy mắt nằm rạp một mảng, chen trúc đông nghịt, giống như xếp sủi cảo. Ngay cả Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội cũng mềm hai chân, suýt chút nữa nằm xuống. Phạm vi ảnh hưởng của dao động rất rộng, trong chu vi 500 thước, gần như tất cả mọi người đều gục xuống. Chuyện này, đây là tình huống gì? Thanh Giật ngây ngẩn. Đám người Trư Bát Giới cũng trợn mắt há mồm, chỉ có Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Đường Tăng một cái. Hình như, những người khác không nhìn thấy luồng dao động kia, mà Đường Tăng đi bộ sẽ luôn chống cửu hoàn tích trượng xuống đất, cho nên những người khác đều không hoài nghi tới Đường Tăng. Chương 136, toàn bộ gục xuống. 1. Yêu quái. Cứu mạng với. Tình hình quỷ dị như vậy khiến cho những bách tính vừa vây xem kia sợ mất mật, tất cả mọi người đồng loạt ngươi đẩy ta ủn, muốn bỏ dậy chạy thoát thân. Đường Tăng nhẹ nhàng cầm cửu hoàn tích trượng lên, gõ xuống đất một lần nữa. Ong. Lại thêm một vòng dao động vô hình khuyết tán ra, mọi người lại nằm thêm lần nữa, những binh lính kia vừa mới bỏ dậy lại nằm rạp. Chuyện gì xảy ra? Cứu mạng với, yêu quái tới. Đừng ăn ta. Hu hu, hu hu. Toàn dân chăm họ tới xem náo nhiệt hoàn toàn bị dọa sợ, bọn họ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, không đứng nổi. Nhanh, nhanh kéo báo động. Một người tướng lĩnh đi đầu thể chất mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cứng rắn đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Cao Thúy Lan rốt cuộc kịp phản ứng, đồng loạt sững sờ nhìn một mảnh người ngã rạp trùng nạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người đang nằm dần dần lấy lại được sức, chân cũng đỡ mềm, lục tục có người bỏ dậy. Nơi này có nguy hiểm, công chúa nhanh đi với chúng ta. Một người tướng lĩnh đi tới lớn tiếng nói, mang theo bách hoa tu nhanh chóng tiến về phía trước. Nhóm người Tôn Ngộ Không cũng vội vàng đuổi theo. Trong cả đám, chỉ có Tôn Ngộ Không đại khái biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không vạch trần. Chung quanh có rất nhiều người đã đứng dậy được, toàn trường hoảng hốt, rất nhiều người hoảng tới không phân phương hướng, chạy loạn khắp nơi. Đường tiến lên của nhóm người Đường Tăng cũng bị chặn lại, bởi vì quá nhiều người, ngay cả binh lính cũng không ngăn được bách tính chăm họ kia. Mà lúc này, Đường Tăng đã tìm ra được chút quy luật, có vẻ như ta có thể khống chế phạm vi và mục tiêu chấn nhiếp, thử lại lần nữa. Ong. Cửu hoàn tích trượng nhẹ nhàng gõ lên đất, kích hoạt chức năng chấn nhiếp. Một khắc sau, lại thêm một vòng dao động vô hình lan truyền, lần dao động này dưới sự khống chế có ý thức của Đường Tăng vòng qua đám người Cao Thúy Lan, thậm chí vòng qua cả những binh lính kia, lấy tốc độ cực nhanh quấn về phía chăm họ tới xem náo nhiệt kia. Bịch bịch. Chỗ dao động đi qua, những người vừa mới đứng lên kia lại ngã xuống, từng mảng lớn đổ rạp, bởi vì mềm chân, lần này gần như là một nửa người quỳ xuống. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm lần nữa. Con khỉ, ngươi mau xem là chuyện gì xảy ra. Tử Lan tiên tử lo lắng nói. Tử Lan đừng lo lắng, bọn họ là quá vui mừng vì công chúa của bọn họ trở về, chỉ cần chúng ta đi vào vương cung thì bọn họ sẽ đứng lên. Đường Tăng nói. Thật vậy sao? Thanh Giật có chút hoài nghi. Vậy chúng ta nhanh đi vào vương cung đi. Tử Lan tiên tử thì không hề hoài nghi, nàng không quen bị nhiều người quỳ lạy như vậy. Lần này thì ngay cả tướng lĩnh phía trước đều có chút tin, vì bọn họ lần này không bị nằm xuống. Tất cả mọi người nhanh chóng đi về phía vương cung. Bởi vì người ngăn cản phía trước gần như đã gục xuống hết, không có ai cản đường, nên tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Không lâu lắm thì đám người Đường Tăng đã tiến vào vương cung của nước Bảo Tượng. Đám người Đường Tăng vừa mới bước vào vương cung, đã thấy một đoàn người từ trong đi ra đón, dẫn đầu là một người đàn ông 40-50 tuổi, mặc long bào, đầu đội vương miện, nhìn một cái là biết quốc vương. Hiển nhiên đã có người truyền tin tức Bách Hoa Tu trở về vào vương cung chưa rồi. Phụ vương. Bách Hoa Tu thấy quốc vương của nước Bảo Tượng, lập tức mừng tới chảy nước mắt. Công chúa Bách Hoa. Ngươi thật là Bách Hoa của ta. Thân thể quốc vương run rẩy, kích động đi nhanh tới. Phụ vương, là con. Bách Hoa Tu kích động chạy tới, hai cha con nàng ôm lấy nhau. Bách Hoa Tu cao hứng khóc lớn, quốc vương của nước Bảo Tượng cũng mắt nhòa lệ. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống công chúa nước Bảo Tượng trở về nước, đã hoàn thành, thưởng một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Âm thanh hệ thống xuất hiện trong đầu Đường Tăng, trong mắt hắn lập tức lóe lên tia vui vẻ. Gần như là theo bản năng hắn giơ cửu hoàn tích trượng lên, rồi lại theo bản năng kích phát chức năng chấn nhiếp. Ong. Một dao động vô hình khuyết tán ra, trong nháy mắt tất cả người phàm bao gồm cả quốc vương gục xuống, trong chu vi 500 thước, ngoại trừ đám người Tôn Ngộ Không, mọi người nằm rạp. Chương 137, toàn bộ gục xuống. 2. Thúy Lan, tiểu muội, các nàng sao lại không cẩn thận như vậy? Đường Tăng vội vàng đỡ Cao Thúy Lan và Tằng tiểu muội. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ động đất? Những bá quan văn võ trong vương cung sợ trắng bệch mặt, bởi vì chân mềm mà trong một chốc cũng không đứng nổi. Mau hộ giá, bảo vệ quốc vương. Một đại tướng quát lên, cường thế đứng dậy. Chỉ là gần như toàn bộ binh lính cũng gục xuống, nên trong lúc nhất thời khó mà tới được. Đường Tăng thầm nói một tiếng xin lỗi, vừa rồi là vì hắn quá cao hứng nên mới theo bản năng kích phát uy năng chấn nhiếp của cửu hoàn tích trượng. Cũng may loại chấn nhiếp này không có tính tổn thương gì, chỉ có thể khiến cho những người tu vi thấp hơn hắn mềm chân mà thôi. Dĩ nhiên đây cũng là vì hắn không dùng toàn lực, nếu không cũng không phải chỉ đơn giản là mềm chân. Hòa thượng thối, ngươi làm chuyện tốt. Thanh Giật bỗng nhiên quát lên, lần này nàng rốt cuộc thấy được, trong nháy mắt Đường Tăng giơ cửu hoàn tích trượng lên rồi gõ xuống, đúng là lúc loại năng lực kia tạo ra. Mà lúc này, bá quan văn võ của nước Bảo Tượng và quốc vương cuối cùng cũng nhìn thấy đám người Đường Tăng. Khi bọn họ thấy hình dáng của chư bát giới còn có long quy to lớn, lập tức bị dọa sợ. Yêu quái kìa! Mau hộ giá! Những quan văn kia càng mềm chân hơn, sắc mặt sợ hãi. Quan võ thì ngược lại khá hơn nhiều, nhưng cũng sợ hãi ý vậy. Phụ vương, bọn họ không phải là yêu quái, bọn họ là ân nhân cứu mạng nhi thần, là bọn họ cứu nhi thần từ trong tay yêu quái. Công chúa Bách Hoa Tu vội vàng giải thích. Lúc này những ba quan văn võ kia mới thở phào một hơi lớn, đồng thời chân cũng đã hết mềm, vội vàng bỏ dậy, đồng thời đỡ quốc vương dậy. To gan, các ngươi lại đi ra dọa sợ quốc vương, phải bị trừng trị. Đông nhiên một quan võ quát lên, biết đám người này không phải yêu quái, hắn chẳng còn sợ nữa. Chư bát giới lập tức có chút thẹn quá thành giận. Ngươi nói ai? Hắn ghét nhất là người khác nói hắn đi ra dọa người. Đương nhiên là nói các ngươi, mặc dù các ngươi có công hộ tống công chúa, nhưng vạn nhát dọa sợ quốc vương. Các ngươi gánh vác nổi trách nhiệm sao? Quan võ đó quát lên. Đường Tăng phát hiện lúc quan võ kia mở miệng, thì quốc vương nước Bảo Tượng không hề ngăn cản, hắn lập tức cười nhạt. Quốc vương này chẳng lẽ lo bọn họ đòi nhiều thù lao hay sao? Muốn ra vai phủ đầu trước. Im miệng, không được nói nữa. Bách Hoa Tu vội vàng quát lên, nàng biết rõ sự kinh khủng của đám người này, lo lắng sẽ chọc giận đám người Đường Tăng. Công chúa! Quan võ kia còn muốn nói thêm. Đống nhiên Đường Tăng cầm cửu hoàn tích trượng lên, gõ xuống đất lần nữa. Ong. Uy năng chấn nhiếp lại được kích hoạt lần nữa, toàn trường ngoại trừ Cao Thúy Lan và Tằng tiểu muội, những người phàm khác rào rào gục xuống. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng. Nếu là lần đầu thì có thể coi là bất ngờ, vậy lần thứ hai thì sao? A Di Đà Phật, nộ không tìm giúp sư phụ một chỗ nghỉ ngơi. Đường Tăng nói xong trực tiếp đi vòng qua quốc vương nước Bảo Tượng, đi vào vương cung. Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không vội vàng đi trước dẫn đường. Sư phụ. Chư bát giới rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng kêu lên. Sư phụ hạ thủ lưu tình với sư phụ. Thánh Tăng hạ thủ lưu tình. Bách Hoa Tu cho rằng Đường Tăng bị chọc giận, lập tức bị dọa sợ. Bách Hoa, chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quốc vương nước Bảo Tưởng cuối cùng cũng lấy lại hồn, lo lắng hỏi. Vì hắn còn chưa bỏ dậy được, Đường Tăng đã đột nhiên cho ra một lần chấn nhiếp mới, lập tức nằm luôn. Chương 138, thẩm cung mà thôi, bần tăng biết mà. 1. Thiện hai, thiện hai. Đường Tăng nói một câu Phật hiệu, mang theo mấy người Cao Thúy Lan cùng Tằng tiểu muội đi thẳng đến cung điện của quốc vương, mỗi khi đi vài bước lại dẫn đến một trận kinh sợ, khiến tất cả phàm nhân trong vòng 500 mét đều nằm rạp trên mặt đất. Mãi đến tận khi nhóm người Đường Tăng đã đi rất xa, Bách Hoa Tu mới lo lắng nói với quốc vương. Phụ vương, sao ngài có thể thất lễ với Thánh Tăng như vậy? Hắn không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Sau đó Bách Hoa Tu kể lại tất cả mọi chuyện đã gặp phải trong mấy năm này cùng với chuyện Đường Tăng cứu nàng cho quốc vương cùng những văn võ bá quan kia nghe, nhất thời khiến cho khuôn mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Có điều chuyện này cũng không có quan hệ gì với Đường, hắn đã đi đến đại điện của vương cung, yên tâm thoải mái thưởng thức các cung nữ xinh đẹp. Một khi thấy có người muốn tiến lên ngăn cản, Đường Tăng lập tức kích phát sự lợi hại của cửu hoàn tích trượng, khiến những người kia ngã xuống toàn bộ. Đây chính là vương cung sao? Thật là xa hoa. Sau khi Đường Tăng đến đại điện của vương cung, bèn đi thẳng đến bảo tọa của quốc vương nên ngang ngồi xuống. To gan, ngươi các ngươi bốn. Một thái giám ở phía dưới nơm nớp lo sợ, muốn quát lớn, nhưng căn bản không dám đối diện với nhóm người Đường Tăng. Đây là xích đu sao? Thật thú vị. Tử Lan tiên tử ngồi trên xích đu đung đưa. Hầu tử, đẩy ta, dùng sức đẩy đi. Tôn Ngộ Không nhất thời dùng sức đẩy một cái, kết quả cái xích đu này không chịu nổi, trực tiếp bị đứt. Tử Lan tiên tử vội vàng bay người lên, rơi xuống bên cạnh bảo tọa của quốc vương. Loảng xoảng. bỗng nhiên Tử Lan tiên tử không cẩn thận đánh vỡ một cái trang trí. Ai nha, hầu tử, mau đặt nó cẩn thận. Tôn Ngộ Không vội vàng chạy tới, nhanh chóng nhặt lên mảnh vỡ rồi trả về chỗ cũ, một bình hoa màu tím vàng lại trở nên nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vết nước. Cung điện này kém xa Lăng Tiêu Bảo Điện, còn không xa Hoa Bằng Thiên Bồng Nguyên Soái phủ của Lao Chư ta. Chư Bát Giới ung dung đứng bên cạnh xem cho vui. Thật là chưa từng thấy thế giới bên ngoài mà. Tiểu Bạch Long ở phía dưới ngủ gật, Long Cung của nó hào hoa hơn nơi này không biết bao nhiêu lần. Thúy Lan, Tiểu Muội, lại đây. Đường Tăng gọi Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội qua, rồi vẫy tay với Thanh Giật. Người đấm lưng giúp ta. Dựa vào cái gì? Thanh Giật trừng mắt. Tiểu Bạch, nhảy múa. Đường Tăng lại nói với Bạch Cốt Tinh, có điều đáp lại lời của hắn là một đôi mắt trống rỗng của Bạch Cốt Tinh. Thánh Tăng thứ tội a. Đống nhiên quốc vương Bảo Tượng Quốc dẫn một đám văn võ bá quan từ bên ngoài đi vào, khi bọn họ nhìn thấy đại điện bị làm cho bừa bãi kia, nhất thời suýt chút nữa ngất đi. Tất cả cấm vệ quân của vương cung đều đến rồi, khuôn mặt họ nghiêm trọng như gặp đại địch. A, ha 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 ha. Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, đống nhiên cười ha ha, nhảy đến đỉnh đại điện để quan sát bên dưới. Hầu tử, không cần trèo lên cao như vậy, mau xuống đây. Tử Lan tiên tử vội vàng kêu lên. Chư Bát Giới vội vàng giúp Bách Hoa Tu cầu xin, khiến Đường Tăng không cần làm khó dễ Bách Hoa Tu nữa. A-di Đà Phật, các vị thí chủ không nên hiểu lầm, Bần Tăng cũng chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Đường Tăng mỉm cười nói. Đúng đúng đúng, Thánh Tăng hộ tống công chúa về nước, đường dài buôn ba mệt nhọc, mau đưa Thánh Tăng đi nghỉ ngơi. Quốc vương vội vàng kêu lên. Vậy Bần Tăng đi nghỉ ngơi đây. Đường Tăng mang theo Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội đi về hướng thiên điện. Nhất thời mồ hôi quốc vương rơi như mưa. Vội vàng kêu lên. Thánh Tăng ơi, đó là tẩm cung của trẫm. Tẩm cung mà thôi, Bần Tăng biết mà. Thúy Lan, chúng ta đi ngủ đi. Đường Tăng ôm lấy Cao Thúy Lan đi vào bên trong, sắc mặt nàng nhất thời đỏ lên. Chương 139, tẩm cung mà thôi, Bần Tăng biết mà. 2. Nhưng mà. Tăng Tăng. Quốc vương sắp khóc rồi, hắn vội vàng phản ứng lại. Mau, rời đi tất cả phi tử của trẫm. Ôi, thật là. Quốc vương Bảo Tượng Quốc tức giận đến muốn giơ chân, nhưng lại một mực giận mà không dám nói gì, dương mắt nhìn nhìn. Hầu tử, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Tử Lan tiên tử cười nói, lôi kéo Tôn Ngộ Không cũng đi vào bên trong. Tử Lan, sư phụ ở bên trong. Ta biết chứ, thẩm cung không phải dùng để ngủ sao. Tử Lan tiên tử ngây thơ trả lời. Nhóm người Bách Hoa Tu đứng trong đại điện đều ngẩn ra, đều bị đánh bại rồi. Bách Hoa, ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta ngủ một giấc liền đi, ngủ một giấc liền đi. Ta đi xem, ngươi đừng vội nha. Chư Bát Giới vội vàng an ủi Bách Hoa Tu, sau đó cũng đi theo sau. Ngủ một giấc liền đi. Những đại thần kia không còn gì để nói, có người chiếm tẩm cung của quốc vương để ngủ như vậy sao? Bên trong còn có phi tử của quốc vương đấy. Quốc vương càng là hận không thể đánh cho một cái tát, nhưng làm sao hắn dám chứ, ngay cả loại như Chư Bát Giới này cũng đủ khiến cho hắn không dám sang bậy. 6. Tẩm cung của quốc vương, sật khi mấy người Đường Tăng đi vào. Toàn bộ cung nữ cùng phi tử ở bên trong đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhất thời khiến bên trong này gà bay chó nhảy. Lúc này mắt Đường Tăng trợn tròn lên, bởi vì tẩm cung của quốc vương Bảo Tượng Quốc này quả thực tương đương với hậu cung đại viện, nơi này chia thành rất nhiều phòng, mà ở chính giữa là một tẩm cung lớn nhất, trung gian đặt một cái giường sa hoa mềm mại dài rộng khoảng 7-8 mét. Khi Đường Tăng mới vừa vào đến, liền nhìn thấy 4-5 nữ nhân xinh đẹp quần áo xốc xếp đang đùa giỡn trên giường lớn kia, bọn họ nhìn thấy mấy người Đường Tăng đi vào. Nhất thời sợ đến náo loạn. Cái giường này cũng không tồi, Thúy Lan, chúng ta lên thử xem. Đường Tăng cười ha ha nói, ôm lấy Cao Thúy Lan đặt lên giường. Lao công, đừng mà. Cao Thúy Lan mắc cỡ, sắc mặt đỏ chót. Hoa, hầu tử, cái giường này thật lớn. Đông nhiên Tử Lan còn nhanh hơn Đường Tăng, trực tiếp phi lên trên giường nhảy nhót liên hồi. Hầu tử ngươi cũng lên đi, nơi này chơi thật thích. Lao tôn ta đến đây. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy qua từ chỗ cách đó 20 mấy mét. Vành một tiếng rơi xuống trên giường lớn, khiến Cao Thúy Lan bị bắn bay lên, đè lên Tằng Tiểu Muội. Đường Tăng lo lắng các nàng ngã bị thương, vội vàng lăn qua ôm lấy các nàng, kết quả mấy người Đường Tăng cùng Tằng Tiểu Muội còn có Tử Lan tiên tử, Tôn Ngộ Không đều lăn đến một chỗ. Lúc Thanh Giật với Bạch Cốt Tinh tiến vào, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhất thời đều thấy choáng váng. Những vương phi cung nữ vẫn chưa kịp đi ra ngoài kia đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Đại sư huynh, ta cũng muốn chơi. Lúc này Chư Bát Giới đi vào. Nhìn thấy một màn thú vị này, cũng kêu gào nhào tới. Sư phụ, con cũng muốn chơi. Sa Tăng cho rằng mọi người đang chơi trò chơi, cũng hưng phấn nhào tới, kết quả va vào Chư Bát Giới, cả hai đều lăn xuống dưới giường. một đám sắc lang, một đám đại sắc lang ba. Thanh Giật không nhịn được, đứng đó kêu to. Đống nhiên Đường Tăng Thuấn Di một cái xuất hiện ở sau lưng Thanh Giật, ôm lấy nàng, lại Thuấn Di bèn xuất hiện ở trên giường lớn, đặt nàng ở dưới thân. Quá nhanh, Thuấn Di qua lại, một giây đồng hồ cũng không đến. A a a, hòa thượng chết tiệt ngươi mau thả ta ra, ta liều mạng với ngươi ba. Sau khi Thanh Giật phản ứng lại, rít gào lên, vươn mình đè Đường Tăng ở phía dưới, giơ nắm tay lên điên cuồng đánh. Nữ thí chủ, phải rụt rè chút. Đường Tăng vội vàng Thuấn Di né tránh, ôm Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Mội lăn xuống giường lớn. Rụt rè cái đầu ngươi, hòa thượng chết tiệt ngươi đừng chạy. Thanh Giật thẹn quá thành giận, đuổi theo Đường Tăng cùng đánh. Đường Tăng vội vàng thả xuống Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Mội, chơi đuổi nhau với Thanh Giật, khiến cho tẩm cung của quốc vương càng trở nên bừa bãi. Kết quả rất rõ ràng, mặc dù tu vi Thanh Giật cao hơn Đường Tăng mấy đẳng cấp, nhưng Đường Tăng lại biết thuần gì, vì vậy thua thiệt luôn là Thanh Giật. Không lâu sau, Bạch Hoa Tu cũng liệu mình tiến đến, khi nàng nhìn thấy tình huống ở đây, nhất thời muốn ngất đi. Đây thật sự là Thánh Tăng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tại sao nàng cảm thấy càng giống như một đám nghịch ngợm gây sự vậy? Chương 140, Thiên Cương cùng Địa Sát, 1. Hồi lâu sau, tất cả mọi người chơi mệt rồi, bèn nằm ngang dọc tứ tung ở trong tầm cung. Lúc chạng vạng, Bạch Hoa Tu lại đi vào lần nữa, nói quốc vương thiết tiến, đón gió tẩy trần cho mấy người Đường Tăng, kết quả Đường Tăng không để ý tí nào, tiếp tục chiếm lấy giường lớn, có điều vẫn để mấy người Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan đi ra ngoài dự tiệc, mang theo Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội. Chỉ còn dư lại một mình Đường Tăng ở trong tầm cung, Đường Tăng lập tức ngồi dậy, nghiên cứu tình huống của chính mình. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 20, 010. Điểm kinh nghiệm, 5289430. Tùy thân tiên giới, đường kính 1 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, nhận biết, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 14, tâm lực, 15, tốc độ, 20. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên chi thuật, 30. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 1. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 5. Chú thích. Mỗi khi đánh giết được 10 cường giả cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thì thăng một cấp, khi đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể biến thành điểm kinh nghiệm, khi đánh chết kẻ địch có đẳng cấp bằng mình hoặc cao hơn mình thì có thể chọn lựa giữa dùng cho thăng cấp hoặc đổi thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện vân vân. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị kỹ năng. Có một điểm thuộc tính, trực tiếp phân phối đến ý chí thuộc tính đi. Đường Tăng nói trong lòng, nếu quyết định phát triển ý chí, vậy thì không thể thay đổi. Sau khi Đường Tăng làm ra quyết định, điểm thuộc tính lập tức cộng thêm vào ý chí thuộc tính. Nhất thời, Đường Tăng cảm thấy chính mình nhẹ nhàng biến hóa, loại biến hóa này rất kỳ quái, tựa hồ khiến cho một số ý nghĩ trong lòng mình kiên định hơn. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Tăng có chút ngớ người, lúc này dữ liệu của hắn đã biến thành. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 20, 010. Kinh nghiệm, 5289430. Tùy thân tiên giới, đường kính 1 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, nhận biết, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 15, tâm lực, 15, tốc độ, 20. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên chi thuật, 30. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 5. Chú thích. 1. Mỗi khi đánh giết được 10 cường giả cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thì thăng một cấp, khi đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể biến thành điểm kinh nghiệm, khi đánh chết kẻ địch có đẳng cấp bằng mình hoặc cao hơn mình thì có thể chọn lựa giữa dùng cho thăng cấp hoặc đổi thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện vân vân. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị kỹ năng. Tại sao ta lại cảm thấy có chút hố cha nhỉ? Đường Tăng không còn gì để nói, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại giật mình phát hiện, chính mình vẫn có biến hóa. Ví dụ như, khi trước hắn từng nghĩ tới, có cơ hội học một chút đao thuật, vốn vẫn chưa khẳng định, dù sao vũ khí của hắn là cửu hoàn tích trượng. Nhưng bây giờ, cái ý niệm này dĩ nhiên kiên định hơn rất nhiều, hơn nữa rõ ràng rất nhiều, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Chắc không phải thật sự chỉ ý chí lực chứ. Vẫn có chút hố cha a. Đường Tăng thầm nhủ trong lòng. Bây giờ vẫn còn 5 điểm kỹ năng, nên đặt vào cái gì nhỉ? Bây giờ Đường Tăng tổng cộng có 4 loại kỹ năng, theo thứ tự là bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông cùng hạo nhiên chi thuật. uy lực của bạo liệt hỏa cầu thấp nhất, Đường Tăng suy đoán cái số liệu kia, hẳn là chỉ có thể uy hiếp thậm chí dây sắt cường giả cấp 15. Chương 141, Thiên Cương cùng Địa Sát, 2. Có điều lôi thần chi cầu nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp cường giả cấp 25, còn về dây sắt thì vẫn kém một chút. Cho nên Đường Tăng tổng kết thu được, con số đằng sau kỹ năng hẳn là trình độ lĩnh ngộ cùng uy lực của mình đối với loại kỹ năng này. Hoàn toàn không phải có thể đối phó với cường giả đẳng cấp đó. Bạo liệt hỏa cầu cũng không tính sốt ruột, hiện nay uy lực của lôi thần chi cầu cũng coi như đủ, thuấn di thần thông từ đầu cũng đã rất mạnh rồi, không cần cường hóa nữa, hạo nhiên chi thuật cũng không cần thiết cường hóa. Như vậy, cũng chỉ có thể đổi kỹ năng một lần nữa. Đường Tăng trong lòng làm quyết định. Hệ thống, tao muốn xem kỹ năng. Đường Tăng quyết định, nhìn kỹ một chút, có kỹ năng gì mình cần nhất bây giờ. Sau một khắc, trong đầu của hắn xuất hiện bảng kỹ năng, hắn chăm chú cẩn thận nhìn xuống. Hả? Đống nhiên Đường Tăng nhìn thấy một chỗ, nhất thời ngạc nhiên. Tam thập lục biến với thiên cương tam thập lục biến, dĩ nhiên không phải cùng một loại kỹ năng. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy, thất thập nhị biến cùng địa sát thất thập nhị biến, hoàn toàn là hai cái khác nhau. Tam thập lục biến cùng thất thập nhị biến, chỉ là 36 phép biến hóa cùng 72 phép biến hóa. Còn thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến, lại có rất nhiều phương diện khác. Đường Tăng nhìn lướt qua giá cả, trực tiếp trợn mắt ngoan mồm. Địa sát thất thập nhị biến, 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Thiên cương tam thập lục biến, 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Trời ơi, đây là cướp điểm kinh nghiệm à? Đường Tăng suýt nữa thì trợn lác cả mắt, địa sát thất thập nhị biến, cũng chính là kỹ năng mà Tôn Ngộ Không tu luyện, dĩ nhiên lại rẻ hơn thiên cương tam thập lục biến mà Chư Bát Giới tu luyện nhiều như vậy. Có điều sau khi hắn xem xong giới thiệu, liền bình thường trở lại. Thiên cương tam thập lục biến, siêu cấp khó tu luyện, tổng cộng có 36 phép biến hóa trung cực, bao gồm 36 loại chí lý cùng với áo nghĩa vô cùng của thiên đạo, mỗi khi tu thành một phép biến hóa, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Dựa theo thiên cương tam thập lục biến giới thiệu, Chư Bát Giới nhiều nhất đã tu luyện phép thứ 8 đến phép thứ 9, còn có phần lớn vẫn chưa tu luyện, đương nhiên cũng có thể tu luyện nhiều hơn nữa, nhưng lại không thông hiểu đạo lý. Mà Tôn Ngộ Không lại học xong cả địa sát thất thập nhị biến, cho nên mới lợi hại hơn Chư Bát Giới. Nếu là thật sự giống như hệ thống giới thiệu, nếu như Chư Bát Giới tu luyện thành công thiên cương tam thập lục biến, chỉ sợ hắn dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết Tôn Ngộ Không. Đương nhiên độ khả thi của nó quá nhỏ, bởi vì C tu luyện thiên cương tam thập lục biến rất khó, mỗi khi tu luyện một phép biến hóa, đều cần dung hợp một thân thể của thiên địa dị chủng hoặc là viễn cổ hung thú, hơn nữa trong quá trình dung hợp còn có thể gặp phải nguy hiểm. Trái lại tu luyện địa sát thất thập nhị biến, cơ hồ không có nguy hiểm gì, chỉ cần có đủ thiên phú, là có thể nhanh chóng luyện thành. Hóa ra tiềm lực của bát giới lại cao như vậy ư? Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, có điều tiềm lực cùng thực lực, trong rất nhiều trường hợp đều là hai chuyện khác nhau, ai biết Chư Bát Giới phải đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện xong thiên cương tam thập lục biến chứ. Chủ yếu nhất là, nếu như Chư Bát Giới thật sự tu luyện thiên cương tam thập lục biến tới đại thành, hắn làm sao có khả năng vẫn là một con lợn. Sợ là sớm đã siêu thoát đến bên ngoài tam giới rồi chứ. Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải bây giờ ta có thể mơ ước. Đường Tăng có chút tiếc nuối. 1 tỷ đấy, địa sát thất thập nhị biến đều cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, muốn mạnh như Tôn Ngộ Không, không chỉ phải đổi địa sát thất thập nhị biến, còn phải đổi công pháp thần ma luyện thể, cần rất nhiều điểm kinh nghiệm. Lại xem thử cái khác đi. Đường Tăng tiếp tục nhìn xuống. Không lâu sau, hắn lại nhìn thấy vài kỹ năng trùng hợp như vậy, ví dụ như ở trong kỹ năng phép thuật và kỹ năng chiến đấu, đều có hô phong hoán vũ thuật. Thế nhưng hô phong hoán vũ thuật bên trong kỹ năng chiến đấu cần 1.000 điểm kinh nghiệm, mà bên trong phép thuật lại chỉ cần 80 điểm kinh nghiệm. Nhìn giới thiệu, Đường Tăng mới biết. Hô phong hoán vũ bên trong võ kỹ, chính là mưa to gió lớn mà có thể giết địch. Mà hô phong hoán vũ bên trong phép thuật, chỉ là phép thuật gọi mưa xuống, chỉ đơn giản như vậy. Hố cha A. Đường Tăng nhíu môi. Nhìn hồi lâu, Đường Tăng lại thấy được kỹ năng danh sư, trong lòng dục giả dục dịch. Chương 142, năng lực danh sư thần kỳ, 1. Kỹ năng danh sư, cũng không phải kỹ năng chiến đấu, càng không phải là kỹ năng phép thuật, mà là một loại kỹ năng nghề nghiệp. Sau khi trở thành danh sư, có thể nắm giữ ánh mắt thần kỳ, chỉ nhìn một cái là có thể nhìn thấu khuyết điểm của người khác, hơn nữa có thể tìm ra phương pháp bù đắp. Có điều nếu như dùng tốt, trong lúc chiến đấu với kẻ địch, nhìn thấu khuyết điểm của đối phương, sau đó có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch. Đường Tăng chân chính vừa ý chính là ưu điểm của nó trong khi chiến đấu với kẻ địch này. Thật là đắt. Đường Tăng rất yêu thích kỹ năng danh sư, có điều số điểm kinh nghiệm cần để đổi nó lại rất nhiều. Danh sư nhất tinh cần 10.000 điểm kinh nghiệm, danh sư nhị tinh 10 vạn. Danh sư tam tinh 100 vạn. Lúc trước Đường Tăng còn tưởng rằng lập tức có thể đổi danh sư tam tinh, chỉ cần 100 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Ý của bảng giá hệ thống thật sự là, từ không phải danh sư trở thành danh sư nhất tinh cần 10.000 điểm kinh nghiệm, từ danh sư nhất tinh đến danh sư nhị tinh cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, từ danh sư nhị tinh đến danh sư tam tinh cần 100 vạn điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, nếu như trực tiếp đổi kỹ năng danh sư tam tinh, tổng cộng cần 111 vạn điểm kinh nghiệm. Có điều, dù gì ta cũng là sư phụ của Tôn Ngộ Không mà, nếu như ngay cả năng lực dạy bảo đồ đệ cũng không có, thì còn có tư cách gì để làm sư phụ? Mặc dù danh sư tam tinh vẫn chưa thể dạy bảo cho Tôn Ngộ Không cái gì, nhưng đối với cấp bậc của Tử Lan cùng Thanh Giật, thì đã đủ rồi. Chỉ có trở thành danh sư không gì không làm được, thì mới xứng với đáng danh hiệu siêu cấp đường tăng này chứ. Đường tăng nghĩ tới đây, nhất thời kiên định dự định trong lòng, hít sâu một hơi, nói với hệ thống. Hệ thống, tao muốn đổi kỹ năng danh sư, đổi danh sư tam tinh. Không phải đường tăng không muốn đổi cấp bậc cao hơn, mà là hiện tại điểm kinh nghiệm của hắn chỉ đủ để đổi danh sư tam tinh. Có xác định tiêu 111 vạn điểm kinh nghiệm, đổi lấy kỹ năng nghề nghiệp danh sư hay không? Hệ thống hỏi. Xác định. Đường tăng kiên định nói. Kỹ năng nghề nghiệp danh sư đổi thành công, hiện tại bắt đầu cải tạo. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Lập tức, đường tăng liền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn vẫn không hoang mang, bởi vì hắn giống như bước vào một loại cảm ngộ từ nơi sâu xa, như là nằm mơ mấy đời mấy kiếp. Giấc mơ đầu tiên, hắn mơ thấy chính mình thành giáo viên của một trường học trên địa cầu, cẩn trọng, một lòng chỉ vì dạy dỗ thật tốt học sinh. Giấc mơ thứ hai, hắn mơ thấy mình trở thành một huấn luyện viên võ thuật, dạy vô số học trò, mặc dù không mơ thấy kết cục như thế nào, nhưng kinh nghiệm của huấn luyện viên lại thâm nhập vào tận xương thủy. Giấc mộng thứ ba, là một người trải qua tang thương của trăm kiếp, vượt qua thiên thế luân hồi, nhìn thấu cuộc sống ở nhân gian. Giấc mơ thứ tư. Giấc mơ thứ năm. Một giấc mơ lại một giấc mơ, giống như bộ phim tua nhanh ở trong đầu, loại cảm giác đó giống như rối loạn thời gian, hoặc như thật sự vượt qua một thời gian dài như vậy. Hoàn thành cải tạo kỹ năng nghề nghiệp danh sư, hiện nay trở thành danh sư tam tinh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, âm thanh của hệ thống lại vang lên, rốt cục khiến cho đường tăng tỉnh lại từ trong vô số giấc ngộng. Đường tăng mở mắt lần nữa, một vệt tang thương ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, có điều rất nhanh chút cảm giác tang thương ấy đã biến mất. Hả? Đường tăng cảm ứng một chút, phát hiện thời gian mới trôi qua khoảng một phút, đồng thời hắn phát hiện, chính mình đã khác hoàn toàn rồi. Cũng không phải tu vi tăng lên, mà là hắn cảm thấy cách nhìn của mình đối với thế giới trước mắt đã thay đổi rồi. Trước mặt tẩm cung có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Âm khí thật nặng, cảm giác u hoán nồng nặc. Trời ơi, tại sao lại cảm thấy một vị chua nồng đậm u hoán? Thứ này dĩ nhiên có thể ăn mòn sức sống. Ôi mẹ nó, đó là hoán linh. Đỗng nhiên hắn lại nhìn thấy một cái bóng mờ trong suốt đỏ như máu ở cách đó không xa lóe lên một cái rồi biến mất. Đường tăng vội vàng đuổi theo nhìn một chút, phát hiện tại bên trong góc của tẩm cung này, có một khối ngọc bội, lúc trước hắn cũng từng nhìn thấy khối ngọc bội này. Chương 143, năng lực danh sư thần kỳ, 2. Vốn tưởng rằng là trang sức, nhưng bây giờ lại cảm thấy, đây có lẽ là vật tùy thân của nữ nhân. Mặt trên quấn quanh quý khí, nhưng lại có oán hận sâu sắc. Kỳ quái, tại sao ngay cả cái này ta đều có thể nhìn ra được? Đường tăng đờ ra, càng trận to hai mắt nhìn khối ngọc bội này. Phỉ thúy đỉnh cấp, vốn đeo trên người có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng bây giờ oán khí không tiêu tan, nếu như vẫn mang theo trên người, chỉ cần 3 năm là có thể giết chết một phàm nhân. Đường tăng tiện tay bóp nát khối ngọc bội này. Lập tức một cái bóng mờ màu máu dại ra nhẹ nhàng đi ra, nhất thời hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, sau lưng có gió lạnh thổi qua. Cũng không phải nhiệt độ thật sự hạ thấp, mà là một loại khí tức do đoán linh tạo thành. Có điều con đoán linh này đã không có thần trí rồi, sau khi nơi ký thân duy nhất bị đường tăng phá hủy, rất nhanh đã tiêu tan trong không trung. Đoán linh này hẳn là bị hại chết, khi còn sống luôn ở một mình, đoán khí quá nặng. Đường tăng trong lòng thầm nhủ, đi ra tầm cung. Dọc theo đường đi. Hắn luôn nhìn thấy các loại khí, những thứ đó mắt thường không nhìn thấy, nhưng hắn lại cảm thấy nó thật sự tồn tại. Đây chắc không phải phong thủy chứ. Vị trí của vương cung này cũng không tệ, nhưng tại sao nơi này lại có nhiều oán khí như vậy? Mãi đến tận khi đường tăng đi ra khỏi đại điện của vương cung mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu rồi, thâm cung, đại viện 6. Lúc này cảm giác của đường tăng là phi thường kỳ diệu, tỉnh lại sau một giấc ngủ, phát hiện cái gì mình cũng hiểu, giống như đứng bàng quan ở bên ngoài, nhìn các chuyện xảy ra trong cuộc sống. Mặc kệ đó là thứ gì, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, đều có thể nhìn ra nó làm từ gì, đường tăng cảm thấy, nếu bây giờ mình đi làm giám định sư, tuyệt đối sẽ không kém chút nào. Đông nhiên phía trước truyền đến tiếng huyên áo, đường tăng ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy mấy người Tôn Ngộ Không nhảy nhót đi đến. Thanh Giật nắm tay Tằng Tiểu Muội, cùng Cao Thúy Lan nói nói cười cười, Tử Lan tiên tử thì đang đi cùng Tôn Ngộ Không, Sa Tăng thì đang đuổi theo Chư Bát Giới không tha, hình như đang tranh giành thứ gì đó. Liền ngay cả Tiểu Bạch Long đều đã biến thành một thanh niên anh tuấn, không còn là Long Quy nữa. Còn có Bạch Cốt Tinh cũng yên lặng đi theo ở phía sau. Tất cả những thứ này vốn nên rất hài hòa mới đúng, nhưng lúc này ở trong mắt Đường Tăng lại có chút đau đầu. Ở trong mắt Đường Tăng, phía sau Tôn Ngộ Không có một con khỉ đá cao vạn trượng đang ngửa mặt lên trời rít gào, chỉ là không có âm thanh mà thôi, hơn nữa hình như nó bị cái gì đó chấn áp rồi. Trong cơ thể Chư Bát Giới, giống như có hư ảnh của một con lợn mập mạp rất đáng yêu, cũng bị cái gì đó phong ấn rồi. Tử Lan tiên tử vẫn xinh đẹp, thuần khiết không chút tì vết như vậy. Cả người thanh giật nổn ngang kiếm khí, giống như có chút không khống chế được. Trên người Sa Tăng tựa hồ có kim quang cùng huyết quang đan xen, chỉ cần một suy nghĩ là có thể thành ma, và cũng chỉ cần một suy nghĩ là có thể thành Phật. Bạch Cốt Tinh thì lại như khí chất của Huyền Băng Vạn Năm, phi thường kỳ lạ. Đây chính là trạng thái của đám người Tôn Ngộ Không trong mắt Đường Tăng lúc này. Sư phụ đến rồi. Đại sư phụ. Mấy người Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tăng, nhất thời đều ngừng lại, Tằng Tiểu Muội thì chạy tới ôm lấy cánh tay Đường Tăng. Đường Tăng mỉm cười với sờ sờ đầu Tằng Tiểu Muội, sau đó nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, con đến đây. Sư phụ. Tôn Ngộ Không đi tới, nghi hoặc nhìn Đường Tăng. Thả lỏng, thu tất cả pháp lực của con lại. Sư phụ sẽ không hại con. Đường Tăng nói, đồng thời cũng nghiệm chứng năng lực của mình. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không vẫn rất tin tưởng Đường Tăng, nghe vậy, nhất thời tự giam cầm tất cả pháp lực của mình lại. Đường Tăng để Tằng Tiểu Muội đi ra, sau đó vung cửu hoàn tích trượng lên, đột nhiên đánh vào bụng Tôn Ngộ Không. Chương 144, Thiên Đình Chấn Động, 1. Sư phụ. Sư phụ tại sao người lại đánh hầu tử? Tử Lan tiên tử mất hứng. Huệ. Tôn Ngộ Không bị đánh khiến bụng co giật, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc cùng oan ức, có điều hắn vẫn kiên định tin tưởng sư phụ sẽ không hại mình. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó đứt gãy, sau đó răng rắc một tiếng, nhất thời có một thứ như dây xích xuyên loạn. Bức thứ trong cơ thể con ra đi. Đường Tăng vội vàng nói với Tôn Ngộ Không. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không vội vàng nghe theo, đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, tại sao trong cơ thể mình lại có đồ vật nhỉ? Pháp lực quần quần vận chuyển, bước những thứ giống như dây xích trong cơ thể ra. Rất nhanh, từng đạo ánh sáng từ các nơi trên toàn thân Tôn Ngộ Không di động, hội tụ ở trong miệng Tôn Ngộ Không. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một quả đào hoàn toàn do dây xích tạo thành bị Tôn Ngộ Không phun ra, cùng lúc đó có một mùi thơm nồng nặc truyền ra. Đây là... bàn đào. Đây là bàn đào gì? Tại sao lại cảm thấy giống như thiên tỏa? Mấy người Chư Bát Giới cùng Tử Lan tiên tử thấy cảnh này, đều ngơ ngác sững sờ. Ngay lúc này, khí tức Tôn Ngộ Không đống nhiên tăng vọt. Vâng! Một luồng pháp tắc phong bạo đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy Tôn Ngộ Không. Mau lui lại! Xoạt xoạt xoạt! Đám người Chư Bát Giới nhanh chóng rút lui, hai người Thanh Giật cùng Đường Tăng mang theo Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan, trong nháy mắt lùi về phía sau mấy trăm mét. Ầm ầm ầm! Từng đạo tia chớp xẹt qua bầu trời, lập tức có vô số lôi vân đột nhiên xuất hiện, ở trên bầu trời bảo tượng quốc tạo thành một đám lôi vân kinh khủng. Này này chuyện này! Thanh Giật trợn tròn mắt. Đây là đạo kiếp. Làm sao có thể? Đạo kiếp? Hầu tử muốn độ đạo kiếp sao? Tử Lan tiên tử cũng trợn tròn mắt. Mấy người Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng đều chấn động, trợn mắt ngoác mồm nhìn Tôn Ngộ Không ở trung tâm lôi vân. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng chấn động ngẩng đầu, nhìn lôi vân trên đỉnh đầu, đồng thời từng đạo minh ngộ tràn vào trong lòng như chút nước, trong nháy mắt, cái gì hắn cũng đều hiểu ra rồi. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhìn về phía bàn đào do pháp tắc dây xích tạp thành trong tay, trong mắt lóe ra hung quang. Mẹ kiếp, thật lợi hại. Đường Tăng mang theo thiên đạo nhãn kính, nhìn thấy cảnh giới của Tôn Ngộ Không đang lấy một loại tốc độ có thể hủ chết người tăng lên. Bắt đầu từ cấp 50, vẫn vượt cấp, trực tiếp đạt đến cấp 59. Dĩ nhiên là thật. Ta vừa nay chính là tiện tay thử một lần, dĩ nhiên thật sự gỡ bỏ ràng buộc của Ngộ Không. Đường Tăng chấn động nỉ non, mặc dù hiện tại hắn mới là danh sư tam tinh, không cách nào chỉ điểm Tôn Ngộ Không, nhưng ràng buộc trên người Tôn Ngộ Không quá rõ ràng, cộng thêm năng lực của hắn nữa, mới có thể gỡ bỏ cái phong ấn kia. Thì ra là như vậy, khó trách 500 năm qua lão Tôn ta không có bất kỳ đột phá nào, hóa ra là bị quả bàn đào chết tiệt này khóa tiên căn lại. Hung quang trong mắt Tôn Ngộ Không tỏa ra xung quanh, hai vệt kim quang đột nhiên từ trong mắt hắn bắn ra, xuyên phá tầng tầng thời không, trực tiếp bắn vào thiên đỉnh. 6. Ầm ầm ầm. Thiên đỉnh đột nhiên xảy ra chấn động mạnh. Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám thần tiên kinh hãi biến sắc, cảm giác như đã xảy ra động đất mạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Đế tức giận. Nhanh đi cha, điều tra rõ ràng cho bản đế, có chuyện gì xảy ra.
Vâng, Ngọc Đế.
Một thần tướng vội vàng lĩnh mệnh đi xuống. Cùng lúc đó, sắc mặt Vương Mẫu nương nương ở bên cạnh trắng bệnh, có điều nàng rất nhanh liền chấn định lại, trong mắt lóe ra một tia mù mịt cùng kiên định.
Báo.
Đống nhiên Thiên Lý Nhãn nhanh chóng chạy tới.
Ngọc Đế, xảy ra chuyện lớn rồi.
Chương 145, Thiên Đình chấn động, 2. Thái Bạch Kim Tinh hóa thành lưu quang xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thậm chí không chờ người khác thông báo.
Thái Bạch, chuyện gì khiến ngươi kinh hoàng như vậy?
Ngọc Đế cau mày.
Ngọc Đế, công đức bảng chấn động, tỏa ra tiên quang đạo cấp, điều này cho thấy, có người sắp đột phá tới cảnh giới đạo tổ đấy.
Thái Bạch Kim Tinh nói.
Cái gì?
Ngọc Đế kinh hãi, đây chính là chuyện lớn, tam giới lục đạo, mỗi khi có một đạo tổ sinh ra, đều đại diện cho một lần chấn động mạnh, rất khả năng biểu thị một lần càn quét lớn a.
Khởi bẩm Ngọc Đế, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Thiên Lý Nhãn vội vàng chen miệng nói.
Nói.
Ngọc Đế cau mày, vào lúc này loại tiểu thần như Thiên Lý Nhãn này dĩ nhiên cũng dám xen mồm, khiến hắn có loại linh cảm không lành. Thần nhìn thấy từ hạ giới có hai đạo ánh sáng bay lên, nhìn kỹ, hóa ra là Tề Thiên Đại Thánh đột phá ràng buộc, đang muốn độ kiếp đạo tổ kia.
Thiên Lý Nhãn nói.
Đại Thánh.
Tề Thiên Đại Thánh.
Là Đại Thánh sắp đột phá. Tất cả thần tiên đều trợn to hai mắt. 500 năm trước đã khó có thể chế phục con khỉ kia, nếu như để cho nó đột phá, vậy thì sẽ lại có người khống chế được nó sao?
Ngọc Đế, ta có chút không thoải mái.
Đống nhiên Vương Mẫu nương nương nói một tiếng, mỉm cười rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Vừa ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu nương nương lập tức hóa thành lưu quang, cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại giao trì, tiến vào bàn đảo viên, cuối cùng đi tới phía dưới một cây bàn đảo lớn nhất. Xác định xung quanh không có ai, Vương Mẫu nương nương vội vàng đi về phía cây bàn đảo kia. Thân thể hòa tan vào nó.
6.
Bảo Tượng Quốc, lúc này toàn bộ vương quốc đều bị lôi vân bao phủ. Vô số người kinh hoàng nhìn lôi vân đột nhiên xuất hiện kia.
Vành.
Ầm ầm ầm. Từng đạo tia chớp qua lại bên trong lôi vân, tựa hồ có năng lượng kinh khủng đang chuẩn bị phun trào. Trong vương cung, đám người Đường Tăng đã lùi về sau ngàn mét, chấn động nhìn tầng mây càng ép càng thấp kia. Mặc dù là nhóm người Chư Bát Giới có tu vi cao nhất ở đây, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Sư phụ, chúng ta mau chạy đi, nộ nhớ hầu ca thật sự độ kiếp ở đây, toàn bộ Bảo Tượng Quốc sẽ sinh linh đổ thẳng đấy.
Chư Bát Giới sợ hãi kêu lên.
Mấy người Thanh Giật cùng Sa Tăng rốt cục cũng phản ứng lại.
Đúng đúng đúng, mau rời đi thôi, sơ tán phàm nhân trong vòng vạn dặm đều mang đi.
Tiểu Bạch Long kinh hãi đến biến sắc, hoang mang kêu lên.
Đừng nóng nổi, chuyện này không đơn giản như vậy.
Đường Tăng lại lắc đầu, ngăn cản đám người Sa Tăng.
Sư phụ, lại không đi nữa sẽ không kịp đấy, loại tiên kiếp đạo tổ này. Mặc dù là lao chư con, một khi bị lan đến đều phải tan thành mây khói đấy.
Chư Bát Giới cuống lên.
Bạch Cốt Tinh đã rút lui về phía sau, trên bộ xương trắng trong suốt như ngọc nhộn nhạo cảm xúc sợ hãi, nếu không phải lo lắng bị Đường Tăng trách tội, hiện tại nàng khẳng định đã cao chạy xa bay rồi.
Nhìn kia.
Đống nhiên Đường Tăng chỉ vào Tôn Ngộ Không kêu lên.
Tất cả mọi người đều quay đầu, chỉ thấy bàn đảo do dây xích pháp tắc tạo thành trong tay Tôn Ngộ Không đột nhiên trở nên nhạt đi, sau đó hóa thành hư vô.
Cùng lúc đó, những đám lôi vân bao trùm toàn bộ Bảo Tượng Quốc đột nhiên tiêu tan, lộ ra một bầu trời đầy sao.
Tiên kiếp đạo tổ vốn sắp hình thành, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng, như chưa từng xảy ra.
Cùng lúc đó, khí tức đang tăng vọt của Tôn Ngộ Không cũng chậm rãi giảm xuống, từ cấp 59 giảm xuống cấp 58, lại giảm xuống cấp 57, cuối cùng ổn định lại ở cấp 56.
Đường Tăng đăm chiêu, đại khái đã biết có chuyện gì xảy ra rồi.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tại sao thiên kiếp đột nhiên biến mất rồi?
Tại sao lại không có nữa?
Mấy người Chư Bát Giới ngơ ngác sững sờ, nhìn bầu trời vạn dặm không mây, có chút không phản ứng kịp, biến hóa như vậy cũng thật là nhanh, một khắc trước vẫn như là cảnh tượng sắp đến ngày tận thế, một khắc sau lại đột nhiên gió êm sóng lặng.
Trên chỗ đất trống phía trước vương cung đại điện, trong mắt Tôn Ngộ Không lóe ra một tia nghi hoặc, sau đó lại hưng phấn cảm thụ sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước kia không chỉ 10 lần.
Đại sư huynh, tại sao thiên kiếp lại biến mất?
Sa Tăng chạy đến bên người Tôn Ngộ Không, hưng phấn kích động mà lại nghi hoặc hỏi.
Chương 146, giúp Tử Lan đột phá, 1.
Hầu ca, ngươi đột phá thất bại.
Chư Bát Giới cũng hỏi.
Hầu tử, vừa nãy là xảy ra chuyện gì?
Tại sao tiên kiếp đạo tổ kia lại biến mất rồi?
Tử Lan tiên tử cũng thấy kỳ lạ.
Tất cả mọi người vây quanh, thời khắc này Tôn Ngộ Không nghiễm nhiên trở thành trung tâm.
Tạ ơn sư phụ.
Đông nhiên Tôn Ngộ Không đi tới trước mặt Đường Tăng rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tràn đầy cảm kích nói.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, trong lòng rất vui mừng, thứ nhất là vì sau khi sức mạnh tăng vọt thì Tôn Ngộ Không vẫn tôn kính mình,
thứ hai là vì Tôn Ngộ Không không thật sự đột phá, bằng không chuyện sinh linh đổ thán chỉ là chuyện nhỏ. Người khác có lẽ không biết, nhưng Đường Tăng lại rõ ràng, sở dĩ Tôn Ngộ Không sẽ mang đến tiên kiếp đạo tổ, cũng không phải vì hắn thật sự đạt đến cảnh giới đạo tổ, mà là tu vi của hắn bị trấn áp quá khủng bố, làm cho trong nháy mắt ràng buộc bị phá vỡ kia, dẫn đến tu vi đàn hồi. Chính là giống như lò xo vậy, càng bị ép xuống nhiều, thì lực đàn hồi lại càng mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không bị nhốt 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn, không ai chơi với hắn, ngoại trừ bắt sâu nghịch, thì thời gian còn lại hắn đều tu luyện. Tu luyện một thời gian dài như vậy vẫn không thể đột phá, nhưng hiệu quả tu hành cũng không bị xóa đi, chỉ là bị phong ấn, bây giờ đột nhiên thoát khỏi phong ấn, trong nháy mắt bộc phát, thì lực đàn hồi sẽ rất mạnh. Nếu như Tôn Ngộ Không nhân cơ hội vượt lên đạo tổ, cũng có khả năng thành công nhất định, nhưng xác suất rất thấp, đồng thời làm như vậy rất có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, sau này có thể sẽ không tiến thêm được nữa. Tôn Ngộ Không không đốc, hắn cũng rõ ràng đạo lý đó, cho nên áp chế tu vi lại, đồng thời ổn định ở cấp 56. Mà lúc trước trong lúc vô tình hắn đã tiến vào cấp 59 thậm chí sắp mang lại tiên kiếp đạo tổ, đây là một lần kinh nghiệm hiếm thấy, sẽ có lợi ích to lớn với việc đột phá của hắn sau này, có thể nói, đây là kỳ ngộ lớn của hắn. Đứng lên đi. Đường Tăng mỉm cười nói. Tạ ơn sư phụ. Trong mắt Tôn Ngộ Không khó nén vẻ hưng phấn, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, năm đó lúc đại náo thiên cung, hắn đã an vụng rất nhiều bàn đảo, mà bàn đảo kia có vấn đề. Nói như vậy, mặc dù bàn đảo có vấn đề, nhưng cũng không lớn, nhưng hắn lại ăn quá nhiều, hơn nữa tựa hồ có người chuyên môn nhằm vào hắn, mới khiến cho trong cơ thể hắn xuất hiện một cái thiên tỏa. Vốn Tôn Ngộ Không rất tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó những bàn đảo kia cũng không phải ai cho hắn ăn, ngược lại, tất cả đều là hắn ăn vụng, căn bản là không thể trách ai được. Cái thiên tỏa này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng cũng khóa lại tiên căn của hắn, khiến cho chân thân cùng tiên căn vô hình trung bị cách trở. Cái gọi là tiên căn chính là con khỉ đá giữ tợn cao vạn trượng mà Đường Tăng nhìn thấy kia, lúc này con khỉ đá đó đã dung hợp với Tôn Ngộ Không. Lúc trước một trượng kia của Đường Tăng đánh vào bụng Tôn Ngộ Không, nhìn như rất đơn giản đã đánh gãy thiên tỏa, nhưng phải có các loại trùng hợp, hơn nữa cần kỹ xảo, cộng thêm thực lực bản thân Tôn Ngộ Không quá mạnh, mới có thể chỉ một lần đã chặt đứt thiên tỏa. Nếu đổi thành người khác, coi như đánh vỡ bụng Tôn Ngộ Không, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Đường Tăng đoán rằng, tổ sư Bồ Đề có lẽ cũng có thể làm được, có điều sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đã không đến Phương Thốn Sơn nữa, nên không gặp được tổ sư Bồ Đề. Hơn nữa với tính cách của tổ sư Bồ Đề, biết tính tình Tôn Ngộ Không ác liệt, thì cho dù có biện pháp cũng chưa chắc sẽ giúp hắn mở thiên tỏa ra, bởi vì lúc trước hắn đã dám đại náo thiên cung, nếu để hắn trở thành đạo tổ, e rằng ngay cả thiên đình đều sẽ bị chọc thủng. Đại sư huynh, vừa nãy tại sao ngươi lại bỗng nhiên đột phá vậy? Sa Tăng sùng bái nhìn Tôn Ngộ Không, hắn luôn luôn sùng bái cường giả, Tôn Ngộ Không suýt chút nữa tiến vào cảnh giới đạo tổ, mặc dù cuối cùng không thành công, vẫn như cũ có thể làm cho hắn ngưỡng mộ. Là sư phụ đánh ta một cái, ta liền đột phá. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. Lao Sa, ngươi cũng để sư phụ đánh một chút thử xem. Sư phụ, ngươi cũng đánh con một chút đi. Ánh mắt Chư Bát Giới loe sáng, vội vàng kêu lên. Sư phụ, con cũng muốn đột phá. Sa Tăng cũng nói. Thật hay giả vậy? Thanh Giật có chút không dám tin tưởng. Bị đánh, ngược lại đột phá. Đây là đạo lý gì vậy? Sư phụ, con cũng muốn, con cũng muốn. Tử Lan tiên tử cũng kích động mở miệng, nàng chỉ còn cách kim tiên cảnh một chút, nhưng lại không cách nào đột phá được. Dựa theo đẳng cấp thiên đình phân biệt, chủ yếu chia thành thiên tiên, kim tiên, cựu thiên huyền tiên, tiên đế, đạo tổ. Ví dụ như trong tên Trấn Nguyên Đại Tiên, cái gọi là đại tiên kia chỉ là một cách gọi mà thôi. Mà ứng với hệ thống, thiên tiên chính là cấp 20 đến cấp 29, kim tiên thì là cấp 30 đến cấp 39, cựu thiên huyền tiên là cấp 40 đến cấp 49, tiên đế là từ cấp 50 đến cấp 59. Một khi đột phá đến cấp 60, đó chính là đạo tổ, thực lực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chương 147, giúp Tử Lan đột phá, 2. Những người như Phật Tổ Như Lai cùng Tổ sư Bồ Đề, đều là cấp bậc đạo tổ. Được, đừng nóng nổi, Tử Lan con qua đây. Đường Tăng cười nói. Tử Lan tiên tử nhất thời cao hứng đi lên trước, hít sâu một hơi, nói. Sư phụ, con chuẩn bị xong rồi, người đánh đi. Không cần. Đường Tăng lại lắc đầu nở nụ cười, hắn đã nhìn ra, tu vi Tử Lan đã là cấp 29, này vừa lúc ở trong năng lực của hắn. Cũng không phải nói hắn đã có thể dễ dàng khiến người ta thăng cấp, mà là Tử Lan vừa vặn đạt đến điểm giới hạn, hắn có thể thấy được phương hướng đột phá của Tử Lan. Không cần. Vậy làm thế nào để con đột phá được? Tử Lan tiên tử sốt ruột nói. Đường Tăng cười thần bí, đông nhiên kéo Tôn Ngộ Không qua, sau đó lại kéo tay nhỏ của Tử Lan tiên tử qua, hợp tay bọn họ lại với nhau. Mặt Tử Lan nhất thời soạt một cái đỏ lên.
Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng thấy khó hiểu.
Tử Lan, con thích Ngộ Không phải không?
Đông nhiên Đường Tăng hỏi.
Hả?
Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lan trở nên đỏ bừng.
Sư phụ, Tử Lan chẳng lẽ không thích con sao?
Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi.
Tử Lan nhất thời kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không.
Không phải, Ngộ Không, có một loại thích, gọi là yêu, nó không giống thế.
Đường Tăng nói.
Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không không hiểu hỏi.
Tử Lan, con nói cho sư phụ, con thích Ngộ Không phải không?
Đường Tăng không để ý đến Tôn Ngộ Không.
Con.
Cơ hội chỉ có một lần, nếu như hiện tại không nói, sau này sẽ không có cơ hội nữa.
Đường Tăng bổ sung.
Hả?
Con.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lan đỏ bừng, nhìn khuôn mặt khó hiểu của Tôn Ngộ Không trước mắt, hít sâu một hơi, bất cứ giá nào, nói.
Phải, con thích hầu tử, con yêu hắn.
Nói xong câu nói chôn giấu mấy trăm năm trong lòng, Tử Lan chỉ cảm thấy tâm linh thông suốt, tựa hồ có thứ gì đó tan vỡ.
Ầm ầm ầm.
Đột nhiên, toàn bộ bầu trời bảo tượng quốc, thất thải tường vân lan lộn, hư không sinh kim liên, pháp tác giáng lâm. Khí tức Tử Lan nhanh chóng tăng vọt, đột phá ràng buộc, đạt đến cấp 30, cũng chính là cảnh giới đại la kim tiên.
Đột phá rồi.
Tử Lan đột phá rồi.
Này chuyện này.
Nhóm người Thanh Giật vốn còn chuẩn bị xem náo nhiệt, trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Thanh Giật vốn cho rằng Đường Tăng lại phát điên rồi, dĩ nhiên lại hỏi Tử Lan loại vấn đề đó, quả thực đáng ghét. Thế nhưng hiện tại, Thanh Giật tựa hồ hiểu được cái gì. Thất thải tường vân tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh tất cả lại yên tĩnh như cũ. Tử Lan mở mắt ra, trong mắt lóe ra vui mừng, nhìn về phía Đường Tăng, cảm kích nói.
Tạ ơn sư phụ tác thành.
Chương 148, lời nhắc nhở của Nguyệt Quang Bồ Tát, 1. Làm sao Tử Lan lại không biết, trước đó Đường Tăng hỏi nàng những câu nói kia, vốn là vì giúp nàng đột phá.
Ta là sư phụ của các con mà, đây là chuyện đương nhiên.
Đường Tăng cười nói.
Tâm tính con đơn thuần, tấm lòng trong trắng thuần khiết, vốn nên tu luyện rất nhanh, nhưng một thời gian dài nhớ thương thành bệnh, trở ngại tâm linh của con. Lúc trước sư phụ cho con nói ra những lời trong lòng, tương đương giúp con mở ra gông xiềng trong tâm linh, sau đó liền nước chảy thành sông.
Tử Lan nghe vậy, có chút cao hứng lại thẹn thùng.
Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Một loại cảm giác.
Đường Tăng nói.
Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không truy hỏi.
Chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời được.
Đường Tăng trả lời.
Yêu là cái gì?
Tự lĩnh ngộ đi.
Yêu là cái gì?
Cút.
Đường Tăng một cước đá vào mông Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không nhất thời lăn một vòng trên đất, sau đó nhảy đến phía sau Tử Lan, khoa trương kêu lên.
Tử Lan, sư phụ đạp ta.
Đạp rất tốt, hầu tử, muốn ăn đòn.
Hiện tại Tử Lan còn có chút xấu hổ, nàng nói ra những lời trong lòng, nhưng tên hầu tử chết tiệt này còn giống như không hiểu ý của nàng, thực sự là đáng ghét.
Hai người lại đùa giỡn, tiếp tục chơi đùa nhau.
Thánh Tăng.
Đông nhiên quốc vương bảo tượng quốc chạy đến, Bách Hoa Tu cũng tới, còn có một đám đại thần, văn võ bá quan. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, sống sót sau tai nạn, khí tức hủy thiên diệt địa lúc trước khiến bọn họ sợ hãi, cho rằng trời xanh tức giận, muốn giáng thiên phạt xuống.
A-di-đà Phật, quốc vương không cần kinh hoàng, chuyện lúc này chỉ là ngoài ý muốn.
Đường Tăng cười nói.
Nhưng quốc vương làm sao chịu tin tưởng, lúc trước hết một đám lôi vân, xong lại là thất thải tường vân, trung tâm của chúng đều ở đây, kẻ ngu si đều biết có vấn đề.
Ông lão, sư phụ ta nói là ngoài ý muốn, chính là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi có ý kiến à?
Tôn Ngộ Không nhảy ra, lạnh lùng nói.
0006.
Không có, tuyệt đối không có.
Quốc vương sợ hết hồn, vội vàng phủ nhận, âm thầm lau mồ hôi.
Hầu ca, ngươi kích động cái gì, phải ôn hòa với phàm nhân.
Chư Bát Giới vội vàng giải vây, sau đó ném cho Bách Hoa Tu một ánh mắt an ủi.
Được rồi, các ngươi tự chơi đi.
Thúy Lan, tiểu muội, ta mang các ngươi đi dạo phố, chợ đêm của Vương Thành bảo tượng quốc này có lẽ rất phồn hoa.
Đường Tăng cười nói.
Ta cũng muốn đi.
Thanh Giật vội vàng nói, nàng còn đang băn khoăn Đường Tăng chỉ điểm đây, muốn để Đường Tăng giúp nàng nhìn một chút, hiện tại ánh mắt nàng nhìn Đường Tăng cũng không giống trước nữa, cảm thấy tên hòa thượng đáng khinh này tựa hồ cũng không đơn giản như mình tưởng tượng.
Ta mang nữ nhân của mình đi dạo phố, lẽ nào ngươi cũng muốn làm nữ nhân của ta?
Đường Tăng cười khà khà nói.
Ngươi sáu.
Hừ, ngươi đừng có mơ.
Thanh Giật nổi giận trừng mắt nhìn Đường Tăng một cái, không tiếp tục đi theo sau nữa.
Đường Tăng cười hì hì, ôm cao Thúy Lan, nắm tay nhỏ của Tằng tiểu muội, ra khỏi vương cung.
Vương thành của bảo tượng quốc vào ban đêm, trên đường cái đèn đuốc sáng choang, mặc dù đều là các loại ngọn đèn cùng đèn lồng, nhưng lại không có chút nào tối tăm.
Đại sư phụ,
kia là cái gì? Tăng tiểu muội chỉ vào phía trước hỏi. Đường tăng nhìn theo, đó là băng đường hồ lô, nhất thời nở nụ cười, tiện tay nắm một cái, từ trên người một tên béo ở nơi không xa lấy đến một ít kim tệ. Cho ta hai cái. Đường tăng nói với người bán băng đường hồ lô. Người kia nhất thời cười cầm hai cái giao cho đường tăng, đồng thời tìm tiền lẻ. Tiểu muội, cho ngươi, cái này gọi là băng đường hồ lô, ăn rất ngon. Đường tăng cười nói, cho tặng tiểu muội một cái, lại đưa cái còn lại cho Cao Thúy Lan. Thúy Lan, ngươi cũng nếm thử đi. Vâng. Cao Thúy Lan mỉm cười nhận lấy. Vừa chua vừa ngọt, thật ngon. Tăng tiểu muội ăn một miếng, nhất thời bắt đầu thích nó. Chương 149, lời nhắc nhở của Nguyệt Quang Bồ Tát, 2. Ăn ngon là tốt rồi, chờ chút nữa thấy cái gì, thích liền nói. Đường tăng hào phong nói, lại lần nữa cách không nắm một cái, từ bên trong một ngân hàng tư nhân phía trước trộm tới mấy thỏi vàng. Đại sư phụ thật tốt. Tăng tiểu muội vui vẻ nói. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Đường tăng cười nói. Ở một chỗ bán hàng mua hai cái châm cài đưa cho hai người. Cảm ơn đại sư phụ. Tăng tiểu muội cao hứng nói. Cảm ơn lão công. Cao Thúy Lan cũng mừng rỡ nhận lấy. Hai người đều là người yên tĩnh, mặc dù lần đầu tiên tới loại thành thị lớn phồn hoa như vậy, trong lòng nhảy nhót, nhưng cũng không chạy loạn khắp nơi. Bên kia có tòa tháp, chúng ta đi xem một chút. Đường tăng cười nói. Rất nhanh bọn họ leo lên tháp cao, ở đây vừa ăn, vừa ngắm nhìn bầu trời. Một tiếng sau, bọn họ rời khỏi tháp cao, tiếp tục đi dạo phố. Đại sư phụ, thật là đẹp. Tăng tiểu muội chỉ vào hoa đăng trên bờ sông, lớn tiếng kêu lên. Thích không? Thích. Vậy chúng ta đi qua đó ngồi du thuyền. Đường tăng cương triều nói. Thúy Lan, đi, mang các ngươi đi lên du thuyền chơi. Không lâu sau, bọn họ thuê một cái du thuyền, đứng trên sông nhìn hoa đăng, thưởng thức cảnh đêm. Mũi thuyền, đường tăng bên trái ôm Cao Thúy Lan, bên phải ôm lọ lì tạ tặng tiểu muội, trong lòng rất thỏa mãn, thật muốn lớn tiếng nói một câu thề non hẹn biển, có điều người đã chết qua một lần như hắn, cảm thấy những kia đều là giả tạo, chỉ có hành động mới là chân thật nhất. Đại sư phụ, cá kìa, thật là đẹp. Tăng tiểu muội chỉ vào dưới lòng sông, bên trong có một con cá chép đang phát sáng. Thích không? Ta bắt nó lên cho ngươi. Đường tăng khẽ mỉm cười, vung tay lên, pháp lực liền cuốn lấy con cá chép phát sáng kia. Đồng thời từ bên trong hệ thống đổi lấy một cái chậu cá đẹp đẽ, bỏ con cá chép kia vào đó. Cảm ơn đại sư phụ. Tăng tiểu muội cao hứng ôm chậu cá, nhìn con cá chép phát sáng ở trong chậu có chút kinh hoàng, đống nhiên lại nói. Đại sư phụ, thả nó đi thôi. Tại sao? Đường tăng hỏi. Nó thật đáng thương. Tăng tiểu muội nói. Đường tăng sững sờ, lập tức cưng chiều xoa xoa đầu tăng tiểu muội, lần thứ hai vung tay lên, mấy chục con cá chép phát sáng cùng loại bay ra từ trong sông. Toàn bộ rơi vào trong chậu cá. Như vậy, chúng nó có bạn rồi, không còn đáng thương nữa. Đường tăng cười nói. Vâng. Lúc này tăng tiểu muội mới cao hứng gật đầu. Dần dần, đêm đã khuya, tăng tiểu muội bắt đầu ngủ gà ngủ gật, dựa vào người đường tăng ngủ thiếp đi. Cao Thúy Lan cũng bắt đầu buồn ngủ. Đường tăng đang nghĩ, có muốn làm cái thuyền chấn động hay không, đột nhiên cảm giác xung quanh hết thảy đều dừng lại. Không gian động lại, thời gian đình chỉ, nước sông nhộn nhạo đều trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Đèn lồng trên du thuyền cũng không dao động nữa, gió đều biến mất rồi. Liền ngay cả bờ sông, những nam nam nữ nữ qua lại kia, đều ngừng lại tất cả các động tác, giống như thời không đều bị đóng băng, thời gian dừng lại, tất cả âm thanh đều biến mất, không một tiếng động. Đường tăng kinh hãi biến sắc, tóc gáy dựng thẳng, cho rằng có đại địch. Đột nhiên một đạo Phật quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, một Phật tăng đột nhiên xuất hiện trên không trung, mắt nhìn xuống đường tăng. Đường tăng đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là thần tiên giáng lâm. Có điều vị thần tiên này cũng quá kinh khủng đi, dĩ nhiên khiến cho cả thời gian đều dừng lại. Bái kiến Nguyệt Quang Bồ Tát. Đường tăng vội vàng hành lễ, từ trong ký ức của đường tăng cũ, hắn vừa vặn nhận thức vị Bồ Tát này, mặc dù chưa từng gặp, nhưng tinh thông kinh Phật toàn bản phàm cấp, tự nhiên đều nhận thức tất cả những vị Bồ Tát này. Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu, mà sau đó mặt không chút biểu cảm nói. Kim thiền tử, bớt phóng túng một chút đi. Có ý gì? Đường tăng sững sờ, theo bản năng mở miệng. Mặc dù không biết ngươi giúp Tề Thiên Đại Thánh mở ra thiên tỏa của giao trì như thế nào, nhưng việc làm của ngươi coi như đã phá vỡ một số quy củ. Nguyệt Quang Bồ Tát thở dài một tiếng. Còn có hai cô gái này, tiễn các nàng đi đi, Phật Tổ Như Lai đã có ý kiến với ngươi rồi. Chương 150, phù hiệu ý chí bất ngờ, 1. Người mà Nguyệt Quang Bồ Tát chỉ, chính là Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội. Bồ Tát, sao có thể như vậy, Bần Tăng đây là đang trải nghiệm tình yêu trong thế gian này. Hơn nữa Bồ Tát, ngài suy nghĩ một chút, vì sao thế gian phải có nam nữ? Nếu như nam nữ không ở cùng nhau, làm sao có thể kéo dài đời sau? nếu như ai cũng rơi sắc, thế giới sẽ tuyệt hậu đấy. Đường Tăng nói,
ngươi, Nguyệt Quang Bồ Tát cao mày, lẽ nào Phật Tổ Như Lai lại có ý kiến với nữ nhân?
Đường Tăng hỏi,
thiện hai, Kim Thiền Tử, ngươi thay đổi rồi.
Nguyệt Quang Bồ Tát thở dài một tiếng, nói,
nói chung, tiễn các nàng đi đi, nghiêm túc đi lấy kinh đi. Ngươi hãy tự lo cho mình thật tốt.
Nói xong, Nguyệt Quang Bồ Tát biến mất khỏi bầu trời, Phật Quang cũng tiêu tan, một khắc sau, trong thiên địa lại khôi phục như bình thường, nước sông tiếp tục dập dờn, hoa đăng tiếp tục lay động, người đi đường bên bờ sông cũng tiếp tục cất bước trò chuyện.
Đường Tăng đứng ở đầu thuyền, nhìn cây liễu chập chờn cùng nước sông nhộn nhạo phía trước, trong lòng có chút giận dữ.
Phật Tổ Như Lai chết tiệt, dĩ nhiên có ý kiến với nữ nhân, Bần Tăng nguyền rủa hắn kiếp sau biến thành nữ nhân.
Đông nhiên một phù hiệu kỳ dị từ trong miệng Đường Tăng bay ra, đón gió căng phồng lên, càng ngày càng lớn, cuối cùng tiêu tan trong thiên địa.
Cái gì vậy?
Đường Tăng sững sờ, đầu óc mơ hồ, đông nhiên sắc mặt hắn kỳ lạ.
Tại sao lại cảm thấy có chút gợn sóng của sức mạnh ý chí?
Đường Tăng vội vàng kiểm tra thuộc tính của mình, phát hiện giá trị của thuộc tính ý chí có chút dao động, tựa hồ sinh ra một ít tiêu hao.
Vừa nãy xảy ra chuyện gì nhỉ?
Đầu óc Đường Tăng mơ hồ, hoàn toàn không biết lúc trước mình phát ra cái ký hiệu kỳ dị kia như thế nào.
Quên đi, không nghĩ nữa, sau này đạt đến cảnh giới đó rồi, tự nhiên sẽ rõ.
Đường Tăng hít sâu một hơi, sau đó đánh thức Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội.
Thúy Lan, Tiểu Muội, khoảng thời gian này các ngươi vẫn đi theo ta ăn gió nằm sương, khiến các ngươi chịu khổ rồi, hiện tại ta mang các ngươi đi đến một chỗ.
Không chờ hai người phản ứng lại, trong lòng Đường Tăng hơi động, mang theo các nàng tiến vào tiên giới tùy thân, đương nhiên cũng mang theo chậu cá của Tằng Tiểu Muội.
Nơi này là...
Cao Thúy Lan giật mình nhìn cảnh tượng đột nhiên biến hóa, tất cả mọi thứ trước mắt giống như tiên cảnh.
Tằng Tiểu Muội xoa xoa hai mắt lim dim buồn ngủ, đột nhiên kinh ngạc thốt lên.
Nơi này thật là đẹp.
Sau này nơi này sẽ là nhà của các ngươi.
Đường Tăng nói.
Tòa biệt thự kia chính là chỗ ở, nơi này có thiên địa linh khí nồng nặc, các ngươi nỗ lực tu luyện, ta rảnh sẽ tới thăm các ngươi.
Đại sư phụ, người phải đi sao?
Tăng Tiểu Muội nhất thời không nỡ nói.
Cao Thúy Lan cũng lưu luyến nhìn Đường Tăng.
Đừng lo lắng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đi vào nơi này.
Đường Tăng xoa xoa đầu Tăng Tiểu Muội, hơi chuyển động ý nghĩ, cách biệt thự mấy trăm mét, bay lên một tòa cung điện màu vàng son lộng lẫy.
Hoa!
Tăng Tiểu Muội lần thứ hai kinh ngạc thốt lên.
Đi thôi, muốn ở chỗ nào cũng được.
Đường Tăng nói.
Lão công, đêm nay đừng đi.
Cao Thúy Lan nhỏ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ hồng.
Ha ha, được, đêm nay lão công sẽ cùng các nàng đại chiến mấy trăm hiệp.
Đường Tăng cười nói, sau đó ôm Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội tiến vào tòa cung điện mới xuất hiện kia, bắt đầu triển khai đại chiến vật lộn.
Đồng thời, lần này Đường Tăng cũng không buông tha Tằng Tiểu Muội, sau khi chinh phục Cao Thúy Lan, liền bắt đầu tiến công Tằng Tiểu Muội.
Tiểu Muội, thách chân ra, ngoan nha.
Đường Tăng nói.
Tằng Tiểu Muội mắc cỡ đỏ mặt, không dám nhìn Đường Tăng. Có điều lại nghe lời hắn tách hai chân ra.
Đường Tăng cười kha kha, đặt ra hỏa thô to kia ở trước nơi đó của Tằng Tiểu Muội, sau đó trong tiếng kêu gào thê thảm của Tằng Tiểu Muội, đột nhiên cắm vào.
Thấp nhất 3 năm, cao nhất tử hình.
Trong lòng Đường Tăng nói thầm câu nói này, nhưng cũng hoàn toàn không có ý định dừng lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lọ Lì Tạ tràn đầy thống khổ, thẹn thùng lại xen lẫn vui thích, khiến hắn vừa đau lòng lại hưng phấn, sau khi hai người dung hợp thì lại hóa thành cương triều cùng chiếm giữ.
Lọ Lì Tạ đáng yêu như vậy, đương nhiên phải đẩy ngã rồi, nước tốt như vậy không thể để chảy ra ruộng nhà người khác được.
Hắn cúi người xuống, vừa hôn cái miệng nhỏ của Tằng Tiểu Muội, vừa để ý có rút ở phía dưới.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 151, phù hiệu ý chí bất ngờ, 2.
Ra ra vào phía dưới Tằng Tiểu Muội.
Hồi lâu sau, Đường Tăng rót tinh hoa nồng nặc vào trong cơ thể Tằng Tiểu Muội, sau đó hài lòng ôm lấy Tằng Tiểu Muội đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Đường Tăng lại chơi một lúc với Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan, hắn nói cho hai người, khi nào nhớ hắn, có thể hướng về phía bầu trời hô to tên của hắn, hắn liền có thể nghe được.
Các nàng phải tương thân tương ái đấy.
Đường Tăng nói với Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, một tay không an phận mò mẫm trên người Cao Thúy Lan, tay còn lại thì khiêu khích Tằng Tiểu Muội.
Đại sư phụ.
Tằng Tiểu Muội mắc cỡ đỏ mặt, nói.
Tiểu Muội sẽ nghe lời Thúy Lan tỉ tỉ.
Ừ, thật ngoan.
Đường Tăng cười hì hì, nói với Cao Thúy Lan.
Nỗ lực tu luyện, chỉ có tu vi cao, mới sống được càng lâu, chúng ta mới có thể ở với nhau càng lâu dài.
Vâng.
Cao Thúy Lan chăm chú gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên định.
Đường Tăng hôn hai người, sau đó trong lòng hơi động, rời khỏi tiên giới tùy thân, lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại trên mặt sông, có điều chiếc du thuyền tối hôm qua đã không thấy nữa. Chủ thuyền của chiếc thuyền kia cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sao mà chèo chèo, lại không thấy bóng dáng khách đâu. Chắc không phải ngã xuống sông chứ. Bởi lo lắng phải chịu trách nhiệm, người chủ thuyền kia vội vàng chèo thuyền đi chỗ khác. Có điều Đường Tăng cũng không thèm để ý tới những cái này, sau khi xuất hiện ở trên mặt sông, hắn phân biệt lại các phương hướng, sau đó thuấn di một cái liền tiến vào vương cung của Bảo Tượng Quốc. Bây giờ một lần thuấn di hắn có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trong vòng 200 dặm, vương thành của Bảo Tượng Quốc cũng chỉ rộng mấy chục dặm mà thôi. Sư phụ trở về rồi. Sư phụ. Đường Tăng vừa xuất hiện, mấy người Tôn Ngộ Không liền tiến lên nghênh đón. Sư phụ, các sư nương đâu? Tử Lan không nhìn thấy Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, không khỏi nghi hoặc nói. Hòa thượng chết tiệt, ngươi đưa các nàng đi đâu rồi? Thanh Giật cũng hoài nghi, chất vấn Đường Tăng. Các nàng về nhà rồi. Đường Tăng cười thần bí. Cũng chính là hậu cung của Bần Tăng, làm sao, ngươi có muốn lấy một vị trí trong đó hay không? Khuôn mặt Thanh Giật đỏ lên. Ta còn lâu mới cần. Hòa thượng thối không biết xấu hổ. Nữ thí chủ không nên nói lung tung, ngươi tự ngửi xem, Bần Tăng có chỗ nào thối. Đường Tăng đi về phía Thanh Giật. Đứng lại, ngươi đừng lại đây. Thanh Giật trừng mắt, căm tức nhìn Đường Tăng. Đường Tăng khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Tử Lan thanh thuần đáng yêu, nói. Nếu tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy thì lên đường đi. Tiếp tục con đường đi lấy kinh nào. Vâng, đi thôi. Tôn Ngộ Không thét to một tiếng, lộn nhào một cái, đi phía trước dẫn đường. Những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, Tiểu Bạch Long lại lần nữa biến thành Long Quy, Hồng Mục Bảo Tọa vẫn ở lưng nó như cũ, cũng không biết lúc trước nó giấu đi đâu rồi. Quốc Vương Bảo Tượng Quốc cùng Bách Hoa Tu Tiện nhóm người Đường Tăng đến cửa thành vương cung, nhìn theo bọn họ đi xa. Mãi đến tận khi không thấy bóng dáng bọn họ nữa, tất cả mọi người mới thở ra một hơi, giống như tiễn bệnh dịch. Bọn quái thai này, rốt cục đi rồi. Một võ quan xoa xoa mồ hôi trên đầu. Những người còn lại nhất thời phi thường tán thành, thời gian hơn một ngày mấy người Đường Tăng ở lại đây, khiến cho mọi người sợ hãi, lại còn dẫn đến lôi vân khủng bố. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, rất sợ sơ ý một chút, toàn bộ Bảo Tượng Quốc đều bị phá hủy. 6. Bát Giới, tại sao con không tán đổ Bách Hoa Tu? Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới, hắn còn tưởng rằng Chư Bát Giới có thể tán được, thế nhưng, Bách Hoa Tu cũng không lên đường với Chư Bát Giới. Kha kha, kha kha. Chư Bát Giới lại chỉ cười khúc khích, không hề nói cái gì. Trong mắt Đường Tăng lóe ra một tia ngạc nhiên, lấy nhãn lực hiện tại của danh sư Tam Tinh hắn, đủ để nhìn ra chỗ không bình thường. Hiện tại dáng vẻ của Chư Bát Giới giống như nam nhân đang yêu đương. Bát Giới, con lên giường với Bách Hoa Tu rồi. Đường Tăng kinh ngạc nói. Chương 152, Ngọc Đế lôi kéo, Thể Thiên Đạo Tổ, 1. Hòa thượng chết tiệt, ngươi nói chuyện có thể dễ nghe một chút hay không? Thanh Giật bỏ mặt, nổi giận nói. Sư phụ, lên giường nghĩa là gì vậy? Tử Lan ngây thơ hỏi. Hiện tại Hồng Mục Bảo Tọa bị Thanh Giật cùng Tử Lan chiếm đoạt, người làm sư phụ như Đường Tăng, trái lại chỉ có thể ngồi trên lưng Long Quy. Thanh Giật vội vàng nhỏ giọng nói một câu với Tử Lan, nhất thời khuôn mặt Tử Lan đỏ chót. Hóa ra là tạo trẻ con à. Thanh Giật vội vàng che cái miệng nhỏ của Tử Lan lại, nàng cũng không còn gì để nói với vị tiên tử tỷ tỷ này rồi, này cũng quá đơn thuần rồi. Bát Giới, con làm lớn bụng Bách Hoa Tu chưa? Đường Tăng hỏi. Sắc mặt Chư Bát Giới nhất thời đỏ chót, ấp úng dĩ nhiên nói không ra lời. Ai u, nhị sư huynh dĩ nhiên biết thẹn thùng. Đường Tăng mở mang hiểu biết rồi. Bát Giới, tốt lắm. Sư phụ ủng hộ con. Đường Tăng tán thưởng nói. Sư phụ, không khoa trương như người nghĩ đâu. Chư Bát Giới ồm ồm nói. Hả? Đường Tăng sững sờ, đang muốn tiếp tục hỏi dò, đột nhiên. Đại Thánh. Một tiếng gào từ trên trời truyền đến. Mấy người Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ông lão tóc bạc từ trên trời bay xuống, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Ông lão cưỡi vân, bay đến trên đỉnh đầu mấy người Đường Tăng, ông lão tóc bạc này chính là Thái Bạch Kim Tinh. Hạc Phát Đồng Nhan, tuổi tác tựa hồ rất lớn, nhưng ngoại trừ tóc, thì hoàn toàn không già chút nào. Ồ! Thái Bạch ông lão! Tôn Ngộ Không bay lên trời, bay đến trước người Thái Bạch Kim Tinh, hỏi. Thái Bạch ông lão, ngươi tới đây làm gì? Đại Thánh, chúc mừng nha! Thái Bạch Kim Tinh nịnh nọt cười nói. Ngươi chúc mừng cái gì? Tôn Ngộ Không cười hỏi. Chúc mừng Đại Thánh lại đột phá. Thái Bạch Kim Tinh cười nịnh nói, mặc dù không hiểu Tôn Ngộ Không cuối cùng vì sao không thể đi vào cảnh giới đạo tổ. Nhưng trước đây Tôn Ngộ Không cũng không phải người hắn có thể trêu chọc, huống chi hiện tại. Ồ, hóa ra là chuyện này hả, ha ha, đâu có, đâu có. Tôn Ngộ Không cười nói. Đây là Ngọc Đế bảo ta đưa cho Đại Thánh. Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một cái hộp bạch ngọc. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không nhận lấy hộp. Đại Thánh mở ra xem thì biết. Thái Bạch Kim Tinh nói. Tôn Ngộ Không bèn mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một khối lệnh bài tiên quang óng ánh.
Ồ!
Tôn Ngộ Không lấy ra nhìn một cái, chỉ thấy bên trên điêu khắc mấy chữ lớn, Tề Thiên Đạo Tổ.
Tề Thiên Đạo Tổ.
Ánh mắt Tôn Ngộ Không sáng lên.
Cái này là cho ta.
Vâng, là Ngọc Đế tự mình sắc phong.
Thái Bạch Kim Tinh cười nói.
Tề Thiên Đạo Tổ, Tề Thiên Đạo Tổ, ha 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 ha, lão Tôn ta là Tề Thiên Đạo Tổ rồi.
Tôn Ngộ Không hưng phấn lộn nhào mấy cái trên không trung.
Trên mặt đất, Đường Tăng chăm chú lắng nghe đối thoại của Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không, trong lòng cười lạnh không ngớt, nếu Tôn Ngộ Không thật sự tiến vào đạo tổ tiên kiếp, còn cần Ngọc Đế sắc phong sao?
Thái Bạch ông lão, lao trừ ta thì sao?
Chư Bát Giới cũng bay lên, lớn tiếng kêu lên.
Thiên Đồng Nguyên Soái.
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hành lễ, vị trí của hắn trên thiên đình nói cao không cao, mà nói thấp thì cũng không thấp, vị trí này có chút lung túng.
Ngọc Đế có cho lão chư ta thăng chức không vậy?
Chư Bát Giới hỏi.
Ách, cái này sáu.
Thái Bạch Kim Tinh ngượng ngùng nở nụ cười.
Đại Thánh, vậy lao giả ta cáo từ đây.
Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đáp mây bay đi, tiến vào tầng mây biến mất không còn tăm hơi.
Này!
Chư Bát Giới tức giận.
Ha ha, tên ốc, muốn thăng chức còn không dễ dàng sao, nhanh chóng đột phá tiên đế đi.
Tôn Ngộ Không cười nói, sau đó rơi xuống đất.
Tiếp tục lên đường.
Đường Tăng nói, vẫn chưa nói cái gì, hiện tại kết quả này hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy, Ngọc Đế rõ ràng đang lôi kéo Tôn Ngộ Không.
Đoàn người tiếp tục tiến lên.
Chương 153, Ngọc Đế lôi kéo, Tề Thiên Đạo Tổ, 2.
Hầu ca, ngươi cũng chưa trở thành đạo tổ, Ngọc Đế đã sắc phong cho ngươi đạo tổ tiên băng rồi, quá thiên vị.
Chư Bát Giới hét lên.
Đại sư huynh, ngươi thật là lợi hại.
Hai mắt Sa Tăng tỏa sáng nói.
Ha ha.
Tôn Ngộ Không cao hứng cười to, dọc theo đường đi càng hoạt bát hơn.
Hầu tử, ngươi trở thành đạo tổ, cần phải bảo vệ ta nha.
Tử Lan cười hì hì nói.
Yên tâm, ai bắt nạt ngươi liền nói cho ta biết, lão Tôn ta đến đánh chết hắn.
Tôn Ngộ Không cười nói.
Đội ngũ một đường hướng Tây, không ngừng mà đi tới.
Ba ngày sau, hôm nay Tử Lan rầu rĩ không vui, nàng vốn rất hoạt bát, nhưng hơn nửa ngày nay lại không nói một câu nào.
Tử Lan, sao thế?
Đường Tăng hỏi.
Tử Lan tiên tử, ngươi không sao chứ?
Thanh Giật cũng lo lắng nói.
Tử Lan lắc đầu một cái, nhìn Tôn Ngộ Không một chút, không muốn nói.
Thời gian ta được hạ phàm đã hết rồi, ngày hôm nay phải trở về.
Chỉ chuyện này à?
Tôn Ngộ Không nói.
Không muốn trở về thì đừng trở về nữa, ai dám có ý kiến, lão Tôn ta đánh chết hắn.
Đừng, hầu tử, ngươi cũng đừng sang bậy.
Tử Lan vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không, lo lắng hắn sang bậy, lập tức nàng nở nụ cười ngọt ngào, nói.
Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ thường thường hạ phàm đến thăm ngươi.
Tử Lan tiên tử, còn có ta.
Thanh Giật nói.
Ừ, Thanh Giật muội muội, ta sẽ thường thường hạ xuống thăm các ngươi.
Tử Lan khẽ mỉm cười, sau đó nói với Đường Tăng.
Sư phụ, làm phiền người hỗ trợ chăm sóc hầu tử, Tử Lan đa tạ người.
Tử Lan nói gì vậy, Ngộ Không là đồ đệ của Bần Tăng, đây là chuyện đương nhiên.
Đường Tăng mỉm cười nói, không kìm lòng được đưa tay ra vớt ve đầu Tử Lan một chút, Tử Lan cũng không từ chối.
Gặp chuyện gì khó khăn liền đi xuống nói với sư phụ sẽ bảo Ngộ Không đến giúp ngươi.
Đường Tăng nói.
Ừ, cảm ơn sư phụ.
Con đi đây.
Tử Lan nở nụ cười ngọt ngào, sau đó quay một vòng thân thể mềm mại ở tại chỗ, liền hóa thành một tia sáng trắng bay lên trời, biến mất.
Tử Lan hẹn gặp lại.
Tôn Ngộ Không ở trên đất lớn tiếng kêu lên.
Mặc dù Tôn Ngộ Không đối với cảm tình mơ mơ màng màng, có điều tình cảm giữa hắn với Tử Lan thật sự rất tốt. Sau khi Tử Lan rời đi, cả người hắn đều có chút rầu rĩ không vui, tình huống này kéo dài đến tận hơn nửa ngày sau mới có chuyển biến tốt.
Nhóm người lấy kinh tiếp tục đi về phía Tây.
Trong quá trình này, Đường Tăng đang suy tư lời của Nguyệt Quang Bồ Tát.
Chẳng lẽ người đi lấy kinh là cố định hay sao?
Những người ta thu thêm ở trên đường không thể cùng đi lấy kinh sao?
Vấn đề này thật là khó hiểu.
Buổi tối ngày thứ ba, mọi người đang nghỉ ngơi ở trong một vùng rừng rậm, Thanh Giật phát hiện Đường Tăng đều nhìn chằm chằm nàng, vừa bắt đầu vẫn chỉ cho rằng tên hòa thượng chết tiệt này lại muốn trêu nàng, có điều thời gian tiếp theo đó đều là như vậy, khiến cho nàng rất khó chịu.
Hòa thượng chết tiệt, ngươi nhìn gì mà nhìn?
Lại nhìn tiếp, có tin bản cô nương sẽ đảo mắt ngươi không?
Thanh Giật nổi giận nói.
Thanh Giật, ngươi đi theo Bần Tăng đến đây.
Đường Tăng nói qua, đi về phía trong rừng rậm.
Đi đâu?
Thanh Giật cảnh giác nói, cái tên này dĩ nhiên kêu mình đi vào rừng rậm, tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Hơn nữa, Thanh Giật chú ý tới, lần này tên hòa thượng chết tiệt kia dĩ nhiên không gọi nữ thí chủ, mà là gọi tên của nàng.
Không dám đến thì thôi.
Đường Tăng cũng không quay đầu lại nói.
Thanh Giật nhất thời tức giận, biết rõ Đường Tăng đang dùng phép khích tướng, nhưng nàng chính là không nhịn được.
Đi thì đi, bản cô nương sợ ai?
Thanh Giật cắn răng, nhắm mắt đi theo.
Đi về phía trước khoảng ngàn mét, Thanh Giật nhịn không được, hỏi.
Hòa thượng thối, có chuyện gì nói mau.
Lúc này Đường Tăng mới dừng lại, mỉm cười thưởng thức Thanh Giật, ánh trăng trắng bạc chiếu xuống trên người nàng, làm cho nàng có vẻ càng thêm thanh thuần đẹp đẽ.
Hòa thượng thối kia, ta nhắc nhở ngươi, không được làm sàng bậy đấy.
Thanh Giật cảnh giác nói.
Bần Tăng quyết định rồi.
Đường Tăng đỗng nhiên nở nụ cười.
Cái gì?
Thanh Giật có loại dự cảm không tốt.
Định.
Đỗng nhiên Đường Tăng lấy ra định thân phủ, cố định Thanh Giật lại.
Khuôn mặt Thanh Giật nhất thời biến sắc, trong mắt có khủng hoảng, cho rằng Đường Tăng muốn bắt nạt nàng.
Đường Tăng đi tới, đưa tay đặt trên vai Thanh Giật, trong lòng hơi động, hai người đồng thời biến mất, một khắc sau, bọn họ đã tiến vào tiên giới tùy thân.
Chương 154, đưa bạch cốt tinh đi, 1.
Đại sư phụ.
Lao công.
Đường Tăng vừa mới xuất hiện, Tăng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan liền phát hiện, hai người vội vàng chạy tới.
Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi cũng tới rồi.
Tăng Tiểu Muội Cao Hưng nói, mấy ngày nay nàng sắp buồn chết rồi.
Mặc dù có thể chơi đùa với Cao Thúy Lan tỉ tỉ, cũng có thể tu luyện giết thời gian, thế nhưng nơi này quá yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, cũng may còn có rất nhiều cá chép phát sáng.
Đường Tăng giải trừ định thân phù cho Thanh Giật vội vàng lùi về phía sau, đồng thời kinh ngạc nhìn bốn phía.
Đây là đâu vậy?
Nơi này là hậu cung của Bần Tăng, nữ thí chủ, hoan nghênh ngươi gia nhập.
Đường Tăng cười nói.
Gia nhập cái đầu ngươi ấy, hòa thượng chết tiệt, ngươi đừng có mơ.
Thanh Giật nổi giận.
Nữ thí chủ, hiện tại Bần Tăng tặng ngươi một phen tạo hóa.
Nam xuống cười nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách nhỏ.
Ta không cần.
Thanh Giật bĩu môi.
Đây chính là đại tạo hóa, bỏ lỡ ngọn núi này, sẽ không có ngôi miếu này nữa đâu.
Đường Tăng nghiêm túc nói.
Thanh Giật chu môi, mặc dù vẫn chưa tin, nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà cầm lấy quyển sách nhỏ kia, mở ra một chút nhất thời mặt đều đen.
Bởi vì, trên quyển sách nhỏ này chỉ là vài chiêu kiếm đơn giản nhất, hơn nữa mặt trên còn có chữ miêu tả, đây là phương pháp tu luyện kiếm thuật chủ của nhất.
Hòa thượng chết tiệt, ngươi đùa bỡn ta.
Thanh Giật tức giận.
Ngươi thử làm một lần theo mặt trên đi.
Đường Tăng mỉm cười nói.
Không cần.
Ngươi chắc chắn chứ?
Đường Tăng tựa như cười mà không phải cười hỏi.
Thanh Giật cau mày, cảm giác nụ cười Đường Tăng có chút không bình thường, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là làm theo, đang ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, cùng lắm là bị đùa bỡn như con khỉ thôi, hừ hừ.
Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Giật lấy ra kiếm của mình, giống như phát tiết mà thi triển kiếm pháp cơ bản ở trên quyển sách nhỏ kia một lần.
Có điều khi nàng chuẩn bị thu kiếm, nhưng lại cảm nhận được một luồng kiếm khí bùng nổ từ mũi kiếm bay ra.
Kiếm khí trong nháy mắt bổ ra một vết nứt dài hơn 20 mét trên mặt đất phía trước, dễ dàng như cắt đậu phụ.
Chuyện này,
Thanh Giật giật nảy cả mình.
Tại sao lại như vậy?
Phải biết, đây chỉ là kiếm khí mà thôi, cũng không phải là pháp lực, càng không phải là anh kiếm, nhưng uy lực lại đáng sợ như vậy. Tiêu kiếm khí vừa nãy tuyệt đối có thể giúp Thanh Giật đánh giết một cường giả cùng đẳng cấp.
Nếu như Bần Tăng không đoán sai, có lẽ ngươi chưa từng tu luyện qua kiếm pháp cơ bản phải không?
Đường Tăng cười hỏi.
Tất cả kiếm pháp của bản cô nương đều là kiếm pháp cao cấp, làm sao có thể tu luyện loại kiếm pháp rác rưởi kia?
Thanh Giật khinh thường nói.
Vấn đề chính là ở đây, ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, ngươi ngay cả kiếm pháp trụ cột nhất đều chưa từng tu luyện qua, mà lại đi tu luyện kiếm pháp cao cấp, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất cao, tu luyện ra kiếm ý cũng rất thuần túy, nhưng ngươi lại không thể nắm giữ những kiếm khí kia.
Đường Tăng nói.
Loại kiếm pháp cơ bản này là rác rưởi với người khác, nhưng đối với ngươi, lại khác rồi.
Ta đã nói hết.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, sau đó cưng chiều sờ sờ đầu Tằng Tiểu Muội, mang theo Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan tiến vào biệt thự cách đó không xa.
Phía sau, Thanh Giật khiếp sợ nhìn bóng lưng Đường Tăng.
Hắn dĩ nhiên chỉ dùng một bộ kiếm pháp cấp thấp, liền có thể khiến thực lực của ta tăng lên vài lần, chuyện này, thật không thể tin được.
Thanh Giật biết sư phụ mình Trấn Nguyên Đại Tiên không giỏi về dạy bảo đồ đệ, thậm chí sư phụ nàng nói, bọn họ muốn tu luyện cái gì, thì tự đi vũ kỹ các tìm võ kỹ mà mình thích.
Sư phụ nàng chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ, số lần chân chính chỉ điểm bọn họ có thể nói là rất ít ỏi.
Bây giờ nhìn quyển kiếm pháp không thể cơ bản hơn nữa này, Thanh Giật lại cảm thấy có một cánh cửa lớn hoàn toàn mới đã mở ra, rộng rãi sáng sủa, nàng có linh cảm, nếu để cho Đường Tăng chỉ điểm nàng tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng tuyệt đối sẽ nhanh hơn bao giờ hết.
6.
Quyển kiếm pháp cơ bản kia là Đường Tăng đã dùng 300 điểm kinh nghiệm đổi từ bên trong hệ thống.
Mặc dù chỉ là kiếm pháp chủ cấp nhất, nhưng dù sao cũng là kiếm pháp tu tiên, cho nên vẫn có chút đắt, bởi vì loại kiếm pháp này có thể truyền thừa xuống, dù sao cũng có tác dụng hơn một cái pháp khí. Sở dĩ làm như vậy, Đường Tăng cũng đã trải qua đắn đo suy nghĩ, thiên phú thanh giật phi thường kinh người, 18 tuổi cũng đã tu luyện tới cấp 25, hơn nữa còn tu luyện ra kiếm ý. Bồi dưỡng thêm chút nữa, sau này tuyệt đối có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, dung mạo thanh giật đẹp đẽ như vậy, đương nhiên phải giữ lại để chính mình hưởng dụng rồi, hiện tại trả giá ít như vậy, lại đổi được hảo cảm của nàng, sau này mới thuận tiện làm gì đó a. Sau khi thân thiết một phen với Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, Đường Tăng liền rời đi tiên giới tùy thân, đồng thời cũng đưa Bạch Cốt Tinh đi suốt đêm. Chương 155, đưa Bạch Cốt Tinh đi, 2. Bạch Cốt Tinh, Bần Tăng cho ngươi tự do nhất định, không buộc chặt ngươi ở bên người, có điều có một yêu cầu, ngươi không được làm những chuyện thương thiên hại lý, và phát triển thế lực, lớn mạnh bản thân, lúc nào cần sự giúp đỡ của Bần Tăng, ta sẽ đến trợ giúp vô điều kiện. Đương nhiên, Bần Tăng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi làm việc khiến Bần Tăng thỏa mãn, Bần Tăng có thể giới thiệu một sư phụ không thua gì tổ sư Bồ Đề cho ngươi. Khi Đường Tăng nói những lời này cho Bạch Cốt Tinh, trong hốc mắt trống rông của Bạch Cốt Tinh phóng ra ánh sáng kinh người. Ngươi nói thật chứ? Ngươi xuất gia không bao giờ nói dối. Đường Tăng nghiêm trang nói. Bạch Cốt Tinh trầm mặc, cũng không biết có nên tin hay không. Bần Tăng có thể làm cho Ngộ Không suýt chút nữa thăng cấp thành đạo tổ, chẳng lẽ còn không giúp được ngươi? Đường Tăng cười nhạo. Bạch Cốt Tinh dao động. Vậy được, bản tọa tin tưởng ngươi một lần. Không, ngươi có thể không tin. Đường Tăng cười nói. Hừ. Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, quay người muốn chạy. Còn có một việc. Đường Tăng nói. Chuyện gì? Bạch Cốt Tinh xoay người. Không thể lấy chồng. Ngươi ken két. Bạch Cốt Tinh nghiến răng ken kẹt, tựa hồ bị tức giận không nhẹ. Hừ, bản tọa cáo tử. Bùm. Một tiếng vang nhỏ, Bạch Cốt Tinh nổ tung, hóa thành một đống bụi biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ, Tôn Ngộ Không từ trong bóng tối đi ra. Sư phụ, tại sao người lại thả nàng đi? Chư Bát Giới cũng tới. Sa Tăng cũng mang theo Long Quy đi về phía bên này. Lúc này bình minh đã qua, chân trời đã xuất hiện một tia sáng trắng. Đường Tăng không hề trả lời, lúc này hắn chú ý tới số liệu tin tức trong đầu, nhất thời trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lúc này số liệu của hắn biến thành. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 20, 010. Điểm kinh nghiệm. 4179130. Tiên giới tùy thân, đường kính 1 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, nhận biết, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 15, tâm lực, 15, tốc độ, 20. Kỹ năng, trưởng tâm lôi, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên chi thuật, 30. Nghề nghiệp, danh sư tam tinh, 10.051.000 vạn. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 5. Chú thích. 1. Mỗi khi đánh giết được 10 cường giả cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, thì thăng một cấp, khi đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn mình, chỉ có thể biến thành điểm kinh nghiệm, khi đánh chết kẻ địch có đẳng cấp bằng mình hoặc cao hơn mình thì có thể chọn lựa giữa dùng cho thăng cấp hoặc đổi thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện vân vân. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị thuộc tính. Điểm kỹ năng chỉ có thể dùng để nâng lên giá trị kỹ năng. Nhìn số liệu của mình, danh sư tăng thêm cuối cùng đã biến thành nghề nghiệp, mà số liệu ở phía sau, hẳn là điểm kinh nghiệm. 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, chính là điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp đến danh sư tứ tinh. Mà phía trước 10050 cũng là kinh nghiệm, nhưng lại không phải điểm kinh nghiệm, tựa hồ là lúc trước chỉ điểm Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan tiên tử đột phá, song lại chỉ bảo thanh giật tu luyện, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Kinh nghiệm thu được từ những chuyện này chỉ có thể dùng để thăng cấp danh sư, không thể đổi thành điểm kinh nghiệm. Đồng thời, Đường Tăng cũng suy đoán, kinh nghiệm mà nghề nghiệp danh sư thu được, cũng không khác gì điểm kinh nghiệm. Thì ra là như vậy. Đường Tăng khẽ mỉm cười, đưa tay, cửu hoàn tích trượng vốn đặt trong tiên giới tùy thân trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn đột nhiên đập mạnh xuống đất. Ông! Một gợn sóng vô hình khuyết tán ra xung quanh, bao phủ chu vi ngàn mét. Tất cả các sinh linh tu vi thấp hơn cấp 20 ở trong phạm vi này đều cảm thấy linh hồn rung động, không kìm lòng được mà ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất. Xuất phát. Đường Tăng nhảy lên một cái, rơi xuống trên lưng Long Quy. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính thức, vượt qua Bình Đỉnh Sơn, thưởng một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, Đường Tăng nhất thời cảm thấy phân chấn. Chương 156, Tôn Ngộ Không bị thu vào bảo bình, 1. Trạm tiếp theo là Bình Đỉnh Sơn sao? Lần này cũng phải cẩn thận chút, bảo bình của Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, còn có Khổn Tiên Tắc của Cửu Vĩ Hồ. Đường Tăng âm thầm nỉ non, suy tư đối sách. Khổn Tiên Tắc mạnh hơn dây trói yêu rất nhiều, chỉ cần niệm chú là có thể tự động trói buộc địch nhân lại, khó có thể tránh thoát, cho dù biến hóa thân thể thành lớn nhỏ đều không thể thoát khỏi. Lần này đội ngũ đi lấy kinh chỉ còn lại thầy cho 4 người, đương nhiên có cả Tiểu Bạch Long, lần này những thần tiên kia sẽ không còn gì để nói nữa. Ngay dần dần lần sáng, mặt trời đỏ từ phía sau bay lên, kéo dài bóng dáng thầy cho Đường Tăng, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp đại địa. Cứu cứu ta với. Khi đoàn người Đường Tăng đi đến một vùng núi đá, chợt nghe thấy một tiếng kêu gào hơi yếu ớt. Sư phụ, có người. Lỗ thai Tôn Ngộ Không hơi động, nói. Có người đang cầu cứu, sư phụ. Chư Bát Giới cũng nghe thấy. Vùng núi hoang dã như vậy, sẽ không phải là yêu quái chứ. Xà Tăng nhỏ giọng nói. Làm gì có nhiều yêu quái như vậy. Chư Bát Giới nói. Lần trước cái bạch cốt tinh kia, ngươi cũng nói không phải yêu quái. Xà Tăng hơi nhỏ giọng nói. Lão Sa, ngươi xem đây là cái gì? Chư Bát Giới đi tới trước mặt Sa Tăng, đặt năm đấm ở trước mắt Sa Tăng, nhỏ giọng hỏi. Sa Tăng vội vàng chạy đến phía sau Tôn Ngộ Không. Đại sư huynh, nhị sư huynh bắt nạt ta. Bát Giới, ngươi xem, đây là cái gì? Tôn Ngộ Không giơ một chân lên, đạp Chư Bát Giới một cái ngã lăn quay. Chư Bát Giới bị ngã lăn vài vòng, miệng dính đầy bùn. Sư phụ, hầu tử chết tiệt kia là con. Chư Bát Giới chạy đến chỗ Đường Tăng cáo trạng. Đường Tăng làm như không thấy chuyện ba huynh đệ đùa giỡn, vẻ mặt hắn nghiêm túc cầm lấy cửu hoàn tích trượng, nói. Tiếp tục tiến lên, đi về hướng tiếng kêu kia. Vâng. Tiểu Bạch Long, đi theo. Tôn Ngộ Không tiếp tục đi trước mở đường. Chư Bát Giới nhất thời vừa lầm bầm đoán giận vừa đi theo sau, một tay cầm theo cửu sỉ đinh ba. Giang giác. Một tảng đá cứng rắn bị hắn nhẹ nhàng giẫm một cái liền chia 5 x 7, cho thấy tâm tình của hắn rất kém. Cứu mạng. Tiếng kêu yếu ớt kia lần thứ 2 truyền đến. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn truyền vào trong thai đám người Đường Tăng. Nhất thời trong lòng Đường Tăng cười gần không ngớt, quá giả tạo rồi, âm thanh có thể truyền xa như vậy, kẻ ngu si đều biết không phải người bình thường, cũng không biết tên Đường Tăng cũ kia là ngớ ngẩn hay là ngu si, dĩ nhiên như vậy mà cũng bị lừa. Sau khi lại đi thêm 200 mét nữa, Đường Tăng rốt cục thấy được người đang kêu cứu kia, đó là một nam nhân rất giả, trên mặt che kín nếp nhăn, bị một tảng đá to nặng ngàn cân đè lên hai chân, nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn rất thống khổ. Đường Tăng đã lấy ra thiên đạo nhãn kính đeo lên, nhìn một cái liền ra thông tin của ông già kia. Ngân giác đại vương, cấp 29, phản ứng, 28, nhanh nhẹn, 26, nhận biết, 26, thể chất, 29, lực lượng, 26, ý chí, 12, tâm lực, 11, tốc độ, 26. Nhìn thấy những thông tin này, khoe miệng Đường Tăng nhất thời làm nổi lên một ý cười không rõ. Ngân giác đại vương cũng không mạnh như hắn nghĩ. Có lẽ sở dĩ có thể uy hiếp được Tôn Ngộ Không, đều là vì hai cái bảo bình. Các trưởng lão, hãy cứu ta. Ông lão kia nhìn thấy mấy người Đường Tăng, vội vàng kêu lên, âm thanh hơi lớn một chút, nhưng vẫn yếu ớt. Trong mắt Tôn Ngộ Không lóe ra một ngọn lửa màu vàng, không chờ Đường Tăng nói chuyện, liền cười lạnh nói. Ông lão, thật hăng hái a, ngươi ở đây làm gì vậy? Nhất thời trong mắt ông lão kia lóe ra một tia hoảng loạn rất khó phát giác. Đại sư huynh ngươi không phải lại hoài nghi hắn là yêu quái chứ? Sư phụ người xem, chân ông lão này đều bị đá đẻ gãy rồi, đáng thương biết bao a. Chư Bát Giới nói, muốn đi lên đẩy tảng đá kia ra. Bát Giới, để sư phụ đến. Đường Tăng vội vàng lên trước một bước đi về phía ông lão. Đại sư huynh ngươi xem, sư phụ phân biệt rõ đúng sai, không giống một vài người, gặp người nào cũng nói là yêu quái. Chư Bát Giới đắc ý nói. Có điều lần này Tôn Ngộ Không lại không phản bác, bởi vì hắn đã từng gặp qua bản lĩnh của Đường Tăng, không cho là Đường Tăng sẽ làm sang bậy. Chỉ thấy Đường Tăng đi tới bên người ông lão, liếc mắt nhìn tảng đá đè lên chân ông lão kia, nói. Ông lão, ngươi kiên nhẫn một chút, để bần tăng đập nát tảng đá kia. Chương 157, Tôn Ngộ Không bị thu vào bảo bình, 2. Được, đa tạ trưởng lão thực sự là người tốt. Ông lão nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Sư phụ thực là tốt bụng. Xà Tăng cũng than thở. A-di-đà Phật. Đường Tăng từ bi nở nụ cười, giơ cửu hoàn tích trượng lên, hít sâu một hơi. Đột nhiên đập xuống. Có điều hắn đập cũng không phải tảng đá, mà là đầu ông lão. Trưởng lão ngươi. Ông lão hoàn toàn biến sắc, chờ lúc ý thức được xảy ra chuyện gì, đã không thể tránh khỏi. Loảng xoảng. Vành. Một tiếng vang thật lớn, ông lão không có bất kỳ chuẩn bị gì trực tiếp bị đập đến mức đầu rạn nứt, óc bắn tung tóe ra xung quanh. Bởi lo lắng bị nhận ra, Ngân Giác Đại Vương đã tự phong lại yêu lực toàn thân, khiến cho không có chút yêu lực dao động, để hắn thoạt nhìn giống người bình thường. Cũng chỉ là thể chất khỏe hơn chút mà thôi. Cho nên người có tu vi thấp hơn hắn rất nhiều như Đường Tăng cũng có thể một trượng đập chết hắn. Sư phụ, người. Chư Bát Giới cả kinh kêu lên. Sa Tăng cũng ngạc nhiên, sư phụ không phải cứu người sao? Chẳng lẽ không cẩn thận trượt tay?
Đánh giết sinh linh cấp 29, mời lựa chọn hóa thành điểm kinh nghiệm, hoặc thêm vào số liệu thăng cấp.
Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, Đường Tăng hơi do dự, liền quyết định, thêm tên Ngân Giác Đại Vương này vào số liệu thăng cấp. Nhất thời, vốn còn thiếu 10 tên, hiện tại chỉ thiếu 9 tên, chỉ cần đánh giết 9 tên cường giả cùng đẳng cấp hoặc cấp 20 trở lên, là có thể thăng cấp.
Nhị đệ.
Một tiếng giống giận dữ đinh thai nhức góc từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến, lập tức một tráng hán cả người tràn đầy kim quang lao xuống.
Đường Hòa Thượng, bản vương muốn giết ngươi.
Kim Giác Đại Vương.
Đường Tăng kinh ngạc thốt lên một tiếng, đẳng cấp của tên Kim Giác Đại Vương này dĩ nhiên đạt đến cấp 45, còn mạnh hơn Chư Bát Giới.
Kim Giác Đại Vương nhìn thấy Ngân Giác Đại Vương chết thảm, lập tức mất đi lý trí, tức giận đánh về phía Đường Tăng.
Ầm.
Đông nhiên Tôn Ngộ Không lóe lên che ở trước mặt Đường Tăng, một gậy đánh vào trên người Kim Giác Đại Vương.
Oanh.
Kim Giác Đại Vương bay ngược ra ngoài, đập vào ngọn núi lớn phía sau.
Ầm ầm ầm.
Một ngọn núi đá cao mấy trăm mét trực tiếp chia năm xẻ bảy, yếu đuối như đậu phụ, đá vụn bắn tung tóe ra tám hướng xung quanh, như là đạn tháo.
Giống.
Kim Giác Đại Vương gào thét.
Đáng chết, trả nhị đệ lại cho ta ba.
Khu, xin lỗi, trượt tay thôi.
Đường Tăng ngượng ngùng.
Trượt tay.
Trượt tay.
Mặt Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều ngây ra.
Trượt tay.
Ha 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 ha.
Tôn Ngộ Không cười đến mức không đứng thẳng lưng lên được.
Tôn Ngộ Không ba.
Đống nhiên Kim Giác Đại Vương gào thét.
Gọi lao tôn ta làm gì?
Tôn Ngộ Không cười nói.
Không tốt.
Đường Tăng hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy trong tay Kim Giác Đại Vương xuất hiện một cái bảo bình bạch ngọc.
Quả nhiên, một khắc sau, một sức hút kinh khủng xuất hiện, bao phủ Tôn Ngộ Không.
A sư phụ.
Tôn Ngộ Không kinh hãi đến biến sắc, thân thể vụt nhỏ lại, bị bảo bình thu vào.
Ha 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 ha.
Kim Giác Đại Vương nhất thời hưng phấn cười ha ha, đóng nắp bảo bình lại.
Chết rồi.
Đường Tăng biết không tốt, nơi này chỉ có Tôn Ngộ Không có thể đối phó với Kim Giác Đại Vương, bây giờ hắn bị bắt đi, thì không khác gì Kim Giác Đại Vương vô địch rồi.
Chương 158, các đồ nhi, vi sư tới cứu các ngươi đây.
Một,
chạy mau.
Đường Tăng quát to.
Chạy không thoát đâu.
Kim Giác Đại Vương vung tay lên, một cơn lốc kinh khủng màu vàng nóng xuất hiện cuốn lấy đám người Trừ Bát Giới.
Đường Tăng vội vàng thuấn di biến mất không thấy đâu nữa.
Đi đâu rồi?
Kim Giác Đại Vương hét lớn. Vội vàng bay lên trời, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện căn bản không cảm ứng được dù chỉ là một chút hơi thở của Đường Tăng.
Đường Tăng vẫn còn chút bản lĩnh này sao?
Kim Giác Đại Vương giật mình, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng cười lạnh.
Đồ đệ của hắn trong tay bổn vương không tin hắn sẽ không xuất hiện.
Nhị đệ à, ca ca sẽ báo thù cho đệ, nhất định phải ăn thịt Đường Tăng này.
Quan hệ của Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương rất tốt, lần này vốn muốn ăn thịt Đường Tăng, nào ngờ Đường Tăng này còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Trước đó mặc dù bọn họ cũng đã nghe qua vài lời đồn đại, nói Đường Tăng ra tay ác độc, nhưng bọn họ lại không thể nào tin được, bởi vì dù sao một thánh tăng có thể đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cho dù ác độc tới đâu cũng sẽ không tới mức quá đáng chứ. Nhưng ngày hôm nay bản thân đã gặp được, lúc này Kim Giác Đại Vương mới hiểu hắn đã sai lầm trầm trọng tới mức nào.
Hừ, đồ đệ của hắn ở đây, Đường Tăng hắn còn đi xa được sao?
Kim Giác Đại Vương giống giận xoay người lại hóa thành một cơn lốc xoáy vàng nóng. Cuốn theo đám Chư Bát Giới đi vào một sơn động trong viễn sơn.
Cùng lúc đó, bên trong tiên giới tùy thân, sắc mặt Đường Tăng khó coi nhìn kính tượng phía trước.
Trước đó Đường Tăng cũng không phải dùng thuấn di để rời đi, mà là đi vào trong tiên giới tùy thân, nơi này quả thật là một chỗ tránh nạn tốt nhất.
Theo lời hệ thống nói, cho dù là đạo tổ cũng khó có thể tìm được cửa vào của tiên giới tùy thân này.
Đường Tăng không dám kinh động đến đám ba người Tằng tiểu muội, cảnh trưởng trước mắt có thể khiến hắn nhìn rõ ràng cảnh tượng của thế giới bên ngoài.
Tiên giới tùy thân này có thể nói là có mặt ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng có thể tùy ý ra vào được, nhưng một khi đã vào rồi thì cửa vào sẽ đứng ở một chỗ duy nhất, không cách nào di chuyển được, trừ phi có người ở ngoài di chuyển mới có thể dẫn cửa tiên giới đi theo được.
Thông qua cảnh tượng, khi nhìn thấy Kim Giác Đại Vương rời khỏi rồi, Đường Tăng mới vội vàng đi ra ngoài, chẳng qua hắn cũng không dùng bộ dạng thật ra ngoài, mà là biến thành một con muỗi xuất hiện trên bình đỉnh sơn.
Tu luyện hạo nhiên chi thuật. Mặc dù Đường Tăng không được cường đại giống như Tôn Ngộ Không, nhưng biến hóa mô phỏng đơn giản thì không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút, chỉ cần thực lực không quá kém là khó mà bị phát hiện ra được.
Vẫn là nơi mà Đường Tăng biến mất, lúc này đã không còn gì nữa, thi thể của Ngân Giác Đại Vương cũng bị đem đi, Long Quy cũng không thấy đâu nữa.
Dám bắt đồ đệ của Bần Tăng, thật sự là chán sống rồi mà.
Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, men theo hơi thở Kim Giác Đại Vương thuấn di một cái đuổi theo.
Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở lối vào rộng lớn của một sơn động.
Cửa vào sơn động này có thể nói là còn lớn hơn cả động phủ của Hoàng Bảo Quái, cũng có khí tức mạnh hơn nhiều, nhìn từ xa đã có thể thấy được rõ ràng. Không biết đám Ngộ Không thế nào rồi. Trong lòng Đường Tăng cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù Ngộ Không bị hút vào bảo bình, nhưng với bản lĩnh của hắn có lẽ sẽ không có việc gì, hơn nữa hắn có 3 sợi lông khỉ cứu mạng, có lẽ có thể dậy thoát khỏi bảo bình. Nhưng đám Bát Giới và Ngộ Tinh thì lại rất nguy hiểm. Đường Tăng nhíu mày suy tư. Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Không đúng, hình như Ngộ Không còn chưa có được 3 sợi lông khỉ cứu mạng. Kiếp trước Đường Tăng đã xem qua chuyện Tây Du Ký, 3 sợi lông khỉ kia hình như là khi gặp phải Hắc Hùng Tinh, Quan Âm Bồ Tát đưa cho Tôn Ngộ Không làm vật cứu mạng, đương nhiên cũng không phải có được ở nơi này. Điều này không quan trọng. Quan trọng là Đường Tăng xuất hiện đã thay đổi tình tiết vốn có của chuyện, suốt dọc đường hầu như không có những thần tiên kia hỗ trợ, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có được 3 quặng lông khỉ cứu mạng. Nhưng dù không thể đi ra, với thần ma luyện thể bất hoại chi thân của Ngộ Không cũng sẽ không dễ dàng gặp sự việc bất trắc như vậy chứ. Đường Tăng thầm nghĩ, hắn vẫn rất tin tưởng Tôn Ngộ Không. Đường Tăng xuất hiện rồi đi tới cửa động, sau đó suy tính xem phải cứu mấy đồ đệ ra thế nào. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên một tiểu yêu trông coi cửa động phát hiện ra Đường Tăng liền quát lớn. Nói là tiểu yêu, thật ra cũng đã cấp 17, thực lực không tính là yếu. Loảng xoảng. Trả lời tiểu yêu này là một trượng của Đường Tăng, trực tiếp đập vỡ đầu nó, khiến cái đầu cũng phải biến hình. Chương 159, các đồ nhi, vi sư tới cứu các ngươi đây. 2. Điểm kinh nghiệm 8000. Một khi tu vi của kẻ địch bị đánh chết thấp hơn bản thân thì sẽ tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm, chỉ có tu vi lớn hơn bản thân mới có thể lựa chọn bỏ thêm vào số liệu thăng cấp, hoặc chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm mà thôi. Ai? Có người cố chấp xông vào động phủ. Một động tác nhỏ của Đường Tăng đã khiến đám yêu quái bên trong phát hiện ra. Là Đường Tăng. Đột nhiên một yêu quái với 2 mắt sáng lên, hắn đã từng nhìn qua bức họa về Đường Tăng ở chỗ Kim Giác Đại Vương. Đường Tăng này dám cả gan tự chui đầu vào giọ, nhanh bắt lấy hắn. Yêu quái này hưng phấn nói. Lên. Một đám yêu quái lập tức nhao nhao kêu giết xông lên. Cấp 20. Ánh mắt Đường Tăng sáng lên, hắn kinh ngạc phát hiện những yêu quái này phần lớn đều ở cấp 18 gì đó, cấp 20 cũng không ít, thậm chí còn có thiên yêu cấp 23, 24 nữa. Đẳng cấp yêu quái cũng không khác biệt lắm với thiên tiên, chẳng qua cách gọi không giống nhau mà thôi. Trên cấp 20, dưới cấp 30 được gọi là thiên yêu, trên cấp 30, dưới cấp 40 gọi là yêu vương, trên cấp 40 dưới 50 gọi là yêu quân, trên 50 dưới 60 gọi là yêu đế. Về phần trên cấp 60, đó chính là cùng cấp bậc với đạo tổ rồi, gọi chung là yêu tổ, yêu pháp thông thiên. Đương nhiên nơi này đều xưng hô theo đẳng cấp, trong những tình huống bình thường đều gọi là đại yêu, tiểu yêu, hoặc tuyệt thế đại yêu. Chỉ có yêu quái cao hơn cấp 30 mới có thể gọi là đại yêu, cao hơn cấp 40 cũng đã được xem là tuyệt thế đại yêu rồi. Đây cũng chỉ là cách gọi chung, coi như là yêu tổ cấp 60 thì cũng có thể gọi là tuyệt thế đại yêu. Các đồ nhi, vi sư tới cứu các ngươi đây. Đường Tăng nhìn thấy những yêu quái kia lao tới, lập tức hét lớn một tiếng, vung mạnh cửu hoàn tích trượng, lao lên giết, đột nhiên thuấn di xuất hiện sau lưng một yêu quái cấp 20, dùng toàn lực đập một trượng xuống. Loàng soảng. Đầu của yêu quái này trực tiếp bị đập nứt nát ra. Đường Tăng ngầm hóa thành số liệu thăng cấp, lại một lần nữa lật tay đập bay một yêu quái phía sau. Bùm. Vâng. Đường Tăng vung mạnh cửu hoàn tích trượng đến mức kín không còn kẽ hở, ở bên trong động đại sát tứ phương. Điểm, trải qua thời gian dài gắn kết, ngài đã lĩnh ngộ kỹ năng trượng pháp. Đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Đường Tăng, cùng lúc đó thông tin chỉ số chi tiết của hắn cũng gia tăng một vài số liệu như vậy. Kỹ năng, trượng pháp, 1. Trong mắt Đường Tăng xuất hiện tia cổ quái, ngay sau đó đã tiếp tục đại sát tứ phương. Nhị đệ à, đệ chết thật thảm mà. Là ca ca có lỗi với ngươi mà. Bên trong động phủ khổng lồ, Kim Giác Đại Vương nằm sấp trên bàn đá khóc lớn, bên cạnh bàn đá đặt thi thể của Ngân Giác Đại Vương, đầu đã hoàn toàn nát bét. Đáng thương cho Ngân Giác Đại Vương mới xuất hiện đã bị Đường Tăng đập một trượng nát bét đầu. Yêu quái, mau thả chúng ta ra, nếu không khi sư phụ đến đây, ngươi nhất định phải chết. Sa Tăng bị trói trên cột đá cực lớn không xa quá to. Đúng, 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 mau thả lão chư ra, ngươi biết ta là ai không hả? Ta chính là Thiên Đồng Nguyên Soái đấy. Chư Bát Giới cũng quát lên. Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng bị trói, pháp thân pháp lực đều bị phong bế, không cách nào dậy ra được. Hai mắt Kim Giác Đại Vương lập tức bốc hỏa nhìn chằm chằm đám người Chư Bát Giới. Đều tại các ngươi hại chết nhị đệ của ta. Báo 7. Đột nhiên một yêu quái bối rối chạy vào, lớn tiếng nói. Đại vương, Đường Tăng này đã đuổi giết vào bên trong, chúng ta không ngăn cản được. Chương 160, Đường Tăng trộm bảo bình, 1. Đường Tăng đến rồi. Được lắm. Thần kinh kim giác đại vương run lên, lập tức nắm bảo bình bên cạnh sông ra ngoài. Chư Bát Giới và Sa Tăng, Long Quy đều quay sang nhìn nhau. Lao Sa, đệ nói xem sư phụ có thể bị bắt lại hay không. Chư Bát Giới lo lắng nói. Không đâu, sư phụ thông minh như vậy, hơn nữa mặc dù tu vi của sư phụ hơi thấp một chút, nhưng nhiều mưu mô, cho nên không bị bắt lại đâu. Sa Tăng nói, nhưng hắn cũng lo lắng như vậy không đủ, dù sao tu vi của Đường Tăng cũng kém xa so với Kim Giác Đại Vương. Loảng xoảng. Cửu Hoàn Tích Trượng được Đường Tăng đánh với thế công như vũ bão, mạnh mẽ nện lên đầu một yêu quái, đập bay khiến cái đầu biến hình. Điểm, trải qua quá trình cố gắng lĩnh ngộ tu luyện, uy lực pháp trượng một. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, Đường Tăng lập tức cảm thấy Cửu Hoàn Tích Trượng sử dụng thuận tay hơn, hơn nữa chơi đùa cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Điểm, pháp tác chi lực đã đủ, hiện giờ bắt đầu thăng cấp. Trong khi không hay biết gì thì Đường Tăng đã giết được ít nhất 10 cường giả có đẳng cấp ngang cấp, thậm chí là cao hơn. Khi giọng nói trong đầu vang lên, Đường Tăng cũng lập tức cảm nhận toàn thân nóng lên, hơn nữa từng đạo minh ngộ xuất hiện trong lòng. Đó là ảo nghĩa pháp tắc huyền chi hữu huyền được hệ thống trực tiếp rót vào đầu hắn. Lúc này, Đường Tăng dường như đã hiểu ra. Thì ra hệ thống sở dĩ có thể để cho mình thăng cấp vốn chẳng phải hệ thống thật sự không cái gì không làm được, mà là hệ thống đang thu thập pháp tắc. Pháp tắc của kẻ địch mà mình giết sẽ được hệ thống hấp thu, sau đó được chuyển hóa có thể làm tăng lực lượng pháp tắc của mình, dùng để đi vào cơ thể mình. Do đó cũng giúp mình thăng cấp. Đường Tăng đã hiểu ra. Hơn nữa loại thăng cấp này có thể nói là tăng toàn bộ phương diện, từ thể chất, lực lượng, cảm giác khoan khoái đều tăng lên, càng cân đối hơn so với tu luyện giả bình thường. Bởi vì hắn cần phải giết chết ít nhất 10 kẻ có tu vi ngang hàng với bản thân, thậm chí thay đổi tu vi trên người mới có thể đạt được sự cân bằng lực lượng trên người mình. Đột nhiên một cỗ uy áp chuyển tới, trong lòng Đường Tăng cả kinh, sau đó không do dự trực tiếp tiến vào tiên giới tùy thân. Vụ. Một giây sau, một tia sáng lóe lên, Kim Giác Đại Vương chạy tới, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Đường Tăng, ngược lại nhìn thấy thi thể của thủ hạ nằm đầy đất. Đường Tăng đang ở đâu? Kim Giác Đại Vương quát lên. Đại Vương, Đường Tăng khi nãy còn ở đây. Một yêu quái trả lời. Đáng giận, Hòa Thượng chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi ba. Kim Giác Đại Vương giận dữ, Hòa Thượng chết tiệt nọ chẳng những giết chết nhị đệ của mình, mà hiện giờ còn giết nhiều thủ hạ của mình như vậy. Bên trong tiên giới tùy thân. Sau khi Đường Tăng tiến vào nơi này liền cảm nhận được cơ thể nóng lên, lực lượng đang tăng vọt nhanh chóng, cảm giác thân thể còn nhanh nhẹn, dẻo dai khoan khoái hơn rất nhiều. Lần thăng cấp này chậm hơn không ít so với trước kia, ước chừng mất khoảng nửa phút. Nhưng trong nửa phút này hắn có thể tùy ý hoạt động, không cần lo lắng gặp nguy hiểm khi thăng cấp nữa. Sướng! Sau khi thăng cấp xong, Đường Tăng hưng phấn giống một tiếng, vung vẩy Cửu Hoàn Tích Trượng trong tay thành những đạo tàn ảnh khắp nơi. Không tệ, không tệ, uy lực tăng lên rất nhiều. Xem ra thực lực vẫn còn chênh lệch nhiều so với thiên tiên đồng cấp. Đường Tăng nghĩ trong lòng. Lúc này thông tin chi tiết của hắn đã trở thành. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 21, 010. Điểm kinh nghiệm, 5.279.130. Tiên giới tùy thân, đường kính 20.000m. Thuộc tính, phản ứng, 21, nhanh nhẹn, 21, cảm ứng, 21, thể chất, 21, sức mạnh, 21, ý chí. 15, tâm lực, 15, tốc độ, 12. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 17, lôi thần chi thuật, 28, thuấn di thần thông, 32, hạo nhiên thuật, 32, trượng pháp, 3. Chức nghiệp, danh sư tam tinh, 10.050.10.000. Điểm thuộc tính chưa phân, 0. Điểm kỹ năng chưa phân, 5. Chú thích. 1. Mỗi lần đánh chết 10 cường giả ngang cấp hoặc cường giả đẳng cấp cao hơn một bậc. Đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn so với bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết kẻ địch ngang cấp hoặc cấp cao hơn có thể chọn lựa dùng để thăng cấp hoặc hóa thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm có chỉ có thể dùng để đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể để tăng giá trị kỹ năng. Quả nhiên toàn bộ tố chất đều tăng lên, rất tốt. Đường Tăng thầm nghĩ. Chương 161, Đường Tăng trộm bảo bình, 2. Bên trong tiên giới tùy thân, hắn có thể nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, hắn thấy Kim Giác Đại Vương chạy đến tàn sát bừa bãi một vòng, sau khi không tìm thấy được Đường Tăng mới giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó trở lại bên trong động phủ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nhanh chóng cứu Ngộ Không ra, chỉ cần Ngộ Không trốn đi thì tất cả đều sẽ đơn giản hơn. Đường Tăng thầm suy tính trong lòng. Sau khi đã xác định bên ngoài không còn gì nguy hiểm nữa, Đường Tăng động một cái đi từ trong tiên giới tùy thân ra, xuất hiện ở nơi đã biến mất. Những yêu quái đang dọn dẹp thi thể kia thấy Đường Tăng lập tức kinh ngạc kêu lên. Đường Tăng lại xuất hiện nữa rồi. Vâng. Đường Tăng trực tiếp vung tay lên, ném một bạo liệt hỏa cầu ra, bên trong ầm ầm nổ vang, những yêu quái kia đều bị đập nát, trong đó có kẻ hơn cấp 20 đã chết, còn lại đều bị thương. Mau đi bẩm báo đại vương. Bắt Đường Tăng lại. Sâu bên trong cửa động cũng có những yêu quái đã phát hiện ra Đường Tăng, phản ứng của chúng không giống nhau, có hoảng sợ, có vui sướng. Sau khi Đường Tăng ném thêm một bạo liệt hỏa cầu liền không do dự mà trực tiếp thuấn di đi vào chỗ sâu nhất bên trong động. Đại vương, Đường Tăng lại xuất hiện nữa rồi. Kim Giác đại vương vừa trở lại động phủ, vương bảo bình ra, còn chưa kịp làm gì thì thủ hạ đã lập tức chạy tới bẩm báo. Tới thật đúng lúc. Kim Giác đại vương không giận mà ngược lại còn vui mừng, hóa thành ánh sáng xông ra ngoài. Lần này hắn không cầm theo bảo bình nữa, bởi vì theo ý hắn thì chỉ cần có thể nhìn thấy Đường Tăng là hắn có thể dùng tay không chấn áp rồi. Khi Kim Giác đại vương vừa rời đi, Đường Tăng lập tức bất ngờ xuất hiện. Yêu quái xung quanh nhìn thấy Đường Tăng đều vô cùng sửng sốt. Chư Bát Giới và Sa Tăng bị trói cách đó không xa đều cùng ngẩn ngơ. Sư phụ người. Chư Bát Giới và Sa Tăng đều kinh ngạc hô lên. Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đường Tăng. Loảng xoảng. Đường Tăng vung cửu hoàn tích trượng, nện trượng lên đầu từng yêu quái khiến thân thể chúng biến hình bay vọt ra ngoài. Là Đường Tăng, nhanh bắt lấy hắn. Những yêu quái rốt cuộc kịp phản ứng, cùng nhao nhao gào to. Sư phụ chạy mau. Sa Tăng sốt ruột nói. Sư phụ, mau cởi trói cho Lão Chư, để Lão Chư ta đánh bại đám yêu quái này. Chư Bát Giới lớn tiếng nói. Đường Tăng vội vàng thuấn di một cái, xuất hiện bên cạnh bàn đá, bên trên bàn đá có một hồ lô tử kim sắc và bảo bình màu trắng thuần. Đường Tăng nhớ rõ Kim Giác đại vương dùng bảo bình màu thuần trắng kia nhốt Tôn Ngộ Không vào. Không do dự, Đường Tăng vung tay lên cất cả hồ lô tử kim sắc và bảo bình thuần trắng kia. Sư phụ cẩn thận. Đột nhiên vẻ mặt Chư Bát Giới biến sắc. Vâng. Một lồng sắt giáng từ trên trời xuống, nhốt Đường Tăng ở bên trong. Ha 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 bốn. Tia sáng lóe lên, Kim Giác đại vương đã trở lại, cười lạnh nhìn Đường Tăng. Đường Tăng, lần này xem ngươi chạy được đi đâu. A-di-đà Phật, vậy ngươi nhìn cho kỹ Bần Tăng chạy đây. Đường Tăng khẽ mỉm cười, thuấn di một cái biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại một cái lồng sắt trống rỗng. Kim Giác đại vương lập tức mở to hai mắt nhìn lồng sắt giống tuyết kia. Đột nhiên vẻ mặt hắn biến sắc. Đáng chết. Bảo bối của bổn vương. Bảo bình và hồ lô tử kim sắc này đều bị Đường Tăng cầm đi mất rồi. Kim Giác đại vương nổi trận lôi đình. Gờ giờ à o. Đường Tăng đang chết, trả bảo bối của ta lại đây. Kim Giác đại vương giống giận, hóa thành tia sáng đuổi theo. Chương 162, giết chết Kim Giác đại vương. Lần này Đường Tăng không tiến vào tiên giới tùy thân, mà thuấn di ra chừng 200 km, bởi vì hắn không muốn cái lực lượng mà hắn không thể khống chế được kia biết hắn có tiên giới tùy thân. Tuy Tôn Ngộ Không là đồ đệ của mình, nhưng Tôn Ngộ Không quá mạnh, hoàn toàn không nắm giữ được trong tay, hay còn nguy hiểm tiềm tàng. Chỉ có Như Thanh Giật và Cao Thúy Lan, trở thành người phụ nữ của hắn, thì mới có thể vào tiên giới tùy thân của hắn được. Thuấn di tới nơi này rồi, Đường Tăng lại thuấn di tiếp. Trong một giây ngắn ngủi, hắn thuấn di 3 lần, xuất hiện trong một mảnh rừng rậm cách đó 600 km, lại còn dùng hạo nhiên chi thuật mà thay đổi hoàn toàn hơi thở của bản thân. Kim Giác đại vương kia chắc là không dễ tìm được đâu nhỉ. Đường Tăng vội vàng lấy bình đựng Tôn Ngộ Không ra. Mong là Ngộ Không còn sống. Chỉ cần Ngộ Không ra ngoài, Kim Giác đại vương mà thôi, phất tay là tiêu diệt được. Nhưng Đường Tăng nhanh chóng phát hiện hắn không mở được nắp của bảo bình ra. Không phải chứ? Có nhầm không? Đường Tăng nhíu mày. Đột nhiên bảo bình trong tay rung lên, dường như có thứ gì đó gõ vào thành bảo bình. Đường Tăng lập tức gọi to. Ngộ Không, có phải con ở trong không? Trong không gian thật lớn này, xung quanh đều là xanh vàng rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng luyện hóa màu bạch kim. Ở trong không gian ấy, Tôn Ngộ Không không ngừng dùng kim cô đồng tấn công thành bảo bình. Hắn có thể cảm nhận được cái thứ ánh sáng luyện hóa ấy đang không ngừng luyện hóa hắn. Tuy không có khả năng luyện hóa hẳn bản thân, nhưng cứ bị nhốt ở đây cũng không phải cách hay. Đáng chết, rốt cuộc đây là pháp bảo gì mà Lão Tôn không phá được. Tôn Ngộ Không vô cùng lo lắng, không biết sư phụ và các sư đệ như nào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ngộ Không, là con ở trong đó hả? Đột nhiên, một âm thanh vô cùng yếu ớt truyền vào trong tai. Tôn Ngộ Không lập tức ngừng công kích, chăm chú lắng nghe. Ngộ Không, có nghe thấy không? Giọng nói ấy lại xuất hiện, Tôn Ngộ Không lập tức chấn hưng tinh thần, hô to. Sư phụ! Sư phụ! Tiếng Tôn Ngộ Không truyền tới từ trong bảo bình, tuy rất nhỏ bé, nhưng Đường Tăng vẫn nghe được. Ngộ Không đừng sợ, sư phụ sẽ cứu con ra ngay đây. Đường Tăng nói to, sau đó hắn ném thẳng bảo bình xuống một tảng đá dưới đất. Chăng! Bảo bình không vỡ, mà tảng đá vỡ nát. Cái này làm từ thứ gì vậy? Đường Tăng trừng mắt, lại vung cửu hoàn tích trượng lên nện xuống. Choang! Một tiếng thật lớn vang lên. Bảo bình bị nện xuống dưới đất, xuất hiện một cái hố to. Cứng vậy sao? Đường Tăng khiếp sợ, thứ này trông như làm từ gốm, vậy mà lại cứng tới mức này. Bên trong bảo bình, Tôn Ngộ không đứng không vững. Hắn cảm thấy cả không gian này như quay cuồng liên tục, trọng tâm không ngừng thay đổi, tức cái là không bay nhảy được gì trong này. Bảo bình của Thái Thượng Lão Quân không phải để trang trí. Bần Tăng không tin. Đường Tăng nhặt bảo bình lên, nhe răng ra cắn. Cắn không được, hắn lại thả xuống đất, giơ chân lên mà dẫm. Ta dẫm, ta dẫm, ta lại dẫm, ta tiếp tục dẫm bốn. Phá cho ta ba. Hắn vung cửu hoàn tích trượng lên đánh bay bảo bình, sau đó đuổi theo, tiếp tục đập. Cong. Bảo bình bay ra rất xa. Lôi thần chi cầu. Đường Tăng ngưng tụ lôi thần chi cầu rồi ném qua, sau đó thuấn di ra 500 mét. Bùm. Lôi điện hiện lên, cả khu vực rộng lớn bị lôi điện đánh cho cháy xém. Còn chưa vỡ. Đường Tăng sắp phát điên, hắn giang từ trên trời xuống, nện cửu hoàn tích trượng lên bảo bình. Vỡ cho Bần Tăng nào ba. Cong cong. Mặt đất bị nện cho nước toát ra mấy cái khe thật lớn. Bảo bình hãm sâu xuống đất. Nhưng nó vẫn chưa hề vỡ. Bên trong bảo bình, Tôn Ngộ không bị lắc cho sắp ói tới nơi. Á á á, lão Tôn chịu không nổi ba. Tôn Ngộ không cũng nổi giận, cả người bùng phát tiên quang. Uy năng vô tận tỏa ra, khiến không gian trong bảo bình đều bị bóp méo cả. Rốt cuộc phải làm thế nào mới mở được cái bình chết tiệt này? Đường Tăng lại nhặt bảo bình lên. Chẳng lẽ phải đọc thần chú? Nóa, Thái Thượng Lão Quân, sao ngươi không đi chết luôn đi? Tên Đường Tăng đáng giận, trả bảo bối lại cho bản vương ba. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ đinh thai nhức góc truyền đến. Đường Tăng hoảng sợ, ngẩng đầu thì thấy Kim Giác Đại Vương ngùn ngụt lửa giận đang đổi tới, cặp mắt kia như muốn nuốt sống hắn. Đường Tăng run tay, vội vàng ném bảo bình tới. Trả ngươi này. Bùm. Bảo bình vừa rời ta, đột nhiên nổ tung, khiến không gian đều bị diệt. A di mẹ nó đà Phật. Sắc mặt Đường Tăng biến đổi, hắn vội vàng chui vào tiên giới tùy thân. Bùm bốn. Sau khi Đường Tăng tiến vào tiên giới tùy thân, sóng xung kích sau vụ nổ lập tức diệt luôn nơi hắn vừa đứng. Không gian cũng bị bóp méo đi. Sóng xung kích khiến người ta sợ hãi thổi quét, đánh văng Kim Giác Đại Vương đang hừng hực cơn tức ra ngoài, nửa người bị diệt. Lao Tôn ra rồi. Tiếng Tôn Ngộ không kêu to vang lên trên không trung. Hắn lập tức hiện ra, cả người tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng bụi, áp lên cả mảng trời đất này. Vụ nổ khủng khiếp ban nãy đã tạo nên một cái hố sâu tới cả nghìn mét. Tất cả thực vật trong phạm vi 10 km đều bị chôn vùi. Núi lớn bị san bằng. Sau khi kêu to một tiếng giữa không trung, Tôn Ngộ không mới gọi Đường Tăng. Sư phụ đâu rồi? Ngộ không, Bần Tăng ở đây. Đường Tăng đi ra khỏi tiên giới tùy thân, xuất hiện trong hư không, lòng còn sợ hãi mà nhìn cái hố to bên dưới. Nếu hắn còn ở lại mà bị sóng kia lan tới, chắc chắn đã ngã xuống rồi. Cảm ơn ân cứu mạng của sư phụ. Tôn Ngộ không vội vàng khom người cảm ơn. Tuy thời điểm cuối cùng là bản thân hắn bùng nổ mà phá được bảo bình, nhưng hắn biết không thể bỏ qua công lao của sư phụ được. Ngươi không sao là tốt rồi. Đường Tăng nói. Tên Kim Giác Đại Vương kia đâu? Ở đằng kia. Tôn Ngộ không chỉ vào một đống đất đá cách đó chừng nghìn mét. Đường Tăng nhìn kỹ, thì thấy chỗ đó có một thân mình máu chảy đầm địa, là nửa thân trên của Kim Giác Đại Vương. Với thị lực đáng kinh ngạc của mình, Đường Tăng có thể nhìn rõ cảnh vật cách cả nghìn mét. Tên Kim Giác Đại Vương vốn hùng mạnh, lại vô cùng kiêu ngạo, nay đã hấp hối. Ngộ không, con giỏi quá. Đường Tăng hưng phấn kêu to, rồi thuấn di đi tới bên cạnh tàn thể của Kim Giác Đại Vương, sau đó không chút do dự mà dùng cửu hoàn tích trượng nện xuống đầu Kim Giác Đại Vương. Không được. Đúng một tiếng thét đầy phẫn nộ vang lên từ trên bầu trời. Ngay sau đó, một ông già râu tóc bạc phơ giáng xuống, tay cầm phất trần, chém ra một tia sáng về phía Đường Tăng. Rầm. Đường Tăng bị hất bay ra ngoài, cảm giác cơ thể muốn gãy vụn. Mợ nó, Ngộ không, giết lao già kia cho ta. Đường Tăng nổi giận. Thái thượng lao nhân, ngươi dám làm sư phụ bị thương, ngươi muốn chết. Tôn Ngộ không giận dữ. Đại thánh bất giận, Kim Giác Đại Vương này là đồ nhi của ta. Thái thượng lao quân lo lắng. Cái gì, là thái thượng lao quân? Đường Tăng kinh ngạc, cố nén đau nhức mà đứng dậy, rồi vung cửu hoàn tích trượng, trước khi thái thượng lao quân kịp phản ứng, nện mạnh xuống, dốc hết pháp lực toàn thân. Bùm. Một tiếng vang thật lớn, đầu Kim Giác Đại Vương vỡ tung. Óc bắn hết lên áo cà sa của Đường Tăng. Chương 163, trở mặt với Thái Thượng Lão Quân. Thế giới lập tức yên lặng. Thái Thượng Lão Quân ngơ ngẩn nhìn cái đầu Kim Giác Đại Vương đã nát bét ở dưới đất. Lúc này thân mình Kim Giác Đại Vương sáng lên, sau đó nhanh chóng biến thành một đứa trẻ mặc y phục màu vàng. Nhìn thì đứa trẻ kia cùng lắm là 7, 8 tuổi. đương nhiên là thần tiên và yêu quái đều sống rất lâu, nên chỉ nhìn qua thì chưa chắc đã biết được tuổi.
Đinh. Giết sinh linh cấp 45, xin hãy chọn tăng thêm vào số liệu thăng cấp, hoặc chuyển thành điểm kinh nghiệm.
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Đường Tăng lập tức lựa chọn chuyển thành điểm kinh nghiệm. Cấp 45 đó, chính là 5 triệu điểm kinh nghiệm đó. Nếu dùng để biến thành một số liệu thăng cấp 21 thì quá lãng phí.
Kim Nhi.
Lúc này, Thái Thượng Lão Quân mới phục hồi tinh thần. Đôi mắt Thái Thượng Lão Quân đỏ ngầu, nhưng không phải vì khóc, mà là vì nổi giận.
Ngươi! Ngươi giết đổ nhì của ta!
Thái Thượng Lão Quân tức giận nhìn Đường Tăng.
Phì!
Đường Tăng phun ra một ngụm máu, liếc xéo Thái Thượng Lão Quân.
Ngươi là ai?
Bần Tăng quen ngươi à? Lão già này ban nãy đã đánh ra một tia sáng khiến mình bị trọng thương, nếu không phải là kiêng kỵ thân phận của Lão, Đường Tăng đã bảo Tôn Ngộ Không đánh chết rồi.
Ngươi!
Thái Thượng Lão Quân tức giận đến phát run.
Ngươi cái đầu ngươi.
Ô, ha ha ha. Tôn Ngộ Không lộn nhào vài cái giữa không trung, nhảy tới bên người Đường Tăng, nói.
Sư phụ, lão già này là Thái Thượng Lão Quân của Thiên Đình.
À, thì ra là Thái Thượng Lão Quân.
Đường Tăng bừng tỉnh.
Thái Thượng Lão Quân mới cảm thấy thoải mái hơn chút, nhưng vẫn rất tức giận.
Lão già, có phải ngươi có một đồ nhi tên là Ngân Giác Đại Vương không?
Nó đang ở trong sơn động bên kia ấy.
Đường Tăng nói.
Bạc Nhi.
Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, mới nhớ là hai huynh đệ này cùng nhau hạ giới.
Víu. Lão vội hóa thành một dòng lưu quang bay tới sơn động cách đó mấy trăm dặm, dường như đã biết thừa là nó ở đâu.
Đường Tăng vội lấy thiên đạo nhãn kính ra nhìn thoáng qua bóng lưng Thái Thượng Lão Quân.
Cấp 49.
Đây là tu vi cấp bậc của Thái Thượng Lão Quân, cũng là huyền tiên cao nhất, thiếu một bước nữa là thành tiên đế. Nhưng một bước ngắn ấy lại tương đương rạch trời, tiến thêm một bước là trời, lùi một bước là đất, cách biệt quá xa.
Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, vô cùng lo lắng nhìn Thái Thượng Lão Quân bay đi.
Dường như đã liệu trước kết quả, hắn vểnh đuôi lên nhét kín lỗ tai.
A!
Tiếng gầm đầy tức giận của Thái Thượng Lão Quân truyền tới từ mấy trăm dặm, đinh tai nhức óc.
Víu!
Lưu quang lóe lên, Thái Thượng Lão Quân đã trở lại, mang theo thi thể Ngân Giác Đại Vương, mắt đỏ nhìn trừng trừng Đường Tăng.
Là ai?
Là ai giết đổ nhì của ta?
A Di Đà Phật, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.
Đường Tăng nói, vẻ mặt từ bi.
Yêu hầu, là ngươi giết đổ nhì của ta.
Thái Thượng Lão Quân tức giận nhìn Tôn Ngộ Không.
Bởi vì Lão cảm thấy cho dù Đường Tăng có thực lực không tệ, nhưng không thể thắng được Ngân Giác Đại Vương.
Tôn Ngộ Không quận đuôi lại, trừng mắt.
Lão giả.
Thiện hai, là Bần Tăng giết.
Đường Tăng nói.
Vẫn là ngươi.
Thái Thượng Lão Quân không tin nhìn Đường Tăng.
Người xuất gia không nói dối.
Đường Tăng cười nói.
Giỏi lắm Đường Tăng, đền mạng cho đổ nhì của Lão Phu.
Thái Thượng Lão Quân tức giận tới mức mất đi lý trí, phất cây phất trần. Ánh lửa đột nhiên giáng xuống từ trên bầu trời. Hơi nóng khủng khiếp phả vào mặt, Đường Tăng biến sắc, vội thuấn di mà né tránh.
Tôn Ngộ Không phản ứng chậm hơn thì bị đốt, tức thời kêu thảm thiết, lan lộn dưới đất mà không dập được ngọn lửa đó.
Đáng chết, là tam vị chân hỏa.
Sắc mặt Đường Tăng đầy khó coi.
Bùm.
Tôn Ngộ Không bung pháp lực ra, thế mới đánh tan được ngọn lửa trên người.
Rồi sau đó hắn lắc mình mà xuất hiện bên cạnh Thái Thượng Lão Quân. Tung chân đẩy lồng khỉ đá ra.
Rầm.
Thái Thượng Lão Quân lập tức bị đá bay ra mấy ngàn mét.
Thái Thượng Lão Nhân, dám dùng tam vị chân hỏa đốt Lão Tôn.
Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát lên.
Đại Thánh thứ tội, Lão Phu không nhằm vào ngươi, Lão Phu định đốt Đường Tăng kìa.
Thái Thượng Lão Quân vội vàng kêu lên.
Lão thật sự sợ Tôn Ngộ Không, tên này năm đó dám lên tận thiên đình mà gây chuyện, thậm chí còn không để Ngọc Đế vào mắt, huống chi là một huyền tiên nho nhỏ như Lão.
Đó là sư phụ ta.
Tôn Ngộ Không quát.
Nhưng hắn giết hai đồ nhi của Lão Phu.
Thái Thượng Lão Quân mắt đỏ ngầu.
Đồ nhi của ngươi là mạng, đồ nhi của Bần Tăng thì không phải à?
Đường Tăng thuấn di đến cạnh Tôn Ngộ Không, lạnh lùng nhìn Thái Thượng Lão Quân.
Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương kia dùng bảo bình thu Ngộ Không vào, định luyện hóa Ngộ Không, lại bắt hết các đồ nhi còn lại của ta hòng ăn thịt bọn họ.
Ngươi nói xem, chẳng lẽ Bần Tăng là sư phụ của bọn họ mà không được báo thù cho bọn họ sao?
Đường Tăng nói tới câu sau gần như là quát tầm lên.
Sư phụ!
Tôn Ngộ Không tức thì cảm động không thôi.
Ngươi!
Ngươi!
Ra mồm át lẽ phải!
Thái Thượng Lão Quân tức giận nói.
Át cái đầu ngươi!
Ngươi thân là tiên quân của thiên đình, lại mặc kệ cho đồ nhi hạ giới làm yêu, gieo họa cho thế gian, ngươi đáng tội gì?
Đường Tăng quát.
Ngươi!
Ngươi!
Ngươi có biết những năm gần đây Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương đã ăn thịt bao nhiêu người không?
Ngươi!
Ngươi, mẹ nó ngươi còn không mau cút, có tin Bần Tăng tẩn ngươi luôn không?
Đường Tăng quát to.
Ngươi. Thái thượng lão quân tức giận tới người run rẩy, bốc cháy toàn thân. Tam vị chân hỏa sôi trào, không gian xung quanh bị đốt cho méo mó. Hơi nóng khủng khiếp gần như nướng tan núi non xung quanh. Lửa giận của lão đã đốt tới tận 9 tầng trời. Ngộ Không, đánh! Đường Tăng quát luôn.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không không chút do dự, định ra tay.
Víu!
Thái thượng lão quân biến sắc, chợt bay lên vòng trời, biến mất trong tầng mây, tức giận truyền âm tới. Đường Tăng, chuyện này chưa xong đâu.
Ô!
Tôn Ngộ Không đuổi theo mấy vạn mét, nhìn thoáng qua tầng mây, rồi hóa thành lưu quang bay trở lại, hạ xuống cạnh Đường Tăng và nói.
Sư phụ, lão ấy về thiên đình rồi.
Chúng ta cũng về thôi.
Ngộ Không, mau đi giải cứu các sư đệ của con nào.
Đường Tăng nói.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không lại hóa thành lưu quang bắn tới động phủ của yêu quái cách nơi đây mấy trăm dặm. Đường Tăng cũng thuấn di vài cái, về tới động phủ của Kim Giác Đại Vương. Thấy đám yêu quái đang nhốn nháo bỏ chạy, hắn cười to, vung cửu hoàn tích trượng lên.
Yêu quái, để mạng lại ba.
Bảo bốn. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện trên thiên đỉnh, một thần tướng bay vào, nói với Ngọc Đế.
Khởi bẩm Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân cầu kiến.
Ừ. Ngọc Đế thản nhiên gật đầu, không hề ngẩng lên nhìn mà tiếp tục quan sát một chiếc ngọc bội màu vàng trong tay. Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng bay vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, bước tới trước mặt Ngọc Đế, nói to.
Xin Ngọc Đế phân định phải trái cho Lão Thần.
Ừ. Ngọc Đế nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Thái Thượng Lão Quân, thế mới phát hiện toàn thân Thái Thượng Lão Quân tỏa ra hơi thở nóng rực, lại không hề che giấu sát ý, mới nghi ngờ mà hỏi.
Lão Quân, chuyện gì khiến ngươi thất thố đến vậy?
Chương 164, xử lý như nào? 1. Trong cảm nhận của Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân luôn là một Lão Thần Tiên với thái độ rất bình thản. Trong 5 tháng vô tận, Lão ngoài luyện đan cũng chỉ biết luyện đan. Trừ việc 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, trộm kim đan của Lão, đây là lần đầu tiên Ngọc Đế thấy Lão thất thố như vậy.
Khởi bẩm Ngọc Đế, cái tên Đường Tăng mà Tề Thiên Đại Thánh bảo vệ tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, giết hai đổ nhi của Lão Thần rồi.
Thái Thượng Lão Quân nói, mắt đỏ bừng.
Hử!
Ngọc Đế ngồi thẳng người. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ lại không hề nhỏ. Một khi xử lý không ổn, sẽ là chuyện lớn.
Là Đường Tăng giết, hay Tề Thiên Đại Thánh giết?
Ngọc Đế hỏi, khá đau đầu. Hiện giờ hắn thật sự không muốn chọc vào Tôn Ngộ Không. Tuy Tôn Ngộ Không chưa đột phá lên đạo tổ thành công, lại là một con khỉ đá bẩm sinh chuyên về chiến đấu. Nay sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không đã không thua gì đạo tổ.
Là Đường Tăng, Lão Thần thấy tận mắt.
Thái Thượng Lão Quân trả lời, mặt âm trầm.
Đường Tăng.
Ngọc Đế nghi ngờ.
Đường Tăng kia hẳn là không đánh lại hai đồ đệ của ngươi chứ nhỉ?
Hai đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân không có địa vị gì trên thiên đình, chủ yếu là làm dược đồng ở phủ của Thái Thượng Lão Quân. Nếu không nể mặt Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Đế hoàn toàn không quan tâm hai dược đồng kia sống hay chết. Chắc chắn là Tề Thiên Đại Thánh đã đả thương hai đồ nhi của ta, sau đó bị Đường Tăng tự tay đánh chết.
Thái Thượng Lão Quân nói.
Ngọc Đế nhìn các thần tướng khác.
Các gái khanh thấy việc này nên xử lý như nào?
Đám thần tiên bên dưới quay sang nhìn nhau.
Ngọc Đế, thần cảm thấy hẳn là áp Đường Tăng kia lên thiên đình để thẩm vấn, hỏi vì sao làm như vậy.
Một thần tiên nói.
Không thể.
Một thần tiên khác vội ngăn cản.
Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, được coi là người của Như Lai Phật Tổ.
Nếu giải quyết riêng thì không sao, nếu đưa hắn lên thiên đình hỏi tội, sợ là Như Lai Phật Tổ sẽ bất mãn.
Nghe được lời này, các vị thần tiên xung quanh đều tán đồng.
Hơn nữa thực lực của tên Tề Thiên Đại Thánh kia đã tăng vọt.
Nếu bắt sư phụ hắn, sợ Đại Thánh sẽ bất mãn.
Vị thần tiên kia nói tiếp.
Thái Thượng Lão Quân lập tức nhìn vị thần tiên kia với ánh mắt đầy bất mãn.
Quả thực là bây giờ không nên động vào Tề Thiên Đại Thánh.
Tề Thiên Đại Thánh lại đột phá, còn khó khống chế hơn hẳn trước kia.
Các thần tiên khác cũng không đồng ý việc chọc vào Tôn Ngộ Không. Bởi vì Tôn Ngộ Không dù có tiên vị trên thiên đình, nhưng hắn vẫn là một con yêu hầu kiêu ngạo, không tuân theo quy củ gì, sợ là chọc hắn xù lông.
Ngọc Đế, thần cho rằng không thể để cho kẻ dám tổn thương thành viên của thiên đình tồn tại nhân nhân ngoài kia được, phải công chính nghiêm minh.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bước lên một bước, nói.
Thái Thượng Lão Quân tức thì nhìn Thác Tháp Thiên Vương với ánh mắt đầy cảm kích.
Ngọc Đế khẽ nhíu mày, vị Thác Tháp Thiên Vương này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thẳng.
Trên đỉnh núi bằng, Tôn Ngộ Không đã thả đám người trừ bát giới ra.
Rầm.
Đường Tăng đang đuổi giết đám yêu quái chạy trốn.
Hắn ném lôi thần chi cầu ra, một đám tiểu yêu bị giết tức thì.
Bút.
Hắn thuấn di tới sau lưng một yêu quái cấp 22, vung cửu hoàn tích trượng đánh bay yêu quái này đi, rồi thuấn di tới bổ thêm một trượng đánh chết.
Đinh.
Đã đủ pháp tác lực, giờ bắt đầu thăng cấp.
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
Tức thì, một loại năng lượng sâu xa nào đó phủ xuống,
đồng thời Đường Tăng cảm thấy mình lĩnh ngộ pháp tắc ở khắp nơi trong trời đất, lại trở nên mạnh hơn rất nhiều. Mà thân thể hắn nóng lên, độ cường hãn về thân thể, với độ nhanh nhẹn, cảm giác tinh thần vân vân đều tăng lên. Hơi thở cũng nhanh chóng tăng vọt. Trong quá trình ấy, Đường Tăng không dừng lại mà ném tiếp vài bạo liệt hỏa cầu ra. Rầm rầm rầm. Chương 165, xử lý như nào? 2. Trong tiếng nổ, đám yêu quái chạy trốn đều bị nổ chết. Đường Tăng mới dừng lại, cảm nhận cái cảm giác thích thú khi tu vi tăng vọt. Một phút đồng hồ sau, thăng cấp xong. Lúc này chi tiết về hắn đã biến thành. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 22, 010. Điểm kinh nghiệm, 11.102.800. Tiên giới tùy thân, đường kính 3 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 22, nhạy bén, 22, cảm giác, 22, thể chất, 22, sức mạnh, 22, tốc độ, 22, ý chí, 15, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 19, lôi thần chi cầu, 30, thuấn di thần thông, 33, hạo nhiên chi thuật, 32, trượng pháp, 5. Nghề nghiệp, danh sư 3 sao, 10.050.000. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 5. Chú thích. Một mỗi lần đánh chết 10 cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm. 2 điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3 điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng. Cấp 20. Mắt Đường Tăng toát lên vẻ hưng phấn, cái cảm giác thực lực tăng nhanh như vậy thật quá thích. Hơn nữa lần giết chóc này khiến điểm kinh nghiệm của hắn tăng vọt, đạt tới hơn 10 triệu. Đường Tăng tỏ ra bối rối, nên đổi kỹ năng hay thăng cấp danh sư. Kỹ năng nghề nghiệp danh sư này thật không đơn giản. Lần này cũng vì có được kỹ năng danh sư mà Đường Tăng cảm thấy sử dụng cửu hoàn tích trượng thế nào cho tốt, cứ vậy mà lĩnh ngộ được trượng pháp. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, dựa vào cảm giác và nhãn lực của danh sư mà lĩnh ngộ của hắn về trượng pháp đã tăng lên rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, độ lĩnh ngộ ấy đã đạt tới 5. Sư phụ! Sư phụ, bọn con trở lại rồi. Cảm ơn ân cứu mạng của sư phụ. Đám người chư bát giới chạy tới, đều cảm kích mà nhìn Đường Tăng. Bởi lần này Đường Tăng cứu bọn họ, không thì đã thành đồ ăn trong miệng Kim Giác Đại Vương rồi. Cho dù Tôn Ngộ Không, nếu không có 3 cái lông khỉ cứu mạng, bị nhốt vào trong bảo bình rồi thì cũng không làm gì. Bảo bình của Thái Thượng Lão Quân không phải để trang trí, khó mà phá hủy. Đám người chư bát giới nhìn Đường Tăng với ánh mắt khác hẳn lúc trước, không chỉ là có lệ vì Quan Âm Bồ Tát đã dặn dò. Mà lần này bọn họ thật sự cảm kích, thật sự coi Đường Tăng là sư phụ. Ngay cả Tiểu Bạch Long cũng nhìn Đường Tăng với ánh mắt khác hẳn, oán niệm trong lòng tan đi không ít. Mặc dù về tu vi, Đường Tăng thấp hơn bọn họ. Nhưng khi đối mặt với yêu quái, Đường Tăng lại là người xông pha nhiều nhất. A-di-đà Phật, các ngươi không sao là tốt rồi. Đường Tăng mỉm cười. Nếu không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vâng, sư phụ. Đám người Tôn Ngộ Không không có dị nghị rồi. Đường Tăng nhảy lên lưng Long Quy, ngồi lên ghế gỗ lim. Long Quy lập tức cất bước. Đi mau, đi hướng này. Tôn Ngộ Không dẫn đường đằng trước. Trời sắp tối rồi, sư phụ có muốn tìm chỗ qua đêm không? Không cần, chúng ta đều là thần tiên, tối cũng vẫn đi đường được. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Lần này chư bát giới không có ý kiến gì, lòng thật sự coi Đường Tăng là sư phụ của mình. Đinh. Nhiệm vụ chính, vượt qua núi Bình Đính hoàn thành, thưởng 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Đoàn người Đường Tăng đi qua ngọn núi lớn này, hệ thống lập tức thông báo trong đầu Đường Tăng. Đường Tăng hài lòng mỉm cười, không chút do dự mà cộng 1 điểm thuộc tính kia vào ý chí. Ngay tức thì Đường Tăng cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, mà nhiều chuyện trong quá khứ hắn vốn đã quên, nay lại nhớ rõ. Chương 166, xung thí thần công của chư bát giới, 1. Thậm chí nhiều chuyện ở kiếp trước mà hắn còn nhớ lại được. Đây là ý chí. Đường Tăng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Ý chí tăng lên không khiến thực lực của hắn tăng, mà hắn lại cảm thấy mình không giống với trước. Không chỉ nhớ lại được nhiều chuyện, hắn cảm thấy mình đã lột xác về mặt nào đó, nhưng không rõ biến hóa ở đâu. Ý chí hẳn là có mối quan hệ lớn tới đạo tâm. Đường Tăng thầm đoán. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa cần ngưng tụ đạo tâm, nhưng biết đạo tâm là gì, đó chính là kiên định con đường mình đi. Ý chí không phải đạo tâm, nhưng ảnh hưởng tới đạo tâm. Lúc này thông số về hắn đã biến thành. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 22, 010. Điểm kinh nghiệm, 11.102.800. Tiên giới tùy thân, đường kính 3 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 22, nhạy bén, 22, cảm giác, 22, thể chất, 22, sức mạnh, 22, tốc độ, 22, ý chí, 16, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 19, lôi thần chi cầu, 30, thuấn di thần. Thông, 33, hạo nhiên chi thuật, 32, trưởng pháp, nam. Nghề nghiệp, danh sư 3 sao, 10.050-10 triệu. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 10. Chú thích. Một mỗi lần đánh chết 10 cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm. 2 điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3 điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng. Giờ đã có 10 điểm thuộc tính chưa cộng. Đường Tăng suy nghĩ trong lòng. Hiện tại chưa vội cần mấy kỹ năng khác, có thể cộng vào trượng pháp, nhưng không cần gấp làm gì. Nay ta vừa lĩnh ngộ trượng pháp, giai đoạn còn yếu này có thể tăng rất nhanh, chờ tới lúc khó hơn hãy cộng điểm sau. Đường Tăng cảm thấy điểm kỹ năng này rất có giá trị. Nếu thêm ở chỗ tốt, có khi tạo nên tác dụng lớn. Ngồi trên bảo tọa gỗ lim trên lưng Long Quy, Đường Tăng vung cửu hoàn tích trượng lên, cảm nhận cái cảm giác ấy. Trượng có vẻ không khác côn làm ấy, nhưng thực ra lại có khác biệt rất lớn. Côn linh hoạt hơn, mà trượng thì theo kiểu sức mạnh. Phải làm thế nào để phát huy tốt sức mạnh của nó, gây nên uy lực lớn hơn nữa. Đường Tăng vung cửu hoàn tích trượng, theo cái cảm giác kỳ diệu đó mà nện xuống không khí. Bùm! Không khí xuất hiện tiếng nổ, mà sóng khí lan ra, hất bay đất đá trên mặt đất. Chư Bát Giới vội vàng nhảy ra xa, kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Đinh! Trải qua thời gian cố gắng tu luyện, uy lực trượng pháp của ngài được cộng thêm 3 điểm kỹ năng. Trong đầu vang lên tiếng của hệ thống. Cùng lúc đó, Đường Tăng cảm thấy mình sử dụng cửu hoàn tích trượng càng thuần thục hơn, mỗi một cái vung lên đều có thể phát huy ra sức mạnh cực lớn. Cùng là cửu hoàn tích trượng, lúc trước chỉ dùng như vậy, nhưng nay khi sử dụng thì cực kỳ thuận lợi. Tùy ý vung ra một trượng là có uy lực rất lớn. Không sai. Đường Tăng vui mừng. Hắn cảm thấy điều này rất có khả năng liên quan tới ý chí của mình. Ký chủ, Đường Tăng. Siêu cấp Đường Tăng, cấp 22, 010. Điểm kinh nghiệm. 11.102.800. Tiên giới tùy thân, đường kính 3 vạn mét. Thuộc tính, phản ứng, 22, nhạy bén, 22, cảm giác, 22, thể chất, 22, sức mạnh, 22, tốc độ, 22, ý chí, 15, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 19, lôi thần chi cầu, 30, thuấn di thần thông, 33, hạo nhiên chi thuật, 32, trượng pháp, nam. Nghề nghiệp, danh sư 3 sao, 10.050-10 triệu. Điểm thuộc tính chưa phân phối, 0. Điểm kỹ năng chưa phân phối, 5. Chú thích. Một mỗi lần đánh chết 10 cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm. 2 điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3 điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng. Mặc dù không cố ý lĩnh ngộ trợ ý, nhưng hắn cảm thấy có lẽ mình đã chạm tới điều đó rồi. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, côn có côn ý, trượng cũng phải có trợ ý. Ý này, không phải là ý chí, mà chắc chắn có liên quan tới ý chí. Ý chí, từ một cấp độ nào đó, thì là khát vọng trong lòng, là một loại ý nguyện. Hoặc có thể nói đây là sức mạnh của ý chí. Ta mong trượng của ta có uy lực hơn nữa, có thể có được uy năng lớn hơn nữa. Nhưng sao cứ cảm thấy giống tâm lực? Tâm chi hướng tới. Đường Tăng cảm thấy khá mơ hồ, ý chí và tâm lực khá giống, khó mà phân biệt. Sư phụ, sư phụ. Chư Bát Giới kêu lên. Người khiến đại sư huynh đột phá, liệu có thể chỉ điểm lão chư cho lão chư con cũng đột phá với? Chư Bát Giới rất mong trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn đã lâu không đột phá được, như gặp bình cảnh. Được, vậy sư phụ sẽ chỉ điểm cho con một phen, hãy chờ một chút. Nghe vậy, Đường Tăng quyết định. Rồi nói với hệ thống. Hệ thống, ta muốn thăng cấp kỹ năng danh sư. Đinh. Xác nhận dùng 9.989.950 điểm kinh nghiệm để thăng cấp kỹ năng danh sư. Hệ thống hỏi. Có. Đường Tăng trả lời. Ngay sau đó, Đường Tăng lại rơi vào cảnh trong mơ như lần trước, dường như đã trải qua vô số lần luân hồi, vô số lần làm thầy. Nhưng lần này hắn mơ mình là một kẻ mạnh, chứ không phải người thường. Quá trình ấy kéo dài chừng 10 phút rồi mới ngừng lại. Đinh. Đã thăng cấp kỹ năng danh sư. tiếng hệ thống thông báo lại vang lên. Đồng thời Đường Tăng cũng tỉnh lại. Chương 167, xung thí thần công của chư bát giới, 2. Lúc này Đường Tăng lại phát hiện trời đất trước mắt mình đã thay đổi, dường như càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn liếc mắt một cái là nhìn ra không gian bạc nhược chỗ nào, liếc mắt một cái có thể nhìn ngọn núi nào hợp với tu luyện. Cảm giác ấy quá quái dị, cũng rất thần kỳ. Lúc này hắn đã là danh sư 4 sao, về lý luận thì có thể chỉ điểm cho tất cả những kẻ dưới cấp 40. Tuy chư bát giới đã cấp 43, nhưng Đường Tăng lại phát hiện chư bát giới có một khuyết điểm rất rõ. Phần đuôi của hắn như có ánh sáng, nếu ta nhìn không nhầm, hình như là kỹ năng thiên phú. Đường Tăng thầm nghĩ. Đúng rồi. Kiếp trước lúc ta đọc qua câu chuyện về chư bát giới, hắn quả thực có một kỹ năng thiên phú gọi là xung thí thần công. Ta hiểu rồi. Đường Tăng bừng tỉnh, sau đó nhìn chư bát giới, mỉm cười nói. Bát giới, không phải con muốn sư phụ chỉ điểm sao? Đằng trước có một cái hồ, con tới hồ đó uống cạn sạch nước cho ta. Dạ. Chư bát giới sửng sốt, quay sang nhìn hồ nước kia. Hồ nước này dài hơn 1.000 mét, rộng cũng phải mấy trăm mét. Uống cạn hồ nước. Sư phụ, con nghe không nhầm chứ? Ha ha ha. Bát giới, mau đi uống hết nước hồ đi. Tôn Ngộ Không cười to, nói. Sư phụ, con sai rồi. Chư bát giới cho rằng Đường Tăng định chỉnh hắn. Đi, ngay cả lời của sư phụ mà cũng không nghe. Đường Tăng ép. Ngộ Không, mang bát giới đi uống, uống không hết đừng có về. Sư phụ. Sắc mặt chư bát giới trở nên khó coi. Uống không hết đừng về. Tôn Ngộ Không mắt sáng ngời, lập tức cười to. Bát giới, đi, đi uống nước nào. Không mà. Chư bát giới kêu thảm thiết, lại bị Tôn Ngộ Không kéo đi. Bọn họ nhanh chóng đi tới bờ hồ. Dưới sự ép buộc của Tôn Ngộ Không, chư bát giới tức lên thế là thân thể phóng to, trở thành một con chư yêu cao tới 100 mét. Uống thì uống, ngao. Chư bát giới nổi giận gầm lên, miệng biến hóa. Sau đó một lực hút xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ hồ nước. Rồi một lượng lớn nước hồ bị hút vào trong miệng. Hồ nước vơi đi theo tốc độ mắt thường thấy được. Cá bị mắc cạn. Thậm chí có những con rắn nước to bằng thùng nước đang hoảng loạn bỏ đi. Kết quả là Đường Tăng lại ném một lôi thần chi cầu vào. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cá và các sinh vật trong hồ bị nổ chết rất nhiều. Số không bị nổ chết thì cũng bị điện giật chết. Đường Tăng nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, càng vui vẻ hơn. Nghiệp chứng mà. Tiểu Bạch Long ở cách đó không xa thầm nói, không phải người xuất gia là phải từ bi sao? Từ bi của ngươi bị chó ăn rồi à? Ôi chao, khu khu khu. Chư bát giới bị sắc, bị ép ngừng uống nước. Lôi thần chi cầu của Đường Tăng không thương tổn được hắn, nhưng lại khiến hắn giật mình. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không thấy thú vị, đứng đó cười to, nhảy lên nhảy xuống. Tiếp tục uống. Đường Tăng quát. Con biết rồi, sư phụ. Chư bát giới hoàn toàn không muốn, cho là Đường Tăng đang chỉnh hắn, biết vậy đừng nhắc tới cái chuyện đột phá nữa. Chư bát giới tiếp tục uống. Tuy hắn đã to hơn rất nhiều, nhưng nước hồ lại nhiều, khiến bụng hắn phình lên. Rốt cuộc nửa canh giờ sau, nước hồ bị uống cạn sạch, để lộ đáy hồ đầy bùn. Được rồi. Đường Tăng nói. Ngộ Không, phong ấn pháp lực của bát giới lại. A. Chư bát giới kêu lên. Bụng hắn nhiều nước như vậy, nếu không dùng pháp lực hóa giải, sợ là vỡ bụng mất. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đáp. Không cho chư bát giới phản kháng, hắn thổi một hơi phong ấn pháp lực của chư bát giới. Nếu là lúc trước thì có lẽ Tôn Ngộ Không không làm được. Nhưng nay hắn đã đột phá tới cấp 5-6 nên có thể làm được một cách dễ dàng. A sư phụ, lao chư sẽ chết đấy. Chư bát giới kêu thảm thiết. Vì pháp lực bị giam lại, thân thể khổng lồ kia của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, sắp về nguyên hình. Hoẹ hẹ. Thân thể thu nhỏ lại rất nhanh. Chư bát giới cảm thấy bụng muốn nổ tung, vội quy xuống đất nôn mửa hỏng nôn hết nước trong bụng ra, nhưng rất là khó. Lỗ thai, lỗ mùi hắn lứa nước, thậm chí là nước cũng ngấm qua da, trông rất đáng sợ. Không sai biệt lắm rồi. Đường Tăng lẩm nhẩm một tiếng, rồi thuấn di tới trước mặt chư bát giới, vung cửu hoàn tích trượng nện lên mũi chư bát giới một cái thật mạnh. Bụp! Mũi của chư bát giới suýt thì bị nện bẹp. Buồn bực và phẫn nộ sộc tới, khuôn mặt chư bát giới sáng lên, mũi chư giật giật. Á á á, lão chư tức chết mất ba. Chư bát giới giống lên. Ngay sau đó, hắn cảm thấy không thích hợp, bởi vì có một nguồn năng lượng không cách gì hình dung đang tập trung vào phần mông đít. Bụm! Không chờ chư bát giới phản ứng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một mùi vô cùng thối phát ra từ mông hắn, hất ngược mấy ngọn núi lớn sau lưng. Chương 168, trăm ngàn thiên binh giáng xuống, một. A. Gầm. Sa Tăng và Tiểu Bạch Long đều bị hất tung. Cắt bay đá văng khắp nơi, ngay cả những tảng đá lớn cũng bị hất văng lên bầu trời. Kèm theo đó, một mùi thối khuếch tán khắp nơi. Thối quá, thối quá. thối muốn chết lao tôn. Tôn Ngộ Không cũng hét tầm lên, nhanh chóng rút lui. Đường Tăng đã thuấn di đi cả trăm dặm, hài lòng nhìn hướng đó. Đây là xung thí thần công của chư bát giới sao? Quả nhiên lợi hại. Đường Tăng nhớ rõ hắn từng xem một bộ phim truyền hình nhiều tập có tên là Chư Bát Giới Xuân Quang Rực Rỡ. Trong bộ phim ấy, Chư Bát Giới biết xung thí thần công, mà còn vô cùng lợi hại. Trong thế giới này, Chư Bát Giới dường như chưa bao giờ sử dụng xung thí thần công. Ngay từ đầu Đường Tăng còn cho là Chư Bát Giới của thế giới này không có kỹ năng thiên phú đó. Nhưng sau khi hắn thăng cấp lên danh sư 4 sao, mới nhìn ra rằng Chư Bát Giới có thần thông này, chỉ là không rõ vì sao lại không thể thi triển được. Nhưng Đường Tăng đoán được vài nguyên nhân. Trước khi thành heo, Chư Bát Giới chính là thiên bổng nguyên soái của thiên đình, có lẽ biết rõ có thiên phú đấy, mà lòng kiêu ngạo nên không thèm sử dụng. Dù sao cái tên xung khí thần công quá vang dội, mà cách thi triển lại hơi khó coi. Đương nhiên cũng có thể do nguyên nhân khác, ví dụ như bàn đảo. Từ lúc trước Tôn Ngộ Không ép dây xích pháp tắc trong cơ thể ra tạo thành bàn đảo. Đường Tăng cảm thấy, có lẽ bàn đảo cũng không tốt như trong tưởng tượng, trong tốt có lẽ còn có cạm bẫy chết người mà người thường không thể nào phát hiện. Kiếp trước, Chư Bát Giới chính là thiên đồng nguyên soái nhất định có cơ hội ăn bàn đảo, có lẽ cũng là vì ăn nhiều bàn đảo, cho nên mới rơi vào cái bẫy vô hình đó. Nếu quả thật là như vậy, thì hàm nghĩa trong chuyện này đáng để suy nghĩ sâu xa. Bàn đảo là ai cung cấp? Không cần nói cũng biết mà. Đương nhiên những chuyện này đều là suy đoán của Đường Tăng, sự thật là như thế nào, hắn cũng không dám lý luận. Cái hồ trước đó đã bị hủy diệt hoàn toàn, không tìm thấy nửa điểm dấu vết, đưa mắt nhìn nơi đó chỉ thấy một mảnh hỗn độn, như xảy ra gió bão cấp 18. Mà Chư Bát Giới sau khi thả được cái giám siêu cấp văn đó, thì cảm thấy thiên linh thông suốt, một cỗ thoải mái dùng tốc độ nhanh nhất lan khắp toàn thân. Loại cảm giác này, giống như là gân mạch toàn thân được đả thông, pháp tắc lĩnh ngộ trước đó đều đã xuyên suốt. Hơn nữa có từng chút linh cảm xuất hiện, giống như thể hồ quán đính vậy, giúp cho Chư Bát Giới trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều vấn đề vốn không cách nào hiểu. Ông! Trong lúc bất chợt, pháp tác buông xuống, hơn nữa đỉnh đầu Chư Bát Giới còn có mây đen và thất thải tường vân đồng thời bay tới, xuất hiện từ hư không bao phủ chu vi ngàn dặm. Tiểu Bạch Long và Sa Tăng ở xa còn chưa lấy lại tinh thần từ trong uy lực kinh khủng của xung thí thần công của Chư Bát Giới, thì lại thấy đám mây quần quận trên bầu trời, lại trợn mắt há miệng lần nữa. Trời ạ! Nhị sư huynh đột phá. Sa Tăng chấn động nói. Không sai, Chư Bát Giới bây giờ là dấu hiệu muốn đột phá, hơn nữa có thể không chỉ là đột phá một cấp bậc nhỏ, mà trực tiếp từ cấp 43 đột phá lên cấp 50, lập tức bước vào cấp tiên đế. Trên bầu trời, mây đen và thất thải tường vân đồng thời quay cuồng, phạm vi bao phủ bộc phát rộng lớn, dần dần, che phủ toàn bộ bầu trời trong chu vi vạn dặm. Sở dĩ vừa có mây đen vừa có thất thải tường vân là vì đặc thù của Chư Bát Giới. Kiếp trước của Chư Bát Giới là thiên bồng nguyên soái đương nhiên là thần tiên, nhưng sau khi đầu thai lại biến thành heo, mặc dù còn mang thân phận tiên ban, nhưng bản thể lại là heo, tu luyện lần nữa thì thành heo yêu. Cho nên Chư Bát Giới hiện giờ, vừa là yêu vừa là tiên, đến cả thời điểm đột phá cũng có hai loại mây. Huyền tiên đột phá tới tiên đế cũng không cần độ kiếp, chỉ khi tiên đế đột phá tới đạo tổ, hoặc là đạo tổ đột phá tới thánh nhân thì mới cần độ kiếp. Rốt cuộc sư phụ đã làm gì? Tiểu Bạch Long cũng khiếp sợ, khó hiểu. Cách làm của Đường Tăng nhìn như rất đơn giản, nhưng Tiểu Bạch Long cảm thấy, cho dù bản thân dựa theo cách của Đường Tăng mà làm lại lần nữa, cũng khó mà làm tới bước này. Bảo Chư Bát Giới đi uống một hồ nước, rồi đánh một trượng lên lỗ mũi Chư Bát Giới, sẽ làm cho Chư Bát Giới đột phá, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bát Giới đột phá. Tôn Ngộ Không cũng có chút giật mình, hắn bay lên một cái cân đầu vân bay xa mấy trăm dặm, nhìn Chư Bát Giới. Chương 169, trăm ngàn thiên binh giáng xuống, 2. Mặc dù mùi thối kia đã tàn đi, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không dám tới gần, lòng còn sợ hãi. Gào. Chư Bát Giới trực tiếp chọc thủng pháp lực giam cầm của Tôn Ngộ Không, thân thể tiếp tục bành trướng, đón gió mà lên, nhanh chóng cao tới 100 thước, mà vẫn chưa kết thúc, hắn còn tiếp tục lớn lên. 300 thước, 500 thước, 900 thước. Cuối cùng, sau khi cao tới 1000 thước, Chư Bát Giới mới dừng lại. Ha ha ha. Chư Bát Giới ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đinh tai nhức óc, như sấm rền. Trời đất cũng chấn động. Từ xa nhìn lại giống như một con heo tuyệt thế đang cười to, vô cùng dọa người, bởi vì bộ dáng đầu mập thai to của hắn khiến cho ai nhìn cũng sợ. Lao Chư ta rốt cuộc đột phá tới thiên cương thập nhất biến rồi. Chư Bát Giới hưng phấn nói, thiên cương 36 biến, mỗi một lần tăng lên, thực lực cũng sẽ thay đổi tới long trời lở đất. Đáng tiếc bây giờ không có thi thể dị chủng thiên địa cho Lao Chư ta dung hợp, nếu không thực lực Lao Chư ta tuyệt đối còn có thể tăng gấp đôi. Chư Bát Giới vô cùng hưng phấn. Hắn ở chỗ đó phát tiết một lúc lâu, rồi mới thu nhỏ lại, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời cũng tàn đi, vô ảnh vô tung.
A-di-đà-phật. Đường Tăng ở ngoài trăm dặm kêu lên. Bát Giới, Ngộ Không, tới bên này, tiếp tục lên đường, không nên chỉ hoãn thời gian.
Dạ, sư phụ. Tôn Ngộ Không đạp một cân đầu vân trên không trung, hóa thành lưu quang bay tới bên cạnh Đường Tăng.
Sư phụ, Lao Chư cũng tới. Chư Bát Giới hét lớn, rồi bước ra từng bước, một bước chính là trăm dặm như xúc địa thành thốn vậy, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đường Tăng.
Bái kiến sư phụ.
Chư Bát Giới cúi đầu lại, hắn sao còn không biết, lúc trước Đường Tăng bảo hắn uống nước hồ chính là giúp hắn đột phá. Mặc dù loại phương thức đột phá này quả thực không tưởng tượng nổi.
Con hiểu tâm ý của vi sư là được, đứng lên đi.
Đường Tăng vui mừng cười nói.
Sư phụ, cũng chỉ điểm cho con đi.
Sa Tăng và Tiểu Bạch Long cũng chạy đến, hưng phấn gào thét, muốn Đường Tăng chỉ điểm bọn họ.
Nếu đột phá lúc trước của Tôn Ngộ Không còn có thể coi là trùng hợp, vậy lần đột phá này của Chư Bát Giới, tuyệt đối là bản lĩnh thật sự.
Làm cho một huyền tiên đột phá tới tiên đế, chuyện này quả thực còn khó hơn lên trời, nhưng Đường Tăng làm được.
Giờ khắc này, ánh mắt Sa Tăng và Tiểu Bạch Long nhìn Đường Tăng có một loại cuồng nhiệt.
Bọn họ đã cam tâm tình nguyện coi Đường Tăng là sư phụ, chứ không còn là vì điểm hóa của Quan Âm Bồ Tát mà qua loa lấy lệ.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, đang muốn nói, vẻ mặt đột nhiên biến đổi.
Chỉ thấy trên trời lại kéo mây tới, thiên binh đạp mây ùn ùn kéo tới, mênh mông bát ngát, một cỗ khí tức thiết huyết lan ra.
Bầu trời vốn đã về đêm lại càng thêm tối.
Sư phụ, trăm ngàn thiên binh, lúc này là muốn đi nơi nào lùng bắt đại yêu tuyệt thế sao?
Tiểu Bạch Long giật mình.
Tôn Ngộ Không vội vàng che trước mặt Đường Tăng, nghi hoặc nhìn thiên binh quần quận kia, còn có thần tiên dẫn đầu.
Lý Thiên Vương.
Chư Bát Giới nhận ra thần tiên dẫn đội đứng đầu, bất ngờ lại là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh.
Đường Tam tặng ba.
Lý Thiên Vương dẫn đầu trăm ngàn thiên binh, chân đạp một đám mây cực dày quá to.
Bổn Vương phục mệnh Ngọc Đế, mời ngươi lên thiên đỉnh hỏi chút chuyện.
Chương 170, Đường Tăng lên thiên đỉnh, 1.
Chân mày Đường Tăng cao lại, lật tay lấy thiên đạo nhãn kính ra, lập tức nhìn thấu cấp bậc của Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh kia và trăm ngàn thiên binh.
Tu vi của Tháp Tháp Thiên Vương lại chỉ mới cấp 40, thật không ngờ, thấp như vậy.
Nhưng Đường Tăng cũng biết một vài chuyện, mặc dù Tháp Tháp Thiên Vương có thể đứng vào hàng ngũ tứ đại thiên vương, nguyên nhân rất lớn là có liên quan tới Na Cha, con trai y, còn một nguyên nhân khác chính là bảo tháp trong tay y, chứ thực lực bản thân y thì không được coi là mạnh.
Còn trăm ngàn thiên binh kia, tu vi thấp nhất cũng là cấp 20, phần lớn là cấp 25, cấp 28 cũng có không ít.
Ngoài ra còn có khoảng 1.000 người là cấp 30, những người đó hẳn là thiên tướng, cũng chính là đội trưởng bậc 1 của thiên binh.
Lý Tĩnh lao đầu, ngươi là tới bắt sư phụ ta.
Tôn Ngộ Không trừng mắt, căm tức nhìn Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên bầu trời.
Tháp Tháp Thiên Vương lập tức cảm giác được một cỗ uy áp kinh người, khiến cho y có chút biến sắc.
Yêu hầu này mạnh hơn 500 năm trước nhiều, không ngờ có thể khiến cho bổn vương áp lực lớn như vậy.
Trong lòng Lý Thiên Vương trầm xuống.
Lý Thiên Vương, ngươi muốn bắt sư phụ lao chư ta.
Chư Bát Giới cũng trừng mắt ồm ồm quát.
Lý Thiên Vương khiếp sợ lần nữa.
Vừa rồi pháp tắc hạ xuống, chẳng lẽ chính là Thiên Bồng Nguyên Soái này đột phá?
Có khi nào Thiên Bồng Nguyên Soái đã là tiên đế rồi không?
Chư Bát Giới lên cấp tiên đế mặc dù không tạo ra động tĩnh lớn như Tôn Ngộ Không lúc trước, nhưng vẫn làm cho rất nhiều thần tiên biết được.
Dù sao một tiên đế ra đời cũng không phải chuyện nhỏ.
Trong thiên đình, mỗi một tiên đế đều có địa vị rất cao, ví dụ như Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không.
Sư phụ yên tâm, có Lao Tôn con ở đây, không người nào có thể mang người đi.
Tôn Ngộ Không nói.
Còn Lao Chư nữa?
Chư Bát Giới cũng vội vàng tỏ thái độ.
Đường Tăng vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nhưng không chờ hắn mở miệng, trong đầu đống nhiên vang lên âm thanh hệ thống.
Đinh, hiện tại ban bố nhiệm vụ nhánh, làm siêu cấp Đường Tăng, sao có thể chưa từng đi thiên đình chứ?
Nội dung nhiệm vụ, đi thiên đình một lần.
Phần thưởng nhiệm vụ, 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng.
Sắc mặt Đường Tăng lập tức cổ quái.
Sư phụ, chúng con cũng sẽ ở bên người.
Sa Tăng cũng vội vàng tỏ thái độ, hắn còn khát vọng được sư phụ chỉ điểm đấy.
Tiểu Bạch Long do dự một chút, cũng đứng về phía Đường Tăng.
Tương đối mà nói, nếu như có cơ hội đột phá, hắn cũng muốn tranh thủ một cái, 5 tháng hắn tu luyện không ngắn, không có kỳ ngộ trong thời gian ngắn khó mà đột phá.
Nếu tu vi của Tiểu Bạch Long hắn đủ cao, còn ai dám tùy ý trừng phạt hắn?
Còn thực sự không được, cùng lắm là đại náo Long cùng một hồi.
Tiểu Bạch Long cho tới bây giờ cũng không phải một con rồng an phận thủ thường, nếu không cũng sẽ không vì phạm sai lầm mà bị giam lại.
Dĩ nhiên, đám người Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới bảo vệ Đường Tăng như vậy còn có một nguyên nhân khác.
Đó chính là, Tháp Tháp Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, nhất định là vì Đường Tăng giết chết Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương.
Mà nguyên nhân Đường Tăng giết Kim Giác và Ngân Giác trong mắt bọn họ, chính là vì cứu bọn họ.
Ân lớn như vậy, sao có thể quên?
Trên bầu trời,
Sắc mặt Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khó coi nhìn phía dưới. Lần này là y chủ động xin lệnh hạ phàm muốn dẫn đường tăng lên thiên đình thẩm vấn. Y vốn cho rằng chuyện này hẳn rất đơn giản, lại không ngờ rằng Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Bổng Nguyên Soái sẽ bảo vệ đường tăng như vậy. Tháp Tháp Thiên Vương thật sự khó hiểu, Tề Thiên Đại Thánh năm đó bướng bỉnh bất thuần tại sao lại thân cận với một hòa thượng nhà Phật nhỏ yếu như vậy. Y làm sao biết, thời kỳ 500 năm bị Phật Tổ Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không đã từng suy tính qua, vì sao mình lại bị trấn áp. 500 năm qua, hắn đã sửa đổi rất nhiều, không còn chuyện một lời không hợp lập tức động thủ. Chẳng lẽ phải động thủ? Tháp Tháp Thiên Vương cau mày, y quả thực không muốn thấy loại chuyện này, bởi vì y hoàn toàn không có lòng tin có thể đồng thời ngăn cản Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Bồng Nguyên Soái. Đừng nói Tề Thiên Đại Thánh đã là nửa bước đạo tổ cảnh, cho dù là Thiên Bồng Nguyên Soái hiện giờ cũng khiến y chịu thua thiệt lớn. Không được vô lễ. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tháp Tháp Thiên Vương cho là lần này phải không công mà về, Đường Tăng chợt nói. Nếu Lý Thiên Vương đã phụng mệnh Ngọc Đế, vậy Bần Tăng theo ý đi một chuyến đã sao? Bần Tăng tin tưởng Ngọc Đế còn đủ sáng suốt phân biệt thị phi. Chương 171, Đường Tăng lên thiên đỉnh, 2. Tháp Tháp Thiên Vương lập tức sửng sốt, kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Sư phụ! Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc. Sư phụ, thật ra thì người hoàn toàn không cần làm vậy. Chư Bát Giới nói. Chỉ là, Bần Tăng có một yêu cầu, Bần Tăng muốn dẫn đồ đệ của Bần Tăng cùng lên thiên đỉnh. Đường Tăng nói. Có Tôn Ngộ Không bên cạnh, hắn cũng đủ lực hơn, không lo lắng Thái Thượng Lão Quân đâm phọt. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tháp Tháp Thiên Vương tán thưởng cười một tiếng, thầm nói, Đường Tăng này thật biết lý lẽ. Đã như vậy thì chúng ta lên đường thôi. Đường Tăng nói, không chút do dự mang đám người Tôn Ngộ Không bay lên trời, bay về phía tầng mây. Tiểu Bạch Long cũng khôi phục hình người đi theo sau lưng Đường Tăng. Cảm phiền Thiên Vương dẫn đường. Đường Tăng nói, mời. Tháp Tháp Thiên Vương nghiêm mặt nói, Thiên đình đi như thế nào? Trực tiếp bay lên sao? Đường Tăng hỏi, không kịp chờ đợi đã bay lên. Tháp Tháp Thiên Vương lập tức buồn bực rồi. Làm sao lại cảm giác tên Đường Tăng này còn vội hơn mình vậy? Chỉ là buồn bực có thể trở thành bực bội, có thể không xảy ra mâu thuẫn, Tháp Tháp Thiên Vương vẫn rất cao hứng. Sư phụ, Lao Tôn dẫn đường cho người. Tôn Ngộ Không cười nói, bay tới trước mặt, chân đạp một đám mây kỳ quái, vô cùng linh hoạt. Đường Tăng nhìn về phía đám mây dưới chân Tôn Ngộ Không, trong lòng suy đoán. Đó chắc là cân đầu vân nhỉ. Đám mây kia vì sao lại cảm giác có sự sống? Đường Tăng thầm nhủ trong lòng, lấy nhãn lực danh sư 4 sao của hắn đủ để nhìn thấu bản chất của một vài sự vật. Cân đầu vân của Tôn Ngộ Không nhìn rất có linh tính, khác biệt rất lớn với mây trắng xung quanh. Sư phụ, trước kia người chưa từng đi qua thiên đình nhỉ? Để con giới thiệu cho người. Thiên đình và phàm trần thật ra là 2 thế giới hoàn toàn khác. Chư Bát Giới nói, phàm trần là nhân giới, thiên đình ở thiên giới. Ngoại trừ 2 thế giới này còn có 1 cái địa giới, cũng chính là địa phủ, tổng cộng 3 giới thiên địa nhân. Vũ trụ này của chúng ta chính là 3 giới 6 đạo. Đường Tăng lập tức nghiêm túc nghe. Địa phủ chính là nơi người chết ở, thiên giới là nơi thần tiên ở, nhân giới chính là thế giới của phàm nhân. Chỉ là thiên giới quá lớn, thiên đình có lẽ chỉ chiếm một khu vực rất nhỏ, thiên đình quản lý toàn bộ thiên giới, giống như đô thành quốc gia của người phàm. Chư Bát Giới rất nghiêm túc giới thiệu. Đường Tăng nghe vậy. Âm thầm gật đầu trong lòng, hóa ra là 2 thế giới khác nhau hả? Năm thầy cho Đường Tăng phi hành ở phía trước, Tháp Tháp Thiên Vương mang 10000 thiên binh thiên tướng đi theo sau, cuồn cuộn phá vỡ bầy trời, càng bay càng cao. Đường Tăng nhìn xuống dưới, chỉ thấy đất đai dưới chân đang nhanh chóng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nhìn thấy, chỉ còn lại toàn là mây trắng hoàn toàn ngăn cách nhân giới. Nhưng thiên đỉnh còn chưa tới, phía trên là hư không vô cùng, có thể thấy trăng sao, nhìn như rất gần nhưng lại cảm thấy rất xa xôi. Ngay tại thời điểm Đường Tăng cho rằng còn phải bay rất lâu, lại cảm giác không gian xung quanh vặn mẹo, trước mắt xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc. Bọn họ xuyên qua sương mù đó, thì thấy được cung điện liên miên vô tận phía trước. Đó là một dãy đảo to lớn trôi lơ lửng nhìn không thấy cuối, mỗi một hòn đảo giống như một tinh cầu lớn vậy. Trên đảo có rất nhiều quần thể kiến trúc. Giữa các đảo trôi lơ lửng có tiên hạc bay lượn, mây mù vần quanh. Cùng lúc đó, Đường Tăng cảm thấy một cỗ linh khí thiên địa nồng đậm đến mức thực chất. Chương 172 Lăng Tiêu Bảo Điện, 1. Không đúng, đây không phải là linh khí thiên địa. Đông nhiên Đường Tăng khiếp sợ phát hiện, những mây mù kia, chỉ cần hô hấp hít vào trong cơ thể cũng cảm giác tu vi có khuynh hướng tăng lên. Sư phụ, nơi này chính là thiên giới, bên kia chính là thiên đỉnh, triều đỉnh thiên giới. Chư Bát Giới nói. Đối với thiên đỉnh, thân là thiên đồng nguyên soái, Chư Bát Giới hiểu biết nhiều hơn Tôn Ngộ Không. Lúc này, 10000 thiên binh thiên tướng đi theo sau tự động tản ra, chia làm mấy đội bay về phía các đảo. Chỉ còn lại Tháp Tháp Thiên Vương vẫn đi theo 5 người Đường Tăng. Bên này, mời. Thác Tháp Thiên Vương đi tới trước dẫn đường, bay tới một tòa đảo trôi lơ lửng lớn nhất phía xa. Nhìn xa, giống như một tòa đảo, nhưng tới gần thì Đường Tăng khiếp sợ phát hiện, đây quả thực là một khối đại lục còn lớn hơn cả một tinh cầu bình thường. Trên đó cung điện thành dãy, đền đài lầu cát, mây mù vần quanh, mặt đất hoàn toàn bị tiên vụ che mất, khi đặt chân đi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy bàn chân mình. Sư phụ, đây không phải là mây mù, đây là tiên linh khí, quá đậm nên mới thành dạng xương. Chư Bát Giới giới thiệu giống như khoe khoang. Đường Tăng lập tức khiếp sợ, hắn cảm thấy nếu hắn tu luyện ở nơi này, cho dù không có hệ thống, thì trong vòng 10 năm hắn cũng có thể lên tới cấp kim tiên. Tiên linh khí này có lợi ích quá lớn đối với người tu luyện, ở chỗ này mà tu luyện không chỉ nhanh hơn gấp trăm lần tu luyện ở nhân giới. Sư phụ, trước kia ta cũng từng ở thiên đỉnh, chỉ là đã mấy trăm năm chưa có lên lại rồi. Sa Tăng cũng mở miệng nói. Kiếp trước Sa Tăng chính là Quyền Liêm đại tướng, sau đó hình như là làm vỡ ngọn đèn dầu vào rèm vải của thần tiên nào đó, hoặc là đốt cái gì đó, nên bị biếm xuống trần. Đông nhiên Đường Tăng thấy một cái cây to lớn, cây kia cắm rễ trong hư không, vô cùng cao lớn, đường kính có lẽ phải tới mấy ngàn thước, cao tới mức nhìn không thấy ngọn, cây lá tươi tốt. Đó là cây pháp tắc. Chư Bát Giới tiếp tục giới thiệu. Cây pháp tắc rất thần kỳ, có thể ghi chép tất cả sinh linh của phàm giới, đương nhiên một vài người có kỳ ngộ có thể tránh được sự ghi chép của cây pháp tắc, nhưng những người đó lại khó có thể bay lên thiên đỉnh. Đường Tăng nghe vậy, lập tức suy tư. Mà vào lúc này bọn họ đã sắp bay tới đại lục to lớn kia. Đập vào mắt chính là một cánh cửa cao lớn rộng rãi, trên đó có ba chữ to khí thế hào hùng, Nam Thiên Môn. Rất hiển nhiên muốn đi vào đại lục kia, chỉ có thể tiến vào từ Nam Thiên Môn, từ những địa phương khác mà vào là tự tìm chết. Hơn nữa Đường Tăng cũng phát hiện, muốn đi vào những tòa đảo trôi lơ lửng khác, hình như cũng phải đi qua Nam Thiên Môn, bởi vì những tòa đảo lơ lửng kia chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể trực tiếp bay qua, giống như có một vách ngăn vô hình cản trở. Nam Thiên Môn này chắc là cửa vào của thiên đình đi. Đường Tăng suy đoán. Nam Thiên Môn vô cùng cao lớn, Đường Tăng chỉ có thể miêu tả như vậy, bởi vì nơi này hình như có không gian gấp khúc, hoàn toàn không thấy rõ rốt cuộc Nam Thiên Môn cao bao nhiêu. Mà bên trong Nam Thiên Môn có rất nhiều thiên binh thiên tướng đứng gác. Những thiên binh thiên tướng kia chỉ đứng vậy không nhúc nhích, Đường Tăng hoài nghi những thiên binh thiên tướng này có phải cứ đứng mãi như vậy hay không, có đổi ca với các thiên binh thiên tướng khác hay không. Nhưng mà dù sao cũng là thần tiên. Đứng mấy năm hẳn là không thành vấn đề đi. Ít nhất Đường Tăng cảm thấy, cho dù mình không ăn không uống đứng một chỗ nửa năm, ngoại trừ cảm thấy bực bội, thì không vấn đề gì. Dưới sự hướng dẫn của Tháp Tháp Thiên Vương, Đường Tăng mang đám người Tôn Ngộ Không tiến vào Nam Thiên Môn. Sau khi bước vào Nam Thiên Môn, Đường Tăng lại cảm giác tiên linh khí nồng đậm hơn, dưới chân đều là sương mù do tiên linh khí tạo thành, che tới tận đầu gối. Tiên linh khí này nồng đậm tới kinh người. Khắp nơi xung quanh đều trụ cao điêu khắc, đây mới thật sự là đất tiên gia. Trên đường thỉnh thoảng còn có thể thấy rất nhiều thần tiên bay tới bay lui, nhưng phần lớn là thiên tiên cấp 20, hơn nữa những thiên tiên đó có cách ăn mặc giống hạ nhân hơn. Một nhóm 6 người bay qua thành lũy kiến trúc, theo Đường Tăng suy đoán, chắc phải đi tới mấy vạn cây số mới đi tới trước một tòa cung điện vô cùng khổng lồ sang trọng. Chương 173, Lăng Tiêu Bảo Điện, 2. Trên cung điện nguy nga lộng lẫy đó có một tấm bảng, khắc mấy chữ to Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện có 10 thần tướng đứng canh gác. Thấy đám người Thác Tháp Thiên Vương thì vội vàng hành lễ. Đại Thánh, Thiên Đồng Nguyên Soái, Thiên Vương, Ngọc Đế nói, mọi người có thể trực tiếp đi vào. Thần tướng cuối cùng mở miệng nói. Thác Tháp Thiên Vương nhàn nhạt đáp một tiếng, mang theo đám người Đường Tăng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó đáp xuống đất, đi bộ vào. Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới cũng đều đáp xuống đất, hơn nữa Chư Bát Giới còn nói với Đường Tăng. Sư phụ, trong Lăng Tiêu Bảo Điện không thể phi hành, nếu không sẽ bị coi là xúc phạm thiên quy. Đường Tăng lập tức bĩu môi, Ngọc Đế này cũng thật bá đạo. Rốt cuộc đã tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Đường Tăng bị Sa Hoa bên trong kinh sợ. Thứ nguy nga lộng lẫy chân chính, là những cây cột lớn chống đỡ cung điện kia, chúng đều được làm từ vàng, hơn nữa trên đó còn chạm trổ thần long, vô cùng uy vũ. Cung điện vô cùng lớn, bên trong đã có rất nhiều thần tiên, chia làm 4 hàng mà đứng, Đường Tăng liếc mắt đã nhìn thấy Thái Thượng Lao Quân đứng trong đó cùng với Thái Bạch Kim Tinh từng gặp qua một lần. Thậm chí cả Tử Lan Tiên Tử cũng ở đây. Ở nơi cao nhất, một ngai vàng to lớn, đang có 2 người ngồi thẳng trên đó, một nam một nữ. Nam anh Tuấn Uy Vũ, mặc long bào, toàn thân khí thế bất phàm, nhìn nhiều nhất là 27-28 tuổi. Nữ thì bộ dáng tầm 20 tuổi, đẹp tới nỗi khiến người ta nghẹt thở, nhưng trên người nàng có một cỗ khí chất vô cùng tôn quý, khiến cho người khác không kìm hãm được cảm giác nhỏ bé. Hình ảnh này khiến cho Đường Tăng ngẩn người, 2 người trên ghế kia, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Ở trong mắt hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế hẳn là một nam nhân trung niên, còn Vương Mẫu Nương Nương hẳn là một phu nhân trung niên mới đúng. Nhưng hình ảnh trước mắt đã phá vỡ tam quan của hắn. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ thì cũng đúng, thần tiên đều sống rất lâu, làm sao dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Vương Mẫu Nương Nương thật là xinh đẹp. Đường Tăng nói trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, hơn nữa còn ngay dưới mắt mọi người, không thèm nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, nghiêm trang thưởng thức Vương Mẫu Nương Nương. Hừ. Vương Mẫu Nương Nương thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, lập tức khiến cho Đường Tăng như bị sét đánh, cảm giác trong lòng một trận buồn bực, thầm than, người đàn bà này quả nhiên không tầm thường, khó trách có thể trở thành vương mẫu. Những thần tiên khác đều thầm thì, lá gan Đường Tam Tạng này cũng quá lớn rồi đi. Lại dám không chút kiêng kỵ thưởng thức vẻ đẹp của Vương Mẫu Nương Nương như vậy. Khó chịu nhất phải kể tới Ngọc Đế, Vương Mẫu chính là nữ nhân trong nhận định của hắn, lại bị một tên hòa thượng thưởng thức, thật là không thể tha. Con khỉ. Dưới Vương Mẫu Nương Nương có hai tiên nữ, chính là Tử Lan và Tử Vi tiên tử. Tử Lan thấy Tôn Ngộ Không tới thì lập tức vui vẻ vẫy vẫy. Tử Lan. Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ kêu một tiếng, chạy tới đập tay với Tử Lan. Sư phụ, đó chính là Ngọc Đế. Chư Bát Giới nói một tiếng với Đường Tăng, sau đó lớn tiếng nói. Ngọc Đế, lão chư ta đột phá tu vi rồi, có phải nên thăng quan cho lão chư ta không?
Đúng đúng, Ngọc Đế lão đầu, lão chư đã là tiên đế rồi, phải thăng quan cho lão chư đi chứ.
Tôn Ngộ Không cũng cười nói.
Hừ.
Thái Thượng Lão Quân thấy Đường Tăng đi tới trước mặt Ngọc Đế mà vẫn chấn định như thường, hai tên đồ đệ thậm chí còn phách lối muốn thăng quan, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thái Thượng Lão đầu, sao vậy, ngươi không phục?
Tôn Ngộ Không trừng mắt.
Chương 174, đánh lén của Thái Thượng Lão Quân.
Một.
Mặt Thái Thượng Lão Quân lập tức trầm xuống, không người nói với Ngọc Đế. Mời Ngọc Đế làm chủ, chính là Đường Tăng này, đánh chết hai đồ nhi của Lão Thần.
A-di-đà Phật, đúng lúc Bần Tăng cũng có chuyện mời Ngọc Đế làm chủ.
Đống nhiên Đường Tăng cũng mở miệng nói.
Toàn bộ thần tiên ở đây đều nhìn hắn.
Đám người Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc nhìn Đường Tăng.
Con khỉ, sư phụ không sao chứ?
Tử Lan có chút lo lắng hỏi Tôn Ngộ Không.
Bây giờ nàng thật sự đã coi Đường Tăng là sư phụ, không chỉ vì Tôn Ngộ Không, mà còn bởi vì chỉ điểm lúc trước của Đường Tăng, đã giúp nàng đột phá tới Kim Tiên.
Yên tâm, nếu ai dám làm khó sư phụ, thì cứ nói chuyện với Kim Cô Đồng của Lao Tôn ta.
Tôn Ngộ Không nói.
Hả?
Ngọc Đế cũng sững sờ, sau đó lại nhàn nhạt hỏi.
Đường Tam Tạng, ngươi có chuyện gì muốn mời chấm làm chủ vậy?
Hai tên đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân hạ giới làm yêu, nhiều năm như vậy, không biết đã ăn thịt bao nhiêu người, Bần Tăng thỉnh kinh đi ngang qua núi Bình Định, quả thực nhìn không được, mới thuận tay trừ hai tên yêu quái kia. Kết quả Thái Thượng Lão Quân lấy công báo thù riêng, mời Ngọc Đế làm chủ cho Bần Tăng.
Tốc độ nói của Đường Tăng rất nhanh.
Ngươi!
Thái Thượng Lão Quân sửng sốt một chút, tức giận nhìn Đường Tăng.
Cái tên hòa thượng này lại cắn ngược lão một cái.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Thái Thượng Lão Quân.
Đường Tăng không sợ hãi chút nào đối mặt với Thái Thượng Lão Quân.
Thầy cho Bần Tăng đi ngang qua núi Bình Đỉnh kia, bị hai con yêu quái đánh lén, đồ đệ của Bần Tăng suýt chút nữa đã mất mạng.
Bần Tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma, kết quả lại suýt bị ngươi giết chết.
Nếu không phải có Ngộ Không, sợ rằng Bần Tăng đã rơi vào độc thủ của ngươi rồi.
Ngươi.
Chẳng lẽ Bần Tăng nói sai rồi?
Đường Tăng hỏi ngược lại.
Thái Thượng Lão Quân tức giận nhìn Đường Tăng, nhưng lại phát hiện, bản thân không cách nào phản bác.
Một màn này khiến cho thần tiên chung quanh trố mắt nhìn nhau.
Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương ở trên cao cũng đưa mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Vị Đường Tam Tạng này, sao lại không giống trong tình báo nhỉ?
Không phải nói là Kim Thiền Tử chuyển thế sao?
Kim Thiền Tử chính là Thánh Tăng đó, nhưng bây giờ bọn họ chỉ thấy một cao tăng, rất biết ăn nói.
Lão Quân, có chuyện này sao?
Ngọc Đế nhàn nhạt hỏi.
Sắc mặt Thái Thượng Lão Quân trầm xuống.
Ngọc Đế, là Lao Thần dạy dỗ không nghiêm, khiến cho hai đồ nhi mắc phải sai lầm lớn, nhưng...
Nhưng cái gì nữa?
Chẳng lẽ ngươi còn muốn tranh cãi?
Thái Thượng Lão Quân, ngươi cờ mờ nờ là thần tiên, chẳng lẽ thần tiên thì có thể để cho đồ đệ mình muốn làm gì thì làm?
Hai tên đồ đệ của ngươi giới hạ giới ăn nhiều người như vậy, Bần Tăng diệt trừ bọn họ chẳng lẽ sai sao?
Đường Tăng nói.
Sau đó Đường Tăng nhìn về phía Ngọc Đế.
Mời Ngọc Đế minh giám, Bần Tăng vì chúng sinh thiên hạ, lâm vào hiểm cảnh trải qua kiếp nạn mới diệt trừ được Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương kia.
Không sai, Ngọc Đế lao đầu, sư phụ ta xem như là có công lớn rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp người không giúp lý?
Tôn Ngộ Không kêu gào.
Đúng vậy, Ngọc Đế, sư phụ ta không sai.
Chư Bát Giới cũng nói.
Ngọc Đế trợn mắt, hắn kiêng kỵ Tôn Ngộ Không, nhưng tên Thiên Bồng Nguyên Soái này sao cũng vào góp vui nữa.
Nhưng hiện giờ Thiên Bồng Nguyên Soái thực lực đại tăng, đã không còn là người hắn có thể tùy ý gây khó dễ nữa rồi.
Khu khu. Ngọc Đế ho khan một tiếng hỏi Thái Thượng Lão Quân.
Lão Quân, chuyện này cứ vậy đi, hai đồ nhi kia của ngươi quả thực là có hơi quá. Nếu như Đường Tam Tạng thật sự có tội, có lẽ hắn sẽ suy tính một chút, nhưng bây giờ xem tình huống, rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân không có lý.